Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Tình Vân lại là một vị thông qua bí pháp trùng sinh luân hồi giả. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Kiều Mạt cùng Tân Giao, phát hiện hai người bọn họ cũng là trợn mắt hốt mồm. Lê Sơn lão tổ là ai? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Kiều Mạt cùng Tần Giao hiển nhiên là nghe nói qua Lê Sơn lão tổ danh hiệu, cho nên bọn hắn mới có thể kinh ngạc như thế. Tần Giao nhanh chóng giải thích nói, Lê Sơn lão tổ là 10 vạn năm trước Thánh Liên cung lão tổ một trong, năm đó hủy diệt Cửu U Ma cung thời điểm, Lê Sơn lão tổ đã từng tự mình dẫn Thánh Liên cung cường giả tại Sở Quốc biên cương chặn đánh Cửu U Ma cung bộ đội chủ lực. Trận chiến kia, trọn vẹn đánh 10 ngày 10 đêm, ước vạn dặm cương thổ hóa thành phế tích, chí cường giả lực lượng trấn áp đại địa, đến mức để mảnh chiến trường kia ước vạn dặm cương thổ, trăm năm đều không có một mảng cỏ. Sau trận chiến ấy, Lê Sơn lão tổ danh chấn thiên hạ. Nhưng về sau Cửu U Ma cung hủy diệt về sau, Lê Sơn lão tổ liền phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt, Thánh Liên cung cho ra tin tức nói, Lê Sơn lão tổ bị thương thế, một mực tại bế quan chữa thương. Nhưng lại không nghĩ tới, Lê Sơn lão tổ trận chiến kia thương thế thế mà lớn như vậy, làm cho nàng không thể không thi triển Luân Hồi Thánh Liên quyết, bước lên hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt phong hiểm, muốn niết bàn chủ sinh. Lâm Bạch nghe thấy Tần Giao giải thích, không khỏi hít sâu một hơi. Lâm Bạch quả thực không nghĩ tới, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, vậy mà lai lịch cũng không nhỏ. Cơ hồ không có một cái nào quả hờ mềm. Dịch Tùng, người mang đạo huyền hóa chân cốt, thiên hạ bất luận thần thông nào đạo pháp, xem xét liền sẽ, bực này linh lực làm người ta kinh ngạc. Mà Hoàng Tình Vân, lại là 10 vạn năm trước danh chấn Sở Quốc tuyệt đại cường giả, luân hồi trở về. Tiên ngấn dựa lưng vào một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trần Ngư Lạc vừa nhìn về phía Thủy Mặc Đan, cái kia cô nương ngốc mang theo sắc mặt, lộ ra một đôi nhí nha nhí nhảnh lại ngốc lại manh mắt to, ngập nước nhìn xem Trần Ngư Lạc. "Thủy cô nương, thân phận của ngươi ta không tiện nhiều lời, nhưng ngươi tuyệt đối là trong chúng ta đặc thù nhất tồn tại." Trần Ngư Lạc nhấc lên Thủy Mặc Đan, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn là biết có quan hệ với Thủy Mặc Đan sự tình, nhưng lại không dám nhiều lời. Trần Ngư Lạc đem Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đều đánh giá một phen, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Bạch trên thân. "Lâm Bạch." Trần Ngư Lạc nhìn qua Lâm Bạch, say khướt nở nụ cười, "Ngươi là một đối thủ không tệ. Ta tuần tự hai lần thua dưới tay ngươi, đủ để chứng minh thực lực của ngươi." Trần Ngư Lạc lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Ngư Lạc thế mà thua ở Lâm Bạch trong tay hai lần. Đây là có chuyện gì? Trần Ngư Lạc tộc huynh thế mà bại bởi Lâm Bạch hai lần. Đây là lúc nào phát sinh sự tình a? Kinh hãi nhất người, không thể nghi ngờ là Trần gia võ giả. Bọn hắn cũng không biết Trần Ngư Lạc là lúc nào cùng Lâm Bạch giao thủ, càng không biết Lâm Bạch là lúc nào đánh bại hắn hai lần. Tất cả mọi người dùng chấn động vô cùng ánh mắt, nhìn xem Lâm Bạch. Liền ngay cả Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan cũng đều là sợ ngây người. Lâm Bạch thì là cười cười, bưng chén rượu lên uống một ngụm, cũng không trả lời. Hoàng Tình Vân ánh mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ ngàn vạn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dịch Tung khẽ miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười, phảng phất hắn đã sớm đoán được đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Trần Ngư Lạc không có tiếp tục nói hết, ngược lại nâng chén cười nói, "Về phần ta, Trần Ngư Lạc, người mang tuyệt sinh đạo thể, mặc dù không phải giữa thiên địa hi hữu nhất, cường đại nhất đạo thể, nhưng ta cũng đã đi ra con đường của mình. Ta Trần Ngư Lạc xưa nay cuồng vọng, trong đế đô võ giả đều nói ta không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Điểm này, ta đến là thừa nhận. Chủ yếu là đế đô bên trong, luận thực lực cao thấp, thanh niên trong đồng lửa, đều không có người là của ta một kiếm chi địch, ta sao có thể không coi ai ra gì, sao có thể không coi trời bằng vung." Ha ha. Trần Ngư Lạc lạnh lùng cười cười, đem rượu trong ly, một uống xuống. Chương 5309, Lương Vương Thế Tử. Sở Tử Mặc. Trần Ngư Lạc đem rượu trong chén, một uống xuống. "Cho nên, tương lai Sở Quốc thiên hạ, nhất định là chúng ta tung hành. Những người còn lại, gặp chúng ta người, đều được nhượng bộ lui binh." Trần Ngư Lạc cuồng ngạo không bị trói buộc nở nụ cười. Dịch Tung mỉm cười, nói ra, "Trần huynh, ngươi uống nhiều. Chúng ta không nói những thứ này, nói điểm có ý nghĩa a. Ta hiện tại chỉ muốn biết một việc." Dịch Tung nôn ngữ đến tận đây, đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tung, rất muốn biết hắn đến tột cùng muốn biết sự tình gì. Dịch Tung dừng một chút, mang theo mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, "Là ngươi sao?" Toàn trường mắt trợn tròn. "Đây là vấn đề gì a?" Dịch Tung đột nhiên nhìn xem Lâm Bạch, hỏi một câu làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra vấn đề. "Là ngươi sao? Đây là ý gì?" Hoàng Tình Vân giờ phút này ngượng ngùng cười một tiếng, "Đây cũng là ta muốn biết đến." "Lâm huynh, cũng đừng cất giấu năm nữa." Dịch Tung bổ sung một câu, "Thiên hạ vô chủ bảo vật, vậy dĩ nhiên đều bằng bản sự tranh đoạt. Bây giờ nếu món bảo vật kia đã rơi vào Lâm huynh trong tay, lại thời gian cũng đã đi qua lâu như vậy, đã coi như là Lâm huynh bảo vật. Mặc dù bảo vật cực kỳ trân quý, nhưng chúng ta cũng sẽ không ra tay lần nữa cướp đoạt. Chúng ta chỉ là muốn biết một cái đáp án xác thực." Dịch Tung, Hoàng Tình Vân đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Những người còn lại thì là không hiểu ra sao, không có hiểu rõ hai vị này thánh tử cấp bậc võ giả đang đánh cái gì bí hiểm. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu uống rượu, trong lòng của hắn đã xác định Lâm Bạch thân phận, mặc kệ Lâm Bạch có thừa nhận hay không, Trần Ngư Lạc đều đã đem Lâm Bạch trở thành vị cường giả kia. Khi tất cả người ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch thần sắc cung dung, mặt mỉm cười, bưng chén rượu lên lại uống một chén. "Dịch huynh, ngươi muốn biết cái gì?" Lâm Bạch đặt ở chén rượu về sau, đối với Dịch Tùng hỏi. Dịch Tùng nghiêm mặt, hỏi, "Báo Nguyệt Giang Bờ, vị kiếm tu thần bí kia, là ngươi sao?" Lâm Bạch cười nói, "Là ta thì như thế nào?" "Không phải, thì như thế nào?" cái này đều không có ý nghĩa. Có ý nghĩa chính là tối nay rượu uống đến để cho người ta thông khoái. Lâm Bạch không có thừa nhận, nhưng cũng không có phản bác. Đánh một cái lời nói sắc bén, để Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng đều nghe hiểu, lại không lại để cho hắn võ giả không hiểu ra sao. Thấy vậy, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân mới không có tiếp tục hỏi nữa. Nhưng ở trong lòng bọn họ đã xác định, Lâm Bạch chính là năm đó ở Bão Nguyệt Giang bờ vị kiếm tu thần bí kia. Hoàng Tình Vân bưng chén rượu lên, trong đó chứa thanh thủy, đối với Lâm Bạch xa giơ lên, nói ra, coi chừng Cửu U Ma Cung. Lâm Bạch giơ ly rượu lên, một uống xuống. Việc này có một kết thúc, đám người lại bắt đầu thoải mái uống đứng lên. Đột nhiên lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trong yến tính tất cả mọi người dừng một chút, nhao nhao nhìn về phía Trần Ngư Lạc. Lần yến hội này là Trần Ngư Lạc tổ chức, yến hội đã qua một nửa, giờ phút này ai sẽ đến gõ cửa đâu? Mà lại Thần Tiên lâu cũng biết Trần Ngư Lạc tại tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, ai dám đến tùy tiện quấy rầy? Ngoài cửa người nào? Trần Ngư Lạc say khướt mà hỏi. Nhà a. Ngoài cửa người, vui cười một tiếng, nghe Trần huynh uống không ít rượu a. Nghe thấy thanh âm này, Trần Ngư Lạc chênh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa. Tiền ngấn trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên hai người này đều nghe được ngoài cửa người thân phận. Trần huynh, hôm nay ta nhận lấy có chút không có mắt cầu vật, và chẳng ngươi, ta đặc biệt đến đây tạ lỗi. Đồng thời, cũng là vì ăn mừng Trần huynh phong hầu phong tước. Ngoài cửa thanh âm truyền đến, là một cái nhu hòa thanh âm nam tử. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn vội vàng đứng dậy, làm ra nên tiếp tư thái. Trần Ngư Lạc càng là bước nhanh đi tới cửa, tự mình mở ra môn hộ. Tiến tính cửa lớn rộng mở, đám người phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy đứng ngoài cửa một vị ôn tồn lễ độ thanh niên nam tử, thân mang áo gấm, khí chất siêu phàm thoát tục, nhất cử nhất động ở giữa đều mang thượng vị giả lộng lây khí tức. Người này là ai? Lâm Bạch cũng không nhận ra, liền đối với Tần Giao cùng Kiều Mạt hỏi. Lương Vương Thế Tử. Sở Tử Mặc. Kiều Mạt hồi đáp. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tử Mặc, Sở Quốc đạo thần bảng người thứ 10. Sở Quốc trong vương triều đại danh đỉnh đỉnh Lương Vương Thế Tử. Hắn còn có hai cái tỷ tỷ, Sở Thính Hàn cùng Sở Thính Tuyết, phân biệt đứng hàng tại Sở Quốc đạo thần bảng thứ 8 cùng thứ 9. Mà phụ thân của hắn Lương Vương chính là đương kim Sở Quốc cảnh nội có quyền thế nhất vương hầu. Tại trong vương triều, Lương Vương có thụ triều thần tôn sùng. Tại quân bộ bên trong, Lương Vương chính là 12 quân vương một trong. Nói cách khác, toàn bộ Sở Quốc cảnh nội, trừ Sở Đế bên ngoài, Lương Vương tuyệt đối có thể một tay che trời. Bái kiến Lương Vương Thế Tử. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn đều nhao nhao hành lễ. Sở Tử Mặc cười cười cất bước đi đến, thuận tay đỡ dậy Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn, cười nói, "Trần huynh, Tiền huynh, lúc nào ngay cả chúng ta đều muốn như thế xa lạ sao?" Trần Ngư Lạc nói ra, "Tôn ti có khác." Hiện tại ngươi dù sao cũng là Lương Vương Thế Tử. Sở Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói ra, ta biết ta là Lương Vương Thế Tử, ta cũng biết ta không nên tới tham gia người phong hầu yến hội, cho nên ta đặc biệt tại yến hội hơn phân nửa thời điểm mới đến, hẳn là sẽ không gây nên quá lớn ba động. Nói xong, Sở Tử Mặc hướng trong yến thính đi tới. Trong yến thính Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, bao quát Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bọn người, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lâm Bạch cùng đệ tử Thiên Thủy Tông cũng không ngoại lệ. Sở Tử Mặc cười một tiếng, miễn lễ đi. Sở Tử Mặc ánh mắt rơi vào Trần Vận, trên thân cười nói, "Trần cô nương trở về." Trần Vận chậm rãi cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy, Thế tử." Sở Tử Mặc bĩu môi nói ra, "Năm đó ta liền nói qua La Tông tuyệt không phải là hiền lành gì, cũng không phải có thể cho ngươi phó thác trung thân người, có thể ngươi không phải không nghe, toàn cơ bắp. Đỉnh lấy bệ hạ trách phạt cùng gia tộc cấp lực, đều muốn gả cho hắn. Hiện tại chịu đau khổ đi." Nghe thấy có người nói La Tông không phải, Trần Vận tâm trung khí vẫn không chịu nổi. Có thể làm sao đứng đối diện chính là Lương Vương Thế tử, nếu là giờ phút này nổi giận, không chỉ có Trần Vận phải tao ương, liền ngay cả Trần gia cũng sẽ nhận liên lụy. Ta người hoàng huynh kia có cái gì không tốt, ngươi lại trướng mắt. Sở Tử Mặc cười giang tay ra, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Vận khẽ gật đầu, không có nói nhiều một câu. Hiển nhiên, Trần Vận là lấy Trần Mặc tại biểu đạt bất mãn của mình. Sở Tử Mặc cũng không có đang chú ý Trần Vận, quay đầu nhìn về phía những người khác, vừa cười vừa nói, "Thủy cô nương thế nhưng là Đan Hà Tông bảo bối a, Đan Hà Tông những quái nhân kia, thế mà nguyện ý thả ngươi đi ra đơn độc tham gia yến hội." Thủy Mặc Đan cười khanh khách hồi đáp, "Tông môn ta bên trong trưởng bối đối với ta khá tốt đâu." Sở Tử Mặc cười cười, đã nhiều năm như vậy, chỉ riêng giải quá thân thể, cũng đầu óc một chút cũng không có lớn lên nha. Hay là ngốc như vậy, như thế ngốc. Sở Tử Mặc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Tình Vân thời điểm, ánh mắt của hắn có chút vừa chạm vào, gật đầu lấy lòng, "Hoàng cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hoàng Tình Vân không kiêu ngạo không tự ti thi lễ, nhận được thế tử điện hạ nhớ mong, hết thảy mạnh khỏe. Sở Tử Mặc cười cười, vừa nhìn về phía Dịch Tùng, nói ra, "Dịch huynh, chúng ta cũng là thật nhiều năm không có gặp đi." Dịch Tùng cười khổ nói, "Hoàn toàn chính xác có thật nhiều năm, chỉ ít có trăm năm đi." "Ai, tuế nguyệt như thoi đưa a." Sở Tử Mặc cảm thán một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân, nói ra, "Vị này chính là Ngũ Gia Thất Tông bên trong tân quý đi, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, Lâm Bạch." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ, "Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, gặp qua Lương Vương Thế tử." Sở Tử Mặc cười cười, "Trước chuyến này đến, thứ nhất là vì đáng tiền, thứ hai là vì chúc mừng Trần huynh phong hầu, thứ ba chính là muốn gặp ngươi một chút. Ta rất muốn biết, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, có thể cho Trần Vương điện hạ ở trên triều đình, hết lòng ngươi trở thành thượng khanh." Chương 5310, Liệp Viên Liên Minh. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được chính mình cái này thượng khanh vị trí là như thế nào có được. Nguyên lai là Trần Vương điện hạ ở trên triều đình hết lòng Lâm Bạch. Sở Tử Mặc đôi mắt sâu thẳm, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, suy nghĩ kỹ một chút đánh giá. Vậy hôm nay thế tử thấy, có thể hay không làm cho thế tử thất vọng đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói. Sở Tử Mặc cười một cái nói, thất vọng ngược lại không đến nỗi. Nói đi, Sở Tử Mặc cũng không đang cùng Lâm Bạch nhiều lời nói nhảm, ngược lại nói với Trần Ngư Lạc, Trần huynh, hôm nay ngươi phong hầu, ta vốn nên có hảo lễ đưa lên, đáng tiếc, bây giờ trong triều đình rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu ta cho ngươi đưa lên hảo lễ, ngày mai các ngươi Trần gia liền phải tao hương. Chén rượu này, liền xem như ta mời ngươi đi. Sở Tử Mặc bưng một chén rượu lên, nói với Trần Ngư Lạc, đa tạ thế tử điện hạ. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, cùng Sở Tử Mặc đối ẩm xuống. Tốt, các ngươi chơi vui vẻ đi. Tùy theo, Sở Tử Mặc liền quay người rời đi yến thính. Chờ Sở Tử Mặc đi đằng sau, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Hoàng Tĩnh Vân giờ phút này thấp giọng nói ra, Lương Vương những năm gần đây một mực tại giấu tài, âm thầm nhu cầu cấp bách lực lượng, tựa hồ là đang chuẩn bị sự tình gì a? Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Hoàng cô nương, nói cẩn thận a. Tiền Ngấn dở khóc dở cười nói với Hoàng Tĩnh Vân. Dịch Tung ánh mắt đê mê, nói ra, nếu là Sở Đế hóa đạo, toàn bộ Sở quốc cảnh nội có thực lực nhất leo lên đế vị, không phải Tam Hoàng tử, càng không phải là vừa mới bị triệu hồi đế đô Trần Vương điện hạ, mà là vị này Lương Vương. Lương Vương, không chỉ có tại triều đình bên trong người sở hữu rất nhiều môn sinh cố lại, hơn nữa còn tại quân bộ khống chế thực quyền. Chỉ cần Sở Đế hóa đạo, Lương Vương cầm vũ khí nổi dậy mà nói, toàn bộ Sở Đế cảnh nội không ai có thể ngăn cản Lương Vương bước chân. Lâm Bạch cho dù đối với Sở quốc nội bộ thế cục cũng không quá quen thuộc, nhưng bây giờ cũng là hết ngồi đại giếng, có thể thấy được luồng đốm. Trong đế đô, hoàng tộc Tam Hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ tại tranh đoạt thái tử vị trí, mà Lương Vương ủng bình tự trọng, dưới trướng cường giả như mây, nếu là Lương Vương khởi binh tạo phản, chắc chắn gây nên ngập trời hỏa thủy. Trần Ngư Lạc sắc mặt tâm trầm, nói ra, tốt, chư vị, không cần đang nói những này không có khả năng nói chuyện sự tình, chúng ta trò chuyện chút vui vẻ đi. Lập tức liền muốn đi Đông Thiên Liệp Viên, chư vị có tính toán gì không a? Trần Ngư Lạc cười híp mắt hỏi. Đông Thiên Liệp Viên là Sở Đế cảnh nội tứ đại khu vực săn bắn một trong, chuyên môn cung cấp vì hoàng tộc đi săn. Sở quốc cảnh nội có ngũ đại liệp viên, càng nổi danh. Thứ nhất chính là Liệp Giới. Liệp Giới chính là lịch đại Sở Đế chuyên môn đọc lướt qua chi địa. Bình thường tới nói, chỉ có đứng trước trọng đại ngày lễ hoặc là khánh điển, do Sở Đế hạ lệnh mới có thể mở ra Liệp Giới. Liệp Giới bên trong chăn nuôi lấy man hoang di chủng cùng hồng hoang dị chủng. Liệp Giới mở ra về sau, rất nhiều người đều sẽ tiến vào Liệp Giới bên trong săn giết con mồi. Mặt khác tứ đại đi săn chi địa chính là tứ đại liệp viên, theo thứ tự là Đông Thiên Liệp Viên, Tây Sơn Liệp Viên, Bắc Hà Liệp Viên, Nam Cương Liệp Viên. Lần này Trần Vương điện hạ tại Khắc Châu đại thắng mà về, Sở Đế bệ hạ cực kỳ cao hứng, đặt lệnh tiệc ăn mừng tại Đông Thiên Liệp Viên cử hành, ngũ gia thất tông đệ tử nhất định phải đều muốn toàn bộ tham gia. Nếu tiệc ăn mừng là tại Liệp Viên bên trong tiến hành, như vậy tránh không được liền muốn có ngũ gia thất tông đệ tử ra trận đi săn. Huống hồ, Đông Thiên Liệp Viên bên trong man hoang dị chủng cùng hồng hoang dị chủng, mặc dù so không nổi Liệp Giới trong kia a nhiều, nhưng cũng có khác một phen khiêu chiến. Nhất là săn giết loại này thời đại viễn cổ cự thú, sẽ làm cho người huyết mạch căng phồng. Trọng yếu nhất chính là, những này man hoang di chủng cùng hồng hoang dị chủng trên thân, toàn thân đều là bảo vật vật. Huyết nục có thể ăn, kinh mạch xương cốt có thể luyện khí, thậm chí một ít di chủng trên thân, còn có giữa thiên địa đã sớm tuyệt tích luyện đan bảo vật. Dịch Tung nói ra, nói lên việc này, nghĩ đến không được bao lâu, thiên cơ các tiền bối, liền muốn bắt đầu hành động a. Lâm Bạch rất không minh bạch mà hỏi, Dịch huynh lời này là có ý gì? Dịch Tung giải thích nói, Lâm huynh, ngươi có chỗ không biết, Đông Thiên Liệp Viên bên trong cũng có thật nhiều hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng, những này thời đại viễn cổ cự thú, một thân đều là bảo vật, nhất là đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư mà nói, vậy cũng là chí bảo. Mỗi khi có hoàng tộc đi săn thời điểm, thiên cơ các tiền bối đều sẽ đi ra nhiều mặt chuẩn bị. Đơn giản tới nói, chính là thiên cơ các luyện khí sư cùng các luyện đan sư cung cấp bọn hắn muốn bảo vật, nếu là có người có thể từ Liệp Viên bên trong mang ra giao cho bọn hắn liền sẽ cấp cho thủ lao tương ứng. Liệp Viên bên trong săn giết cự thú, đều chính là thuộc về cá nhân tất cả, có thể mang ra Liệp Viên. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, cười nói, nghe có chút ý tứ. Tiền Ngấn khổ không thể tả nói, nếu là Sở Đế bệ hạ đích thân tới mà nói, làm không tốt còn sẽ tới một trận luận võ. Ai, phiền đều phiền chết. Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đều là nở nụ cười. Sở quốc trong đế đô quan lại quyền quý, không có việc gì liền thích xem luận võ. Nhất là võ đạo thế giới, lấy võ vi tôn, càng ưa thích nhìn người luận võ luận bàn. Cho nên, cơ hồ trong đế đô tất cả trên yến hội, luận võ luận bàn đều là tất không thể thiếu hạng mục. Trần Ngư Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Trần Vận hỏi, cô Thiên cơ các tiền bối có phải hay không tới qua chúng ta Trần gia rồi? Trần Vận nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, thiên cơ các mấy vị luyện khí sư cùng luyện đan sư đều đã tới qua Trần gia, đồng thời lưu lại cần bảo vật danh sách. Bọn hắn đều hy vọng ngươi tiến vào Liệp Viên đằng sau, có thể đem những bảo vật này mang ra. Trong gia tộc trưởng bối cũng cảm thấy việc này đối với gia tộc mà nói có ít chỗ tốt, cho nên đều đáp ứng xuống. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, có thể mang ra bao nhiêu liền mang ra bao nhiêu. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu. Tiên Ngấn cười nói, Tiền gia còn không phải như vậy. Từ khi Sở Đế đặt lệnh tiệc ăn mừng định tại Đông Thiên Liệp Viên đằng sau, thiên cơ các rất nhiều luyện khí sư cùng luyện đan sư đều nhanh đem tiền ra cửa lớn đán nát. Trần Ngư Lạc lại hỏi, Hoàng cô nương và Dịch huynh, Thủy cô nương tông môn cũng nhận rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư dưới bảo vật danh sách a. Hoàng Tình Vân cười nói, Thiên Cơ Các có mấy vị luyện khí sư cùng ta tông môn trưởng lao chính là bạn cũ, cho nên cũng từ chối không được. Dịch Tung nhẹ gật đầu, là có luyện đan sư cùng luyện khí sư tới cửa. Thủy Mặc Đan ngơ ngác nhẹ gật đầu, ta có thật nhiều sư thuốc sư bá đều lên cửa. Thiên Cơ Các bên trong luyện đan sư, một nửa đều là Đan Hà Tông đệ tử thân truyền, mà đổi thành bên ngoài một nửa cũng cùng Đan Hà Tông có thiên ti vạn lũ liên quan. Cho nên, Thủy Mặc Đan để bọn hắn trên cơ bản đều là sư thuốc sư bá. Trần Ngư Lạc cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Minh, các ngươi Thiên Thủy Tông đâu? Lâm Bạch có chút xấu hổ, cười khổ nói, ta đối với trong tông môn sự tình cũng không hiểu rõ, tông môn trưởng lão cũng chưa từng nói với ta lên qua cái gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là không có người sẽ đến cầu chúng ta Thiên Thủy Tông, dù sao toàn bộ sở quốc đều biết, Thiên Thủy Tông chỉ có ngũ gia thất tông tế tuổi, lại đã sớm không có ngũ gia thất tông thực lực. Trần Ngư Lạc bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, nói ra, ta có một cái đề nghị, không biết chư vị ý như thế nào. Dịch Tung nhíu lông mày, cười xấu xa nói, Trần huynh, ngươi học cái xấu là thể loại tranh bá, đấu não. Chương 5311, cổ quái thiên quyền đại thế giới. Trần huynh, ngươi học cái xấu lạc. Dịch Tùng cười xấu xa lấy nói với Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười nói, sở quốc hoàng gia vườn săn bắn mở ra một lần không dễ dàng, trong đó bảo vật đông đảo, bằng vào lực lượng một người cũng vô pháp toàn bộ được đến. Không bằng chúng ta mấy người tự mình định ra một cái ước định, chờ vào Đông Thiên Liệp Viên đằng sau, cùng hưởng tin tức, lấy thừa bù thiếu, kể từ đó, chúng ta liền có thể chiếm được tiên cơ, lấy được càng nhiều con mồi. Chư vị ý như thế nào? Tiền Ngấn hai mắt nhíu lại, hỏi, Trần huynh có ý tứ là muốn liên thủ sao? Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu nói ra, mỗi một lần hoàng gia vườn săn bắn mở ra, ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc đều sẽ điều động đại lượng cao thủ đi vào săn giết cự thú. Nhưng ngũ gia thất tông cùng hoàng gia chọn lựa mà ra võ giả, há có thể có chúng ta thực lực như vậy? Nếu là chúng ta mấy người liên thủ, cái kia toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên chẳng phải là có thể đi ngang? Đến lúc đó chúng ta muốn cái gì con mồi đều không thể đạt được sao? Mà lại chúng ta săn giết lấy được con mồi, nếu là đối chính mình hữu dụng, vậy liền có thể chính mình lưu lại. Nếu là vô dụng nói, còn có thể cho Thiên Cơ Các luyện đan sư cùng luyện khí sư hối đoái một chút bảo vật, cớ sao mà không làm đâu? Trần Ngư Lạc cười híp mắt nói ra, Thiên Cơ Các luyện đan sư cùng luyện khí sư đều chính là sở quốc cảnh nội đứng đầu nhất tông sư, bọn hắn luyện chế đan dược và thần binh lợi khí đều có thể xưng sở quốc nhất tuyệt. Bình thường thời gian bên trong muốn mời bọn họ xuất thủ một lần, cái kia đều được bỏ ra giá cao thảm trọng, hơn nữa còn phải xem bọn hắn có cao hứng hay không. Bây giờ thật vất vả có một lần cơ hội để bọn hắn van cầu chúng ta, chẳng lẽ không tốt sao? Trần Ngư Lạc lại bổ sung một câu. Dịch Tùng, Tiền Ấn, Hoàng Tình Vân ánh mắt nhíu lại, tựa hồ đang trong lòng tính toán cái gì. Hoàng Tình Vân cười nói, ta không có ý kiến. Tiền Ấn cười cười, ta gia nhập. Thủy Mặc Đan nhẹ gật đầu, cười hì hì nói ra, ta có thể cho các ngươi đan dược, cho các ngươi chữa thương, ta luyện chế đan dược có thể lợi hại, tông môn trưởng lão đều hung hăng khen ta lợi hại đâu. Trần Ngư Lạc nghe thấy Hoàng Tình Vân cùng Tiền Ấn, Thủy Mặc Đan đều gia nhập, lúc này hỏi, Lâm Hinh, ngươi đây? Lâm Bạch cười nói, ta đối với hoàng gia vườn săn bắn vốn cũng không hiểu rõ, mà lại cũng không có luyện đan sư cùng luyện khí sư đến Thiên Thủy Tông xin nhờ săn giết cự thú, đang lo tìm không thấy kiếm bộn chỗ đâu, có cơ hội này ta nào có thể cự tuyệt. Ta gia nhập. Nghe thấy Lâm Bạch gia nhập, Trần Ngư Lạc lập tức nở nụ cười. Chỉ là đột nhiên Lâm Bạch muốn nói lại thôi, cho mày. Trần Ngư Lạc không hiểu hỏi, Lâm huynh còn có cái gì lo lắng sao? Lâm Bạch nói ra, các ngươi đều rõ ràng Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn có thủ chuyển kiếp, nếu là đệ tử Thiên Thủy Tông tham gia đi săn, Thiên Địa Môn đệ tử tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến nhằm vào chúng ta. Nếu là ta gia nhập các ngươi liên minh, có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền phức đâu? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, nguyên lai Lâm huynh là tại lo lắng Thiên Địa Môn, hừ hừ, còn gì phải sợ, nếu là Thiên Địa Môn dám đến trêu chọc chúng ta, tại hoàng gia vườn săn bắn bên trong đem bọn hắn giết, Thiên Địa Môn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trách chính bọn hắn học nghệ không tinh. Tiên Ngân cũng nói, Lâm huynh không cần có chỗ lo lắng, có thủ truyền kiếp gia tộc cùng tông môn, lại không chỉ có Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn. Đế Đô ngũ đại gia tộc, nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng vụn trộm sớm đã là huyên náo thủy hỏa bất dung. Lý gia, Triệu gia, Tôn gia sớm đã là cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Làm không tốt Thiên Địa Môn còn không có nhằm vào Thiên Thủy Tông thời điểm, chúng ta liền trước bị Triệu gia cùng Lý gia, Tôn gia cho nhằm vào. Lâm Bạch lúc này mới nghe rõ, Đế Đô ngũ đại gia tộc tựa hồ cũng không phải thái bình như vậy. Đã như vậy, cái kia Lâm Bạch an tâm. Tốt, nếu không có vấn đề, ta có thể gia nhập. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Tung cười cười, nói ra, nghe, lần này Đông Thiên Liệp Viên bên trong đám cự thú, phải tao ứng rồi. Ha ha ha. Dịch Tung nói ra lời này, rõ ràng hắn cũng không có ý kiến, lựa chọn gia nhập. Giờ khắc này, Đông Thiên Liệp Viên còn chưa bắt đầu, lại Trần Ngư Lạc dẫn đầu, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Lâm Bạch, Tiền Ấn tổ năm người thành tiểu đội, đã vận sức chờ phát động. Đàm luận sự tình tốt về sau, đám người có nói chuyện phía một phen. Lúc này, Lâm Bạch vô tình hay cố ý hỏi, ta nghe nói Sở Quốc liên thông cái này một tòa chiến trường tiểu thế giới, tên là Thiên Quyền Đại Thế Giới. Khi Lâm Bạch nhắc lên Thiên Quyền Đại Thế Giới thời điểm, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc đám người trên mặt rõ ràng mừng rỡ. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, thật có việc này. Việc này hẳn là Tiền huynh càng hiểu hơn a. Tiền gia làm Sở Quốc cảnh nội truyền thừa mấy trăm vạn năm mà sừng sững không ngã gia tộc, tự nhiên biết rất nhiều người khác không thể nào biết được bí ẩn. Tiên Ngấn thần bí cười cười, ta đích xác là biết một chút. Thiên Quyền đại thế giới chính là trong hư không tối tăm 3000 tiểu thế giới một trong. Chỉ bất quá tòa tiểu thế giới này, so với mặt khác 3000 tiểu thế giới còn rộng lớn hơn rất nhiều, cũng muốn cường đại rất nhiều. Về sau nghe nói là ma giới cùng đạo khư thế giới khai chiến, Thiên Quyền đại thế giới liền trở thành chiến trường. Nghe vậy, Dịch Tùng cau mày giơ ly rượu lên, đối với Tiền Ngấn nói ra, Tiền huynh không thành thật, một mực tránh nặng tìm nhẹ. Tiền Ngấn cười khổ một tiếng, nói ra, ta lời còn chưa nói hết nha. Thiên Quyền đại thế giới nhìn như là ma giới cùng đạo khư thế giới tranh bá chiến trường, nhưng trên thực tế, Thiên Quyền đại thế giới bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nghe thấy có bí mật, tất cả mọi người nhấc lên tinh thần. Hoàng Tình Vân giờ phút này tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, là cùng Tiền có quan hệ sao? Tiền Ngấn kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tình Vân, hoàng cô nương thế mà biết. Hoàng Tình Vân nhẹ gật đầu, từ trong trí nhớ hiểu được một chút đôi câu vài lời. Tiền Ngấn nói ra, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Thiên Quyền đại thế giới cùng Tiền có quan hệ, nhưng là có một chút có thể xác nhận. Thiên Quyền đại thế giới bên trong có thật nhiều đại thần thông giả mộ phủ. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, nguyên lai đây mới là Thiên Quyền đại thế giới bên trong bí ẩn. Bất kể nói thế nào, Lâm Bạch hôm nay đến đây tham gia Trần Ngư Lạc kiến hội, mục đích của mình xem như là đến, chí ít biết Thiên Quyền đại thế giới bên trong một ít bí ẩn. Tiền Ngấn lại nói một câu, các ngươi cũng đừng coi thường Thiên Quyền đại thế giới, trong đó người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Ở nơi đó, có đến không hết huyết mạch đặc thù, có đến không hết đế tử, thần tử, thánh tử cấp bậc cường giả, người sở hữu vô khả hạn lượng tương lai. Luận thiên kiêu số lượng, Thiên Quyền đại thế giới thiên kiêu tuyệt đối là ma giới nhiều gấp mấy lần. Lâm Bạch có chút chấn kinh. Thiên Quyền đại thế giới thiên kiêu số lượng, thế mà so ma giới càng nhiều. Lâm Bạch hỏi, đây là vì gì? Tiền Ngấn nói ra, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng theo rất nhiều tiền bối nghiên cứu, đại khái nguyên nhân phân làm hai cái. Thứ nhất, khí vận. Thiên Quyền đại thế giới bên trong người sở hữu được trời ưu ái khí vận. Giống ma giới, cách mỗi vạn năm, cũng hoặc là vài vạn năm, mới có thể ra một vị tuyệt thế vô song chí tôn thiên kiêu. Thế nhưng là tại Thiên Quyền đại thế giới, mỗi hơn trăm năm liền sẽ xuất hiện một vị. Thứ hai, đạo thống. Thiên Quyền đại thế giới bên trong có rất nhiều đại thần thông giả cường giả mộ phủ, trong đó có cái nào đại thần thông giả cả đời tu hành đoạt được chí bảo cùng tu hành bí pháp. Bọn hắn chỉ cần chiếm cứ một tòa đại thần thông giả mộ phủ, liền có thể để một cái gia tộc hoặc tông môn nhất phi trùng thiên. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 5312, một đầu tử lộ. Tại rất nhiều năm trước, trong hư không tối tăm tồn tại một mảnh thế giới, đó chính là linh giới. Thế nhưng là tại linh giới tuần tự phát sinh qua mấy lần đại chiến, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh, trừ yêu chi chiến, phục ma chi chiến, từng trang đại chiến để linh giới phá thành mảnh nhỏ. Trừ yêu chi chiến bên trong, yêu tộc thi triển diệt thế bảo vật, đem linh giới đánh nát, trong đó linh giới một bộ phận bản khối chìm vào hư không, trở thành yêu tộc lãnh địa, xưng là yêu giới. Phục ma chi chiến bên trong, linh giới đại địa lần nữa sụp đổ, lại có một bộ phận rơi vào hư không, liền tạo thành bây giờ ma giới đại địa. Mà 3000 tiểu thế giới chính là cái này từng tràng đại chiến khiến linh giới băng liệt đằng sau, lại một bộ phận nhỏ bản khối bay vào trong hư không, từ đó hình thành thế giới. Vừa rồi Tiền Ngấn nhắc lên, nói Thiên Quyền đại thế giới thiên kiêu so với ma giới càng nhiều, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì khí vận cùng đạo thống nguyên nhân. Khí vận, đây là một cái huyền diệu khó giải thích đồ vật. Rất nhiều tiền bối đều ý đồ muốn tìm được khí vận căn nguyên, nhưng cuối cùng đại đa số người đều là không thu hoạch được gì. Vậy như thế nào mới có thể đi Thiên Quyền đại thế giới đâu? Lâm Bạch muốn đi Thiên Quyền đại thế giới, sau đó trải qua hư không cổ lộ, từ Thiên Quyền đại thế giới đến Ngọc Hành đại thế giới cùng Diêu Quang đại thế giới, cuối cùng đến Đạo Khư thế giới cùng thân bằng hảo hữu bọn họ đoàn tụ. Tiên Ngấn lắc đầu nói ra, chuyện này không có khả năng lắm. Thiên Quyền đại thế giới bên trong có được rất nhiều chưa từng phát hiện cơ duyên và tạo hóa, cho nên ma giới bên trong các phương đỉnh tiêm thực lực con mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Bây giờ đi hướng Thiên Quyền đại thế giới hư không cổ lộ, chỉ có ma giới bên trong cường thịnh thế lực trong tay mới có. Tại ma giới đông vực bên trong, tứ đại cường thịnh tông môn Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, Tề Thiên Tông trong tay đều có đi hướng Thiên Quyền đại thế giới đường tắt. Nhưng bọn hắn là sẽ không dễ dàng thả võ giả tầm thường đi vào, liền lấy Sở Quốc tới nói, quản chi là ngũ gia thất tông tuyệt thế thiên tài, muốn đi vào Thiên Quyền đại thế giới cũng không quá dễ dàng. Chỉ có người hoàng tộc, cũng hoặc là bị hoàng tộc tín nhiệm xem trọng người, mới có thể đạt được hoàng tộc cân chuẩn, đi hướng Thiên Quyền đại thế giới. Tiền Ngấn tinh tế nói tới, hắn cùng Dịch Cổ không khác nhau chút nào. Dịch Cổ đã từng nói, có được đi hướng Thiên Quyền đại thế giới hư không cổ lộ tông môn cùng thế lực, cũng sẽ không tùy tiện thả người tiến vào Thiên Quyền đại thế giới. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Thiên Quyền đại thế giới chính là một tòa bảo khố, thêm một người đi vào, vậy liền thêm một người phân đi bảo vật. Bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ích lợi của mình bị những người khác chia cắt mà đi. Lâm Bạch trong lòng ảm đạm phai mờ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dịch Cổ. Phát hiện Dịch Cổ giờ phút này cũng nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Lâm Bạch nỉ non nói nhỏ một câu, trong giọng nói khó nén thất lạc. Thật vất vả tìm tới một đầu có thể trở về nhà con đường, nhưng không có nghĩ đến đây là một đầu tử lộ. Trần Ngư Lạc nói ra, Lâm Minh muốn đi Thiên Quyền đại thế giới thấy chút việc đời, chúng ta không phải là không đâu. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, chúng ta là rất khó có cơ hội đi Thiên Quyền đại thế giới, nhưng Lâm Bạch còn có một chút cơ hội. Lâm Bạch trước mắt đột nhiên sáng lên, đối với Trần Ngư Lạc hỏi, cơ hội gì? Trần Ngư Lạc cười đùa nói ra, Trần Vương điện hạ cùng Lâm huynh quan hệ không ít ta. Lâm Bạch trong mắt vừa tối nhạt xuống dưới, nói ra, ta cùng Trần Vương điện hạ mặc dù là lấy bằng hữu tương giao, nhưng hắn khả năng cũng không có năng lực này có thể đưa ta đi Thiên Quyền đại thế giới. Coi như hắn có năng lực đưa ta tới, chẳng lẽ sợ quốc hoàng tộc sẽ trơ mắt nhìn ta tiến vào Thiên Quyền đại thế giới, đi chia cắt ích lợi của bọn hắn sao? Trần Ngư Lạc cười khổ một tiếng, lắc đầu, không có tại tiếp tục nói tiếp. Tiền ngấn con ngươi đảo một vòng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hắn nói ra, Lâm huynh, không cần như vậy vẻ mặt. Trần huynh nói đúng, Lâm huynh ngươi là có cơ hội đi. Lâm Bạch tò mò nhìn Tiền ngấn. Tiền ngấn cười cười, nói ra, lấy Trần Vương điện hạ thực lực hôm nay cùng địa vị, hắn tự nhiên không có cách nào đưa ngươi đi Thiên Quyền đại thế giới. Nhưng nếu như Lâm huynh có thể đến đỡ Trần Vương điện hạ đi đến thái tử vị trí, vậy đối với Trần Vương điện hạ mà nói, Lâm huynh chính là tuyệt đối công thần. Cho đến lúc đó, chỉ cần Lâm huynh hướng Trần Vương điện hạ đưa ra muốn đi Thiên Quyền đại thế giới thỉnh cầu, lấy Trần Vương điện hạ thái tử thân phận, hướng hoàng tộc muốn tới một cái danh lạch, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Tiền ngấn câu nói này, để Lâm Bạch hiểu ra. Hắn nói không sai. Nếu là Trần Vương điện hạ trở thành thái tử, thậm chí cả là sở quốc đế vương, khi đó chỉ cần Lâm Bạch mở miệng, Trần Vương điện hạ định sẽ không keo kiệt. Lâm Bạch trong mắt tinh mang lưu chuyển, giống như tại cẩn thận cân nhắc. Cái này, có lẽ là một đầu con đường không tệ. Càng nghĩ, Lâm Bạch tuyệt đối Tiền ngấn đề nghị này, tựa hồ không tệ. Chủ yếu cũng là bởi vì Lâm Bạch tạm thời không nghĩ tới mặt khác tốt hơn đối sách. Lâm Bạch giận dữ nói, nhưng là muốn đỡ cầm Trần Vương điện hạ đi đến thái tử vị trí, cái này nói nghe thì dễ à. Lâm Bạch vừa cẩn thận tưởng tượng, bây giờ sở quốc thế cục phức tạp như vậy, tam hoàng tử quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được, trong phủ cao thủ nhiều như mây. Trái lại Trần Vương điện hạ vừa mới trở lại đế đô, ngay cả bước chân cũng còn không có đứng vững, càng đừng đề cập là trở thành thái tử. Kẻ có trí, sự tình lại thành thôi. Tiền ngấn vừa cười vừa nói, một khi Trần Vương điện hạ trở thành thái tử, tốt như vậy chỗ tự nhiên là rất nhiều, trong đó liền bao quát đi hướng Thiên Quyền đại thế giới danh lạch. Mắt thấy sở đế vạn năm thọ đản sắp đến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại sở đế vạn năm thọ đản bên trên, sở đế nhất định phải lập xuống thái tử. Ngũ gia thất tông cũng muốn bắt đầu lần lượt chọn đội, một khi chọn đúng người, như vậy chỉ cần bọn hắn lựa chọn người lên ngôi, vậy dĩ nhiên là chỗ tốt vô cùng vô tận. Tiền ngấn nói lên vấn đề này, Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Lâm Bạch hỏi, ngũ gia thất tông đều sẽ xếp hàng sao? Chẳng lẽ không có khả năng lựa chọn trung lập sao? Tiền ngấn cười nói, nếu là bảo trì trung lập, như vậy tân đế sau khi lên ngôi, tất nhiên sẽ tận lực xa lánh, thậm chí sẽ để cho những tông môn khác cùng thế lực chiếm đoạt người trung lập. Cái này rất đơn giản nha, tân đế đăng cơ, tự nhiên muốn ân uy đều xem trọng. Lâm Bạch cảm thấy Tiền ngấn nói có đạo lý. Tỷ như nói, thiên địa môn đến đỡ tam hoàng tử, ngày sau tam hoàng tử đăng cơ, thiên địa môn chỉ cần tại tam hoàng tử bên thai hong hong rõ, tam hoàng tử liền sẽ ngầm đồng ý thiên địa môn chiếm đoạt thiên thủy tông. Thậm chí tam hoàng tử sẽ còn phái ra cường giả hiệp trợ thiên địa môn chiếm đoạt thiên thủy tông. Đột nhiên cho tới cái đề tài này, Lâm Bạch cười hỏi, vậy các ngươi riêng phần mình lựa chọn ai đây? Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Tiền ngấn năm người đều là thánh tử thánh nữ nhân vật, tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong đều xem như nhân vật cao tầng, mà lại xác suất lớn bọn hắn sẽ là đời tiếp theo gia chủ có thể là tông chủ, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ tham dự trọng đại như vậy lựa chọn. Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này về sau, trên yến hội bầu không khí có chút ngưng tụ. Hồi lâu đều chưa từng có người nói chuyện. Hoàng Tình Vân lên tiếng trước nhất nói, tông môn muốn quyết định sự tình, ta cũng không có quyền nhúng tay. Cho nên, ta cũng không muốn tham gia tại những chuyện này bên trong tới. Dịch Tung nhẹ gật đầu, ta cũng giống vậy. Tiền ngấn gật đầu cười một tiếng, ta cũng thế. Thủy Mặc Đan ngây ngốc, tông môn đại sự, nàng đoán chừng sẽ không quản. Thậm chí Lâm Bạch đều cảm thấy Thủy Mặc Đan khả năng không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Trần Ngư Lạc cười nói, gia tộc quyết định là đủ. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 5313, giáp rối phức tạp. Nhìn thấy năm người này đều làm trò bí hiểm. Lâm Bạch cười cười, nói ra, các ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Bây giờ Trần Vương điện hạ vừa mới trở lại đế đô, căn cơ nông cạn, cho dù có sở đế bệ hạ to lớn đến đỡ Trần Vương điện hạ, hy vọng Trần Vương điện hạ có thể cùng tam hoàng tử phân cao thấp. Nhưng ngũ gia thất tông nhân vật cao tầng cũng sẽ không cho là Trần Vương điện hạ sẽ là tam hoàng tử đối thủ. Cho nên, ngũ gia thất tông xác suất lớn đều sẽ lựa chọn tam hoàng tử a. Lâm Bạch lời nói đó không hề giả dối. Mặc dù Lâm Bạch đi vào sở quốc cùng đế đô thời gian không dài, nhưng rõ ràng nhìn ra được, tam hoàng tử tại đế đô cùng trong triều đình đều thâm căn cố đế, cũng không ít cường giả cùng tông môn nguyện ý vì hắn hiệu mệnh. Trái lại Trần Vương điện hạ, sớm mấy năm phạm sai lầm lưu vong đất phong, đoạn thời gian trước mới đến sở đế chiếu lệnh, Trần Vương điện hạ mới phụng mệnh trở lại đế đô bên trong. Sở đế triệu Trần Vương điện hạ hồi kinh, hiển nhiên là nhìn ra tam hoàng tử một nhà độc đại cục diện, cho nên muốn vì tam hoàng tử lựa chọn lần nữa một cái đối thủ. Từ xưa đến nay đế vương đều ưa thích đùa bỡn cân nhắc chi thuật, sở đế cũng không ngoại lệ. Cho nên Trần Vương điện hạ trở lại đế đô đằng sau, lập tức liền nhận lấy sở đế đến đỡ, để Trần Vương điện hạ đi khắc châu tiêu diệt huyết thần giáo. Đây cũng là tại vì Trần Vương điện hạ tạo thế. Kỳ thật cho nên người đều nhìn ra được, huyết thần giáo ở trong mắt sở quốc giống như là một con run rế. Sở đế ra lệnh một tiếng, đừng nói là huyết thần giáo, liền xem như toàn bộ khắc châu đại địa, sở quốc đại quân cũng sẽ ở trong chớp mắt san bằng. Cho nên khắc châu huyết thần giáo công lao chính là sở đế cho Trần Vương điện hạ lập uy. Trong triều đình, rất nhiều đại thần đều đã ẩn ẩn đoán được, tại sắp tổ chức trên tiệc ăn mừng, sở đế tất nhiên sẽ trắng trợn tán dương Trần Vương điện hạ anh dũng lãnh đạo, đồng thời sẽ còn phong thưởng Trần Vương, cho hắn thăng quan tiến tước. Thẳng đến đem Trần Vương điện hạ đến đỡ đến có thể cùng Tam hoàng tử phân cao thấp tình trạng. Tam hoàng tử bây giờ tại Sở Quốc trong triều đình, nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng kỳ thực ngũ gia thất tông không nhất định đều sẽ lựa chọn Tam hoàng tử. Có chút tông môn cùng gia tộc, liền không cách nào lựa chọn Tam hoàng tử. Tiền Ngấn giờ phút này cười một cái nói, Lâm Bạch hỏi, "Thì như đâu?" Tiền Ngấn nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân, cười nói, "Tỷ như nói Trần gia cùng Thánh Liên cùng, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn Tam hoàng tử." Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Dứt bỏ hùng binh tự trọng Lương Vương không nói, Tam hoàng tử chính là bây giờ rất nhiều trong hoàng tử, tiếp cận nhất thái tử vị trí hoàng tử. Lựa chọn hắn, cơ hội là kiếm bộn không lô mua bán. Vì sao Trần gia cùng Thánh Liên cung cũng sẽ không lựa chọn đâu? Lâm Bạch hỏi, đây là vì gì? Tiền Ngấn cười cười, cũng không nói tiếp. Trần Ngư Lạc mở miệng nói ra, ta Trần gia có một vị trưởng bối, đột phá nhập đạo thần cảnh giới thời điểm, bị Sở đế coi trọng, thu nhập hậu cung, về sau sinh hạ một vị hoàng tử, được sắc phong làm phi tử. Vị hoàng tử kia chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vốn là thái tử vị trí có lợi nhất người tranh đoạt, phía sau lại có Trần gia đến nữa. Thế nhưng là tại 3 năm trước đây, nhị hoàng tử lúc tu luyện gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tại trong phủ nha tâm mạch đứt đoạn mà chết. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hỏi: "Tam hoàng tử làm?" Trần Ngư Lạc tỉnh táo nói: "Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng sẽ không có lầm. Thánh Liên cung cùng chúng ta có một dạng gặp phải." Trần Ngư Lạc vừa nhìn về phía Hoàng Tình Vân. Hoàng Tình Vân gật đầu, nói ra: "Ta Thánh Liên cung một vị thái thượng trưởng lão, chính là Sở đế hoàng phi, sinh hạ dòng dõi, chính là Sở đế bệ hạ trưởng tử, cũng chính là đại hoàng tử. Thánh Liên cung đều vì này vô cùng cao hứng, chỉ cần đại hoàng tử có thể thuận lợi trở thành chức quân, ngày sau đăng cơ, đối với Thánh Liên cung mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tạo hóa. Thế nhưng là tại hơn 20 năm trước, đại hoàng tử tu hành tẩu hỏa nhập ma, cũng ly kỳ chết bất đắc kỳ tử." Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thánh Liên cung cùng Trần gia đều có cự tuyệt Tam hoàng tử lý do, mà lại nghe Trần gia cùng Thánh Liên cung hai vị kia ở trong cung phi tử, tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong, đều quyền cao chức trọng, đều là quyền thế ngập trời một dạng tồn tại. Con của mình bị hại chết rồi, các nàng há có thể không giận? Há có thể không muốn báo thù? Lâm Bạch suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu là bị Sở đế xem trọng phi tử, cái kia tất nhiên đều là Trần gia cùng Thánh Liên cung bên trong dòng chính đích truyền, đều là Trần gia cùng Thánh Liên cung bên trong thân phận địa vị cực cao nữ tử. Sở đế cùng bọn hắn nhân tình, trên thực tế cũng là tại cùng Thánh Liên cung cùng Trần gia kết minh. Đồng dạng, Sở đế cũng nghĩ lợi dụng tầng quan hệ này, đến vững chắc triều đình cùng Trần gia cùng Thánh Liên cung quan hệ trong đó, cho nên Sở đế xem trọng nữ nhân, tuyệt đối không phải là phàm vật. Không phải là phàm vật, vậy các nàng nhi tử bị hại chết rồi, các nàng càng đến nghĩ hết biện pháp báo thù. Các nàng chỉ cần từ trong cung truyền ra một chút xíu tin tức, cũng đủ để cho Trần gia cùng Thánh Liên cung vì đó nghe lệnh. Dù sao Trần gia cùng Thánh Liên cung những năm này, có thể lã vọng buông cần, hoặc nhiều hoặc ít đều có trong cung hai vị này phi tử trong nom. Cho nên, Trần gia cùng Thánh Liên cung, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Tam hoàng tử. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, nói ra, đế đô nước đầm này, thật sự là sâu không thấy đáy. Tiền Ngấn cười nói, Lâm huynh, các ngươi bảy đại tông môn còn tốt, dù sao Sơn môn không tại đế đô bên trong. Chúng ta ngũ đại gia tộc liền thảm rồi, gia tộc liền cắm rễ tại đế đô, những này trong triều đình bên ngoài tranh đấu, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham dự trong đó. Nhất là tại bây giờ Sở đế vạn năm thọ đàn đường khẩu, lại là sẽ phải lập thái tử đường khẩu, toàn bộ đế đô càng là gió nổi mây phun. Lâm Bạch cười cười, cảm thấy Tiền Ngấn nói có lý. Bảy đại tông môn đều khoảng cách đế đô rất xa, nếu không phải có Sở đế triệu kiến, cũng hoặc là có sự tình khác, đệ tử tầm thường trên cơ bản sẽ không tới đến đế đô. Cho nên sự tình phiền lòng, đến là có thể tạm thời không cần đi quản. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, ta có dự cảm, lần này tiệc ăn mừng chính là Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử ở giữa lần thứ nhất giao phong. Mà lại, ngũ gia thất tông bên trong nào đó một số tông môn cùng gia tộc đã âm thầm đứng ngay ngắn đội ngũ. Tiền huynh hẳn là nghe được một chút tiếng gió a. Tiền Ngấn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Lý gia cùng Triệu gia đều là Tam hoàng tử xương cánh tay đại thần a. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết, hai đại gia tộc này nhất định xuất lực không ít. Trần Ngư Lạc nói ra, nói không chừng Tôn gia âm thầm cũng đứng ở Tam hoàng tử phía bên kia. Đế đô ngũ đại gia tộc, trừ Trần gia cùng Tiền gia bên ngoài, hầu như đều đã đứng vững đội. Tiếp xuống chính là bảy đại tông môn sân khấu. Trần Ngư Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Lâm Bạch, Thủy Mặc Đan mấy người. Dịch Tùng khẽ cười nói, Khô Thiền Tông đều chính là một đám khổ tu tăng nhân, từ xưa đến nay bọn hắn đều không xếp hàng, không tranh quyền, không đổi tên, không đoạt lợi, không tranh quyền thế. Khô Thiền Tông hẳn là sẽ không xếp hàng. Dịch Tùng lại nhìn nói với Thủy Mặc Đan, Đan Hà Tông nguyên bản là một tòa luyện đan tông môn, đệ tử trong môn phái luyện đan là một thanh hảo thủ, nhưng không quá am hiểu trình chiến chém giết, coi như Đan Hà Tông cuối cùng không có lựa chọn hoàng tử, tân đế cũng không nên đối với Đan Hà Tông thế nào. Cho nên Đan Hà Tông còn có thể tiếp tục quan sát. Duy nhất phải làm ra lựa chọn là Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Thiên Địa Môn, Vấn Thiên Tông, cùng Lâm Hình Chỗ Thiên Thủy Tông. Ai, lại nhìn tông môn như vậy lựa chọn đi. Dịch Tung lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, nói ra, chư vị, cùng ta cùng nhau uống vào chén này đi, nói không chừng lần tiếp theo chạm mặt, có ít người liền đã trở thành địch nhân. Hoàng Tính Vân mỉm cười, Dịch Tung mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thủy Mặc Đan đôi mắt xanh triệt, Tiền Ngấn bất động thanh sắc, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, mấy người bưng chén rượu lên, đối ẩm xuống. Trần Ngư Lạc nói đúng, nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt, bọn hắn chính là ở trên chiến trường chạm mặt. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 5314, ba cái nan đề. Sắc trời từ hắc ám đến bình minh. Luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xẹt qua vĩnh dạng, phất qua đại địa. Lâm Bạch, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Hoàng Tình Vân, Tiền Ngấn đứng tại yến tính trên nóc nhà, ngắm nhìn nơi xa từ từ bay lên chiều dương, mặc cho ánh mặt trời màu vàng vẩy lên người. Trời đã sáng, cần phải trở về. Dịch Tùng thân rũi người, trên thân tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Trần Ngư Lạc nói ra, cũng tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Chư vị không nên quên ước định giữa chúng ta, mấy ngày nữa chính là Đông Thiên Liệp Viên tiệc ăn mừng. Tiền Ngấn cười nói, yên tâm đi, nếu đáp ứng, mọi người chúng ta cũng sẽ không tùy tiện lỡ hẹn. Trần Ngư Lạc cười nói, vậy dĩ nhiên như vậy, liền ai đi đường lấy đi. Dịch Tùng chắp tay, đa tạ Trần huynh khoản đãi, tại hạ cáo tử. Dịch Tùng mang theo Thiên Tiên Tông môn nhân rời đi trước, sau đó liền Đan Hà Tông Thủy Mặc Đan cùng Đan Hà Tông đệ tử, Hoàng Tình Vân cực kỳ Thánh Liên cung nữ đệ tử. Lâm Bạch cũng mang theo Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử về tới Thiên Thủy Tông trong trụ sở. Sau khi trở về, Lâm Bạch liền về đến trong phòng, đổ vào trên giường mơ màng thiết đi. Tiêu Mạt cùng Tân Giao, Dịch của bọn người thì là bị Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên gọi tới, kỹ càng hỏi thăm trong yến tính phát sinh sự tình. Dù sao Ngũ Gia Thất Tông hết thảy 11 vị thánh tử thánh nữ, mà trận yến hội này chọn vẹn hội tụ 5 vị thánh tử thánh nữ, có thể không dung khinh thường, nhất định phải kỹ càng hỏi thăm. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người thành thật trả lời, để Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên nghe được tâm hoa nộ phóng. Nói như vậy, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Tiền Mẫn mấy vị thánh tử thánh nữ đều nhận đồng Lâm Bạch thực lực. Tam trưởng lão vui mừng không thôi mà hỏi. Trịnh Nguyên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên đều lòng dạ biết rõ, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ là bậc nào mắt cao hơn đầu tồn tại. Bọn hắn chính là toàn bộ sở quốc thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất, ai cũng không phục ai, ai đều xem thường ai. Nhưng Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên nhưng không có nghĩ đến, Lâm Bạch thực lực thế mà có thể được đến Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đám người tán thành. Đúng vậy, mà lại Trần Ngư Lạc còn nói Lâm Bạch đã từng đã đánh bại hắn hai lần. Thần Giao thành thật trả lời. Thần Giao trong lòng cũng có chính mình đánh giá. Ý gì theo bây giờ tình huống đến xem, Lâm Bạch là thích hợp nhất trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử võ giả một trong. Nếu Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên hỏi tại yến hội bên trong phát sinh sự tình, Thần Giao liền dự định trợ giúp Lâm Bạch leo lên thánh tử vị trí. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên liếc nhau, hai cái này lão già trong mắt đều lộ ra rảo hoạt quan mang, đáy mắt chỗ sâu còn cất giấu một vòng kích động cùng vẻ hưng phấn. "Tốt, các ngươi uống hết đi rượu nhiều như vậy, xuống dưới nghỉ ngơi đi." Tam trưởng lão để Tần Giao bọn người rời đi trước. Lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách, liền chỉ còn lại có Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên hai người. Hai người trầm mặc sau một thời gian ngắn, Trịnh Nguyên trước tiên mở miệng nói ra, "Ta quyết định." Tam trưởng lão sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên tiếp tục nói, "Ta sẽ đến đỡ Lâm Bạch, trở thành thánh tử." Tam trưởng lão thở sâu, ánh mắt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, nếu Lâm Bạch có thể được đến Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ bọn họ tán thành, mà lại có tư cách cùng bọn hắn ngồi chung một bộ, như vậy thì nói rõ Lâm Bạch là có năng lực trở thành thánh tử. Lấy trước mắt Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người ứng cử biểu hiện tình huống đến xem, Bạch Diệp Phi bảo thủ, khó thành đại khí, Chu Tân Quân mềm yếu vô năng, chỉ có một thân thiên phú. Dịch Tử Ân trấn thủ luyện ma tháp, đã âm thầm từ bỏ thánh tử tranh đoạt. Lý Tức Nghiên, Đường Vi, hai người đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, không hiểu được xử lý như thế nào đạo lý đối nhân xử thế. Trước mắt đến xem, Lâm Bạch là thích hợp nhất trở thành thánh tử, mà lại Lâm Bạch thực lực cũng đầy đủ. Tam trưởng lão tham thẳm nói ra, nhưng hắn trên mặt hay là có một tia âm trầm. Trịnh Nguyên nếu mày hỏi, đã ngươi cũng cảm thấy Lâm Bạch thích hợp làm thánh tử, vậy ngươi vì sao còn mặt ủ mày cho a? Chúng ta tông môn có thánh tử, đối với tông môn mà nói là một chuyện tốt ta, hẳn là cao hứng mới đúng a? Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, nhưng là Lâm Bạch muốn trở thành thánh tử, trước mắt còn có ba cái nan đề. Trịnh Nguyên nếu mày, cái nào ba cái nan đề? Tam trưởng lão nói ra, thứ nhất, Lâm Bạch tư lịch không đủ. Tính toán thời gian, Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới chỉ có ngắn ngủi thời gian 2 năm mà thôi. Tông môn thánh tử, nhất định phải đối với tông môn tuyệt đối trung thành. Cái này khu thời gian 2 năm, không đủ để tông môn hoàn toàn tín nhiệm Lâm Bạch, cũng không đủ đem tông môn đại kế phó thác tại một cái vừa mới nhập môn 2 năm trên người đệ tử. Thứ hai, đại trưởng lão sẽ không từ bỏ thôi. Lâm Bạch cùng đại trưởng lão nhất mạch đơn đoán nguyên lai càng sâu, Bạch Diệp Phi 5 lần 7 lượt khiêu khích Lâm Bạch, Mục Hoa Thanh cũng hư hư thực thực chết ở trong tay Lâm Bạch. Thứ ba, Lâm Bạch tại đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng hy vọng chưa đủ. Thiên Thủy Tông bên trong chỉ có số ít người biết Lâm Bạch tiềm lực cùng thực lực, thế nhưng là đại đa số các đệ tử đối với Lâm Bạch còn không phải hiểu rất rõ, thậm chí Lâm Bạch trong lòng bọn họ đều rất lạ lẫm. Tam trưởng lão tham thẳm thở dài nói, Lâm Bạch nếu muốn trở thành thánh tử, không chỉ là cần đạt được các trưởng lão duy trì, càng cần hơn đạt được các đệ tử tán thành. Trịnh Nguyên nghe xong Tam trưởng lão phân tích, lập tức nhíu lông mày, ta không nghĩ nhiều như vậy. Tam trưởng lão thở dài, đây đều là nhất định phải nghĩ. Trịnh Nguyên hỏi, đã ngươi nghĩ đến như thế minh bạch, vậy có phải hay không bởi vì là Lâm Bạch trải tốt đường đâu? Tam trưởng lão chân mày vẩy một cái, cười nói, tư lịch vấn đề, thế nhưng là từ từ tích lũy. Đại trưởng lão nhất mạch, chúng ta có thể giúp Lâm Bạch đối phó. Còn tại các đệ tử trong lòng hy vọng, vậy thì càng đơn giản. Chỉ cần một khối đá đặt chân. Mà trước mắt, Thiên Thủy Tông bên trong, liền có như thế một khối cực giai đá đặt chân. Tam trưởng lão cười híp mắt nói ra, người nói là Bạch Diệp Phi. Trịnh Uyên cùng Tam trưởng lão liếc nhau, hai cái lão hổ ly trong lòng đều đã có tính toán. Tam trưởng lão nói ra, việc này trở lại tông môn về sau, còn cần tìm tới Lý Tại Ân kỹ càng chế định kế hoạch. Chính Uyên nói ra, tốt, trở lại tông môn về sau, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hai người thương nghị thỏa đáng. Lúc này, thị nữ đi vào bên ngoài phòng, hồi bẩm nói, khởi bẩm đại nhân, Thiên Cơ Các Trương Huyền Lăng đến đây bái phỏng. Chính Uyên nhíu mày, nói ra, Trương Huyền Lăng là cái kia Đan Hà Tông thái thượng trưởng lão, đương kim sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan tông sư. Hắn đến chúng ta Thiên Thủy Tông làm cái gì? Tam trưởng lão tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, hẳn là cùng Đông Thiên Liệp Viên có quan hệ. Sở quốc ngũ đại hoàng gia vườn săn bắn, trong đó có sở quốc hoàng tộc nuôi dưỡng nhiều năm hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng, những cự thú này trên người có đếm không hết bảo vật. Rất nhiều bảo vật đều cực kỳ thích hợp luyện đan cùng luyện khí. Mỗi một lần ngũ đại liệp viên mở ra, Thiên Cơ các luyện khí sư cùng luyện đan sư đều sẽ xin nhờ tham gia đi săn võ giả, vì bọn họ săn bắt một chút bọn hắn cần có bảo vật. Chính Uyên nói ra, thế nhưng là chúng ta Thiên Thủy Tông tinh thần xa suốt nhiều năm, dị vãng liệp viên mở ra, Thiên Cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Trương Huyền Lăng giờ phút này vì sao đến đây a? Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, không biết, gặp chẳng phải sẽ biết sao. Chương 5315, đến từ Thiên Cơ các ủy thác. Tam trưởng lão cùng Trình Uyên trưởng lão khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không bao lâu, một vị thân mang tử y đạo bào, Tiên Phong đạo cốt lão giả gầy còm, bước nhanh đi vào trong đại điện, cười đối với Tam trưởng lão cùng Trình Uyên chắp tay thi lễ. Hai vị hiền đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Huyền Lăng cười ha hả thở dài. Tam trưởng lão chắp tay thi lễ, Trương tiên sinh, nhiều năm không thấy, ngươi hay là như vậy hăng hái a? Mấy người đứng chung một chỗ, một trận hàn huyên sau. Trương Huyền Lăng rốt cục cắt vào chủ đề, nói ra, thực không dám giấu giếm, lão phu hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ. Ồ, thật sao? Trương tiên sinh mời nói, chỉ cần ta Thiên Thủy Tông có thể làm được sự tình, tự nhiên kiệt lực là Trương tiên sinh cống hiến sức lực. Tam trưởng lão bất động thanh sắc, yên lặng hỏi. Trương Huyền Lăng nói ra, Trần Vương điện hạ tại Khắc Châu đại bại huyết thần giáo, khải hoàn mà về, bệ hạ mở ra Đông Thiên Liệp Viên là Trần Vương điện hạ ăn mừng. Việc này, Thiên Thủy Tông có thể biết được. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên biết, lần này hủy diệt huyết thần giáo, ta đệ tử Thiên Thủy Tông cũng xuất lực không ít. Chúng ta bây giờ còn không có rời đi đế đô, cũng là nhận được sở đế mệnh lệnh của bệ hạ, để cho chúng ta cùng một chỗ tham gia tiệc ăn mừng. Trương Huyền Lăng mừng tít mắt, nói ra, lão phu sở cầu sự tình, chính là cùng Đông Thiên Liệp Viên có quan hệ. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, trong lòng lâm thầm cười trộm, Trương Huyền Lăng quả nhiên là vì Đông Thiên Liệp Viên mà tới. Tam trưởng lão bình tĩnh nói ra, Trương tiên sinh mời nói. Trương Huyền Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lưu chuyển tinh mang, nói ra, sở quốc hoàng tộc ở trong Đông Thiên Liệp Viên nuôi dưỡng lấy một loại hồng hoang dị chủng, tên là Bát Tí Man La thú. Vật này tương tự viên hầu, cao chừng trăm trượng, toàn thân lông trắng, mọc ra tám tay, toàn thân kim cương thiết cốt, không phải thần vật không thể gây thương nó mảy may, tám tay trong lúc huy động, có thể rời núi lấp biển, hắt trăng bắt sao. Nói đến đây, Trương Huyền Lăng dừng một chút, lúng túng nói, lão phu gần nhất ngẫu nhiên đạt được một tấm cổ phương, nội đan nó thuốc liền cần cái này Bát Tí Man La thú tâm huyết làm kiếp nổ. Hai vị hiền đệ cũng biết, cái này Bát Tí Man La thú chính là thời đại hồng hoang dị chủng, bây giờ ma giới đã sớm tuyệt kỹ, chỉ có các đại cường thịnh tông môn cùng sở quốc liệp viên bên trong mới có thể ngẫu nhiên tồn tại một hai con. Cho nên lần này lão phu đến đây chính là muốn xin mời Thiên Thủy Tông tiến vào Đông Thiên Liệp Viên đi săn võ giả, trợ giúp lão phu săn giết Bát Tí Man La thú, mang về một chút tâm huyết. Đương nhiên lão phu cũng sẽ không để Thiên Thủy Tông không công hỗ trợ, sau khi chuyện thành công, lão phu nguyện ý xuất ra 10 khỏa thái ớt kim đan làm tiền thuê, đồng thời cũng coi là lão phu thiếu Thiên Thủy Tông một cái nhân tình, ngày sau nếu là Thiên Thủy Tông cần luyện chế một ít đan dược, chỉ cần lão phu có thể luyện chế, cứ tới tìm lão phu. Trương Huyền Lăng mở ra điều kiện, có chút mê người. Thái ớt kim đan chính là một loại thích hợp thái ớt đạo quả cảnh giới phục dụng luyện hóa đan dược. Bây giờ ma giới đối với thái ớt đạo quả trở lên cảnh giới tài nguyên tu luyện đều cực kỳ khan hiếm. Giống thái ớt kim đan loại phẩm cấp này đan dược, chỉ có sở quốc Thiên Cơ các mới có đầy đủ tài nguyên có thể luyện chế ra đến, Thiên Thủy Tông cùng mặt khác ngũ gia thất tông đều chưa chắc có thể đại lượng luyện chế thái ớt kim đan. Trương Huyền Lăng có thể xuất ra 10 khỏa thái ớt kim đan, rõ ràng đã biểu lộ thành ý của mình. Mà lại, nhất làm cho Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên động tâm là, Trương Huyền Lăng nói, việc này nếu là có thể hoàn thành, xem như hắn thiếu Thiên Thủy Tông một cái nhân tình. Trương Huyền Lăng chính là Đan Hà Tông thái thượng trưởng lão, Thiên Cơ các luyện đan tông sư, bọn hắn đều là quanh năm vì hoàng tộc luyện chế đan dược, thủ đoạn kỹ nghệ tự nhiên là sở quốc bên trong đứng đầu nhất. Thiên Thủy Tông bên trong mặc dù cũng có không tệ luyện đan sư, nhưng những cái kia luyện đan sư tạo nghệ còn kém rất rất xa Trương Huyền Lăng. Mà lại Trương Huyền Lăng mở miệng chính là thái ớt kim đan, rõ ràng hắn là có năng lực luyện chế thái ớt đạo quả cảnh giới phục dụng đan dược. Cái này rất hấp dẫn người ta. Tam trưởng lão trong lòng lửa nóng, nhưng lại cực lực duy trì bình tĩnh, chắp tay nói ra, nguyên bản Trương tiên sinh nhờ vả, ta Thiên Thủy Tông hẳn không có lý do cự tuyệt mới đúng. Thế nhưng là làm sao bây giờ Thiên Thủy Tông tình cảnh, Trương tiên sinh cũng biết, môn hạ đệ tử đại đa số lười nhắc quản, bỏ bê tu hành, thực lực không đủ, sợ sẽ lầm Trương tiên sinh đại sự à. Trương Huyền Lăng vội vàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ấy, cái này không quan trọng, nếu là không làm được thì cũng thôi đi, lão phu cũng sẽ không bởi vậy trách tội Thiên Thủy Tông. Huống hồ, ta đối với Thiên Thủy Tông còn tính là hiểu khá rõ. Trong đêm qua, Trần gia thánh tử tổ chức giao long bữa tiệc, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Tiền Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng, cùng Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, bọn hắn đã âm thầm kết minh, muốn ở trong Đông Thiên Liệp Viên trắng trợn săn giết cự thú, dùng để tại thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư hối đoái bảo vật đâu. Coi như Lâm Bạch một người giết không được bát tí man la thú, chỉ cần hắn triệu tập Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng bọn người hô nhau mà lên, nhất định có thể đem cái kia dị chủng chu sát. Trương Huyền Lăng cười ha hả nói ra, nhìn hắn sắc mặt, tựa hồ đối với Thiên Thủy Tông rất là hài lòng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người kết minh tin tức, bọn hắn cũng là mới vừa từ Tần Giao cùng Tiểu Mạt trong miệng biết được. Lại không nghĩ rằng, đêm qua phát sinh sự tình, như hôm nay sắc mới vừa sáng, thế mà ngay cả thiên cơ các luyện đan sư đều biết rồi. Nói đều nói đến phân thượng này, Tam trưởng lão lại từ chối xuống dưới, liền có chút xem thường người. Đã như vậy, vậy ta liền để môn hạ đệ tử toàn lực thử một lần. Nếu là không cách nào thành công săn giết, còn xin Trương tiên sinh chớ trách. Ba tấm giả vừa cười vừa nói. Trương Huyền Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, cứ việc để cho ngươi môn hạ đệ tử tiến đến thử một lần là đủ. Tam trưởng lão lại cùng Trương Huyền Lăng nói chuyện phía một phen, hắn mới quay người rời đi. Chờ Trương Huyền Lăng sau khi rời đi, Trịnh Uyên nói ra, ngươi tin hay không, Trương Huyền Lăng không chỉ có từng tới bái phòng chúng ta Thiên Thủy Tông, hắn tất nhiên cũng sẽ đi bái phòng Thiên Tiên Tông, Trần gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Tiền gia các loại tông môn. Tam trưởng lão cười nói, đó là tất nhiên. Được rồi, nếu đều đáp ứng, coi như Lâm Bạch thử một chút đi. Nếu là Lâm Bạch thành công, cái kia Trương Huyền Lăng thiếu chúng ta Thiên Thủy Tông một cái nhân tình, cũng là chuyện tốt. Chí ít về sau muốn luyện chế một chút Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả phục dùng đan dược, liền có thể tìm hắn đến luyện chế ra. Trịnh Uyên khẽ gật đầu. Đang lúc này, thị nữ lại lần nữa đến đây bẩm báo, thiên cơ các một vị nào đó luyện khí sư đến đây bái phỏng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên im lặng cười khổ một tiếng, đành phải tiếp kiến. Một người vừa đi, một người khác lại tới. Mọi việc như thế sự tình, cũng tại Ngũ Gia Thất Tông môn đỉnh bên trong phát sinh. Tại Đông Thiên Liệp Viên mở ra trước giờ, toàn bộ thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng bắt đầu đi lại đứng lên, bái phỏng Ngũ Gia Thất Tông tất cả tông môn. Nhất là Trần gia, Tiền gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Thiên Thủy Tông, Thiên Tiên Tông lục đại tông môn này. Bởi vì Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đám người liên minh đã bị thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư biết được, trong lòng bọn họ một trận bản tính, cảm thấy mấy người kia liên thủ, đây chẳng phải là Đông Thiên Liệp Viên bên trong mạnh nhất tổ hợp. Xin nhờ cho bọn hắn mấy đại tông môn săn giết cự thú, tự nhiên tỷ lệ thành công cao hơn. Thế là, Thiên Thủy Tông, Trần gia các loại cực lớn tông môn cùng gia tộc nhận được ủy thác là nhiều nhất, mà lại mỗi một vị luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có xuất ra chân quý đan dược làm tiền thuê, hơn nữa còn hứa hẹn ghi nợ ân tình. Thế giới này, luyện đan sư cùng luyện khí sư nhân tình là đáng giá nhất nhân tình một trong. Thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư bái phòng sự tình, trọn vẹn tiếp tục đến Đông Thiên Liệp Viên tiệc ăn mừng một ngày trước ban đêm mới yên tĩnh xuống. Thiên Thủy Tông tổng cộng nhận được 27 vị luyện đan sư cùng luyện khí sư ủy thác. Thiên Thủy Tông đều nhận được nhiều như vậy, tin tưởng Trần gia cùng Thiên Tiên Tông bực này tông môn, nhận được ủy thác sẽ càng nhiều. Chương 5316, Đông Thiên Liệp Viên. Lúc tờ mở sáng, Thiên Thủy Tông phủ nha bên ngoài sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề xe kéo, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hai vị trưởng lão mang theo thu thập thỏa đáng đệ tử Thiên Thủy Tông, leo lên xe kéo, nên ngang rời đi. Hôm nay là Đông Thiên Liệp Viên tiệc ăn mừng thời gian. Ở trên đường, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đem Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi, Tần Giao, Tiểu Mạt bọn người gọi cùng một chỗ. Nếu tiệc ăn mừng nếu là tại Đông Thiên Liệp Viên cử hành, vậy liền tránh không được muốn nhập Liệp Viên đi săn. Trong khoảng thời gian này, có không ít thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đến nhà bái phỏng, những võ giả kia đều là sở quốc bên trong tông sư cấp cao nhân, có chút võ giả liền ngay cả lão phu gặp cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Bọn hắn ủy thác chúng ta Thiên Thủy Tông, hy vọng tại chúng ta nhập Liệp Viên đi săn thời điểm, có thể vì bọn họ săn giết được một chút cự thú, cũng hoặc là tìm tới một ít thiên tài địa bảo. Ai, ta nguyên bản cũng không muốn đáp ứng, nhưng làm sao người ta đều đã đến nhà bái phỏng, nếu là chúng ta từ chối không để ý tới, cũng sẽ tổn thương hòa khí, cho nên ta mới đáp ứng. Ta đem bọn hắn sở cầu, danh liệt tốt danh sách, các ngươi nhìn kỹ một chút. Đang khi nói chuyện, Tam trưởng lão đem chuẩn bị xong danh sách, thác ấn ra mấy chục phần, phân biệt phân cho Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người. Danh sách bên trên không chỉ có ghi lại luyện đan sư cùng luyện khí sư sở cầu đồ vật, đồng thời cũng ghi chép bọn hắn nguyện ý cho ra một chút thù lao. Nói thật ra, lần này thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư cho ra giá cả đều mười phần mê người. Không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư đều bỏ hết cả tiền vốn. Bạch Diệp Phi cùng Tần Giao, Tiểu Mạt bọn người thấy thần sắc kích động, huyết mạch căng phồng. Lâm Bạch tỉ mỉ xem hết, đem bọn hắn sở cầu ghi chép trong lòng. Tam trưởng lão nói ra, các ngươi nếu là tiến vào Liệp Viên đi săn, có năng lực săn giết được những cự thú này, vậy liền tận lực đi săn giết, nếu là không cách nào săn giết, vậy thì thôi. Tuân lệnh. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người chắp tay thi lễ, đáp ứng. Xe kéo trùng trùng điệp điệp trải qua đế đô phố dài. Lâm Bạch nhấc lên màn xe, nhìn về phía ngoài xe, nhìn thấy trên đường dài đám người đều hướng về một cái phương hướng mà đi, mà lại mỗi vị võ giả trên mặt đều mang vẻ mặt kích động. Làm sao hôm nay đế đô võ giả khác thường như vậy đâu? Lâm Bạch không hiểu nhỉ non một câu. Tam trưởng lão giải thích nói, hoàng tộc ngũ đại liệp viên, mỗi một lần mở ra đều sẽ gây nên không ít võ giả chú ý, đồng thời trong đế đô các nơi đều thiết trí có chiếu ảnh pháp trận, có thể trông thấy liệp viên bên trong nhất cử nhất động. Những võ giả này trước mắt chính là tiến về chiếu ảnh pháp trận vị trí. Đây cũng là ta phải nhắc nhở các ngươi tại liệp viên bên trong nhất cử nhất động, không chỉ có sẽ bị hoàng tộc cùng vương công quý tộc bọn họ thấy rõ ràng, toàn bộ đế đô võ giả đều có thể trông thấy thân ảnh của các ngươi. Cái này sẽ các ngươi dương danh lập vạn một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Tam trưởng lão lời nói thâm thiế nói với đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhất là nói ra lời này thời điểm, Tam trưởng lão đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Cái kia nói bóng gió chính là tại nói cho Lâm Bạch, cũng không thể qua loa chủ quan à, nếu là mất thể diện, vậy coi như là ném đi Thiên Thủy Tông mặt mũi à. Tam trưởng lão còn nói thêm, mà lại, đây là Thiên Thủy Tông đi hướng tinh thần xa suốt đến nay, lần thứ nhất tham gia ngũ gia thất tông thiên tiêu tụ hội. Hy vọng các ngươi có thể lái được một tốt đầu đi. Bạch Diệp Phi nghe được huyết mạch căng phồng, đấu trí sục sôi, xin mời trưởng lão yên tâm, ta Bạch Diệp Phi chắc chắn lúc trận này đi săn bên trong, vì tông môn làm vẻ vang. Tam trưởng lão hài lòng cười cười. Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch không nói gì thêm, vẹn vẹn tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem trên đường dài đám người tới lui. Mặt khác, muốn nhắc nhở các ngươi một câu, chuyến này đi săn, nhất định phải coi trường ngũ gia thất tông đệ tử. Bởi vì thân ở trong khu vực săn bắn, bọn hắn đi săn không chỉ là cự thú, rất có thể cũng có võ giả, nhất là Thiên Địa Môn. Nếu để cho Thiên Địa Môn phát hiện tung tích của các ngươi, bọn hắn tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Lâm Bạch lúc này hỏi một câu, sợ quốc mặc kệ sao? Hừ hừ. Bạch Diệp Phi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, còn tưởng rằng Lâm Bạch sợ, liền châm chọc một tiếng, "Lâm Bạch, ngươi nếu là sợ, cũng đừng tham gia đi săn. Xin mời trưởng lão yên tâm, nếu là Thiên Địa Môn đệ tử dám đến tìm ta, ta chắc chắn để bọn hắn bỏ ra máu tươi lại giới." Bạch Diệp Phi lòng tin tràn đầy vỗ bộ ngực nói ra. Tam trưởng lão cho Lâm Bạch giải thích nói, "Liệp viên bên trong, xem như một tòa hung hiểm chi địa, cho nên trong đó phát hiện bất cứ chuyện gì, bất kỳ võ giả nào vẫn lạc, ngoại giới cũng sẽ không can thiệp." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Đám người nói chuyện phiếm ở giữa, xe kéo chậm chạp rời đi đế đô, đi vào ngoài thành, kéo xe yêu mã lôi kéo xe kéo bay lên trời, hướng về nơi xa đi vội mà đi. Một lát sau, xe kéo xuất hiện tại một tòa sơn mạch vân không phía trên. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, phía dưới giữa dãy núi có một ngọn núi, đỉnh chóp bị người một kiếm tiêu diệt, trở thành một cái cự đại bình đài. Mà giờ khắc này, bình đài trung quanh đang có đến không hết cấm quân tướng sĩ, nghiêm mật chấn giữ. Phía trên bình đài có trong hoàng cung thị vệ chờ. Xe kéo rơi vào trên bình đài, đệ tử Thiên Thủy Tông đi ra xe kéo. Cung nên Thiên Thủy Tông các vị tiền bối cùng cao đồ. Truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời chư vị đi theo ta. Một vị thị nữ tiến lên thi lễ, dẫn theo Thiên Thủy Tông đám người đi hướng truyền tống trận mà đi. Theo vị thị nữ kia đưa tay vung lên, bình đài trên mặt đất xuất hiện một mảnh phù văn, chiếu lấp lánh, một cỗ truyền tống chi lực rơi vào Lâm Bạch đám người trên thân. Bá, quang mang lóe lên. Khi Lâm Bạch khôi phục cảm giác thời điểm, đã đi tới Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Truyền tống địa điểm vẫn như cũng là trong một tòa sơn mạch. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Bạch liền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước ước chừng ngoài vạn dặm, có một tòa trời nắng mà lên ngọn núi khổng lồ, bên trên sờ cửu thiên, hạ trấn cửu u. Ngọn núi dị thường khổng lồ, võ giả tầm thường tại ngọn núi này trước mặt, liền giống như không có ý nghĩa bụi bặm. Trên ngọn núi, do thợ khéo bọn họ xây dựng từng tòa xa hoa không gì sánh được tiên cung bình lâu, nhất là đỉnh chóp phía trên tòa kia cung điện, tại ánh nắng chiếu ánh dưới, đảo kim quang chói mắt, thoáng như là tiên thần chỗ ở. Cung nên Thiên Thủy Tông tiền bối cùng cao đồ. Xin mời chư vị đi theo ta. Lâm Bạch bọn người rơi xuống đất, liền lập tức có người hầu đến đây đón lấy. Tam trưởng lão lễ phép nói một câu làm phiền dẫn đường, liền dẫn đệ tử Thiên Thủy Tông đi theo người hầu này mà đi. Đi vào tòa kia ngọn núi to lớn trước đó, dọc theo đường núi tiểu đạo, từng bước một đi lên đỉnh chót, đi tới tòa kia vàng son lộng lẫy tiên cung trước đó. Nơi đây ngọn núi tên là Đông Thiên ngọn núi, đỉnh núi cung điện chính là Sở Đế bệ hạ hành cung, tên là Đông Thiên Tiên Cung. Người hầu kia vừa đi, một bên giới thiệu nơi đây. Lâm Bạch hỏi, nơi đây cũng đã là Đông Thiên Liệp Viên bên trong sao? Người hầu hồi đáp, đúng. Lâm Bạch hỏi, vậy làm sao không có trông thấy những hồng hoang dị chủng kia cùng man hoang dị chủng đâu? Người hầu cười đáp, nơi đây phương viên 10 vạn dặm bên trong đều có thiên cơ các lịch đại trận pháp tông môn gia cố pháp trận, bình thường cự thú khó mà vượt qua pháp trận đến chỗ này. Nói một cách khác, tất cả cự thú đều tại ngoài pháp trận. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Chương 5317, Sở Đế đích thân tới. Đông Thiên trên đỉnh, Đông Thiên Tiên Cung. Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông bọn người leo lên tiên cung trước đó quảng trường, lúc này mới phát hiện tòa tiên cung này hùng vĩ chỗ. Đông Thiên trên đỉnh một nửa ngọn núi và mây, Đông Thiên Tiên Cung giống như là tu kiến tại trong biển mây. Trung quanh thất thải hào quang treo lơ lửng, đám mây cuộn cuộn. Cung điện nguy nga trắng lệ, tản ra một cỗ tiên đạo khí tức. Thật là có điểm tiên cung bộ dáng. Tòa tiên cung này cũng dị thường khổng lồ, chỉnh thể độ cao có ngàn trượng độ cao, võ giả tầm thường đi ở bên trong, liền tựa như là tiến nhập đại nhân quốc đồng dạng. Đông Thiên Tiên Cung, trong chủ điện, từng tấm bàn dài bày ra chỉnh tề, có từng vị thị nữ tại bàn dài bàn thấp ở giữa xuyên tới xuyên lui, chuẩn bị tiệc ăn mừng rượu. Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại, trong chủ điện cực kỳ trống trải, đủ để tọa hạ mấy vạn võ giả. Bây giờ Thiên Thủy Tông đến thời gian, coi như hơi sớm. Chỉ có Vấn Thiên Tông đệ tử đã tới, còn lại Ngũ Gia Thất Tông cường giả còn chưa đến. Còn có một đám văn nhân thư sinh giả dạng võ giả cũng đã tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là Bạch Lộc thư viện học sinh. Bộ phận này chính là đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ khu vực. Người hầu đem Lâm Bạch bọn người đưa đến Thiên Thủy Tông trong khu vực. Tam trưởng lão tiễn biệt người hầu về sau, liền phân phó các đệ tử tọa hạ, chờ đợi tiệc ăn mừng bắt đầu. Tiểu tọa một hồi, Tam trưởng lão có chút cục xúc bất an, hắn càng nghĩ, vẫn là phải đối với các đệ tử nhiều hơn nhắc nhở một phen. Nhìn điệu bộ này, đợi lát nữa Sở Đế bệ hạ làm không tốt muốn đích thân tới nơi đây. chờ một chút nhìn thấy bệ hạ, nên hành lễ liền muốn hành lễ, tuyệt đối không nên cảm thấy mình là đạo thần cảnh giới võ giả, liền có thể không cần hành lễ, đó là tại xem thường hoàng quyền. Trừ Lâm Bạch cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão bên ngoài, những người còn lại, quản chi là người sở hữu sở sĩ tước vị võ giả, đều được quỳ xuống đất hành lễ. Nhớ kỹ sao? Tam trưởng lão nhắc nhở nói. Chúng ta minh bạch. Chúng đệ tử hồi đáp. Bạch Diệp Phi có chút tức giận bất bình, hỏi, trưởng lão, vì sao Lâm Bạch không cần quỳ xuống hành lễ, mà chúng ta đều muốn đâu? Tam trưởng lão nói ra, tại sở quốc trong thiết luật mình sắc viết qua, phàm là Thái Ức đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, gặp sở đế không thể được quỳ lễ. Phàm là có được thượng khanh trở lên tước vị võ giả, không thể được bái lễ. Bạch Diệp Phi sắc mặt trong nháy mắt đều khó nhìn, hắn vẹn vẹn một cái sở sĩ tước vị, ở trong ngũ gia thất tông, sở sĩ tước vị căn bản không đáng tiền. Chỉ cần ngũ gia thất tông đệ tử hơi tại sở quốc có một chút công lao, đều có thể được phong làm sở sĩ. Có thể lên khanh lại khác biệt. Thượng khanh ở trong sở quốc tước vị xem như tương đối cao, mà lại có được gia làm quan đặc quyền, sở sĩ tự nhiên không cách nào cùng thượng khanh đánh đồng. Lâm Minh. Đang lúc này, tiền gia trưởng lão mang theo tiền ngấn cùng một đám tiền gia võ giả, tiến vào Đông Thiên trong tiên cung. Tiền ngấn nhìn thấy Lâm Bạch, chắp tay thi lễ. Lâm Bạch cũng cười đáp lễ lại. Chợt, tiền gia võ giả tại người hầu dẫn đầu xuống, ngồi ở thuộc về tiền gia trên ghế ngồi. Thời gian chậm rãi qua đi, ngũ gia thất tông đệ tử tuần tự đạo tràng. Lớn như vậy trong chủ điện, cũng ngồi xuống mấy ngàn vị võ giả, trong đó không chỉ có bao gồm ngũ gia thất tông đệ tử, cũng đồng thời bao gồm chiêu hình ti võ giả, cùng là Sài Ninh Vương trong quân đội cường giả. Thế nhưng là khi ngũ gia thất tông đều rơi xuống về sau, tiệc ăn mừng nhưng cũng chậm chạp không có bắt đầu. Lâm Bạch chú ý tới, Trần Vương điện hạ, Tam hoàng tử đều cũng không trình diện. Đông Thiên trong tiên cung, hoàn toàn yên tĩnh. Dù cho là Trần Ngư Lạc bực này không coi ai ra gì, coi trời bằng vung thiên tiêu, ở chỗ này cũng không dám tùy ý tùy tiện. Tất cả ngũ gia thất tông đệ tử đều bị Đông Thiên trong tiên cung quanh quẩn tiên gia khí phái cùng hoàng tộc quý áp, chấn nhiếp khó nói nên lời. Bệ hạ đến. Đang lúc này, Đông Thiên tiên cung truyền đến một tiếng hô to. Trong chủ điện tất cả võ giả, tại lúc này không hẹn mà cùng đứng dậy, mặt hướng Đông Thiên tiên cung bên ngoài. Đồng thời, Đông Thiên trong tiên cung đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nhạc sĩ bắt đầu diễn tấu dễ nghe êm tai nhạc luật. Lâm Bạch nhìn về phía tiên cung bên ngoài, một đầu thất thải hào quang từ chân trời mà đến, kéo dài chí tiên cửa cung. Tại đầu này hào quang trường đạo bên trên, mấy vạn tên tinh nhuệ cấm quân tướng sĩ, hắc giáp sáng tỏ, cầm trong tay trường mâu, sắp xếp chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp hướng về tiên cung đi tới. Tướng sĩ đằng sau, lại có vạn tên thị nữ, cầm đèn mà đi. Tại đông đảo tướng sĩ cùng thị nữ đằng sau, có 9 đầu thái ớt đạo quả cảnh giới giao long, kéo lấy một tòa cổ liễn, chậm rãi tới. T. Không ít ngũ gia thất tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Bao quát Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta sao nha, 9 đầu thái ớt đạo quả cảnh giới giao long, dùng để kéo xe, mà lại đều là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới giao long a. Bực này giao long, liền xem như tại ngũ gia thất tông bên trong, đều xem như cường giả đỉnh cao a. Không ít võ giả nội tâm cực kỳ chấn động. Tòa kia cổ liễn, thế mà cũng là thái ớt thần binh cảnh giới bảo vật. Không ít người lại chú ý tới, 9 đầu giao long kéo động cổ liễn, đều là thái ớt thần binh. Lâm Bạch trong lòng không gì sánh được cười khổ, thật sự là cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết a. Cho tới bây giờ đến ma giới về sau, Lâm Bạch một mực nghe nói Thái Ức thần binh chỗ lợi hại, thế nhưng là cho tới hôm nay, Lâm Bạch tính toán đâu ra đấy cũng chỉ gặp được 3 kiện Thái Ức thần binh. Mà sở đế cưỡi xe kéo, rõ ràng đều là Thái Ức thần binh cấp độ bảo vật. Trong xe trên liên khí tức, cũng không phải là không trọn vẹn, mà là hoàn chỉnh Thái Ức thần binh. Mà lại, xe kéo này ở trong Thái Ức thần binh, cũng tuyệt đối là hàng đầu bảo vật. Xe kéo hai bên, tùy tùng hai vị thanh niên nam tử, một vị là Trần Vương điện hạ Sở Quân Du, một vị khác thì là Tam hoàng tử. Sở đế cưỡi xe kéo, mà hai vị này hoàng tử thì là đi theo xe kéo đi bộ mà tới. Ô ương đám người đi vào Đông Thiên Tiên Cung trước đó, 9 đầu giao long đứng vững, xe kéo đỗ. Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử vội vàng đi lên, viện sở đế đi ra. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, vị này sở đế, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Ngũ quan cương nghị, kiếm mi tinh mâu, mặc dù là nam tử trung niên bộ dáng, nhưng vẫn như cũ ẩn tàng không nổi hắn tuổi trẻ thời điểm anh tuấn đẹp trai. Đi ra buồng xe, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trên trán lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ bá khí. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo người thượng vị giả quý khí. Bái kiến sở đế, khấu kiến sở đế. Bá một chút, toàn bộ trong chủ điện quỳ xuống một mảnh. Trừ có được thượng khanh trở lên cấp độ tước vị võ giả cùng thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả bên ngoài, còn lại võ giả đều là quỳ trên mặt đất thành kính lễ bái. Lâm Bạch cùng Tam trưởng lão, Trịnh Uyên thì là xoay người thi lễ. Sở đế tại Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ cùng đi, bước qua bậc thềm ngọc, đi vào chủ điện, leo lên long ỷ. A, sở đế đầu tiên là cười một tiếng, tùy theo tuấn lãng thanh âm truyền đến, đều miễn lễ đi. Tạ ơn sở đế. Mọi người nói tạ ơn về sau, lúc này mới đứng lên. Sở đế ngồi tại trên long ỷ, Tam hoàng tử ngồi tại sở đế trái phía dưới, Trần Vương điện hạ ngồi ở phải phía dưới, nhìn bộ dáng này, liền biết hai vị này hoàng tử là đối với mặt chính. Sở đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vừa cười vừa nói, Khắc Châu huyết thần giáo hung hăng ngang ngược, may mắn được ngũ gia thất tông chư vị cao đồ cùng chiêu hình thi, Sài Ninh Vương quân đội thông lực hiệp trợ, mới khiến cho con ta đắc ý thuận lợi tiêu diệt huyết thần giáo. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng, bản đế một là muốn khao chư vị công văn, hai là muốn tế điện tại lần này trong chiến dịch tử thương võ giả cùng tướng sĩ. Đám người xoay người thi lễ, Sở Đế ân tử. Chương 5318, Trần Vương gia phong. Sở Đế ân tử. Đám người đứng dậy hành lễ, Sở Đế cười giơ tay lên một cái, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Mở yến đi. Sở Đế nhàn nhạt đối với bên người lão thái giám nói một câu. Bệ hạ ân chuẩn. Mở yến. Lão thái giám vung lên phất trần, kéo cuống họng hô to một tiếng. Ngoài cửa lập tức liền có giống như tiên nữ giống như cung nữ, phiêu nhiên mà tới, trong tay kéo lấy ngọc bàn, trong mâm đựng lấy mùi thơm nước mũi mỹ vị món ngon cùng rượu, phân biệt đưa đến mỗi một vị võ giả dài mảnh bán thấp trước đó. Từng bàn mỹ vị món ngon thả ở trước mặt Lâm Bạch, Lâm Bạch đều chăm chú nhìn một chút, đại bộ phận là ăn thịt, cũng có chút một ít linh dược chế tác mà thành rau tươi. Nhưng Lâm Bạch cũng không phải là một cái yêu thích ăn uống chi dục võ giả, cho nên đối với trong đế đô mỹ vị món ngon cũng không hiểu rõ lắm, gọi không ra những thức ăn này danh tự. Dịch Cổ ngồi ở một bên, cầm lấy đũa, bên trên một bàn đồ ăn, hắn liền gắp lên ăn một miếng, gặp phải hợp khẩu vị, liền ăn nhiều hai cái, không hợp khẩu vị, liền đủ cục thì thầm đậu đen rau muống hai câu. Lâm Bạch đối với mỹ vị món ngon không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với trong bầu rượu rượu tương đối cảm thấy hứng thú. Bưng rượu lên ấm, cho mình đến một chén rượu. Rượu cách ấm, giống như thanh tuyền trượt xuống, tản ra xông vào mũi thanh hương. Lâm Bạch nếm thử một miếng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, tương đối thanh đạm, cũng thuộc về thành tựu một loại. Nhưng nhất định phải thần tiên lâu thanh tựu, đạo là ngon miệng không ít. Nói tóm lại, cũng không tệ lắm, không có khó như vậy uống. Đông tiên trong tiên cung, đông đảo võ giả vui chơi giải trí, Sở Đế ngẫu nhiên lôi kéo Ngũ Gia Thất Tông các trưởng lão nói chuyện phiếm hai câu. Toàn bộ trong tiên cung, chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão mới có tư cách cùng Sở Đế chuyện trò vui vẻ, còn lại võ giả đều là không xứng mở miệng mà nói. Tại Sở Đế phía dưới trên yến tiệc, trừ Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, Chiêu Hình Ti võ giả, Sài Ninh Vương quân bộ tướng soái bên ngoài, còn ngồi ngay thẳng triệu đỉnh lục bộ lớn nhỏ còn lại, tam công, cửu khanh đều là ở đây. Khởi bẩm bệ hạ. Lúc này, một vị tóc trắng xóa, gần đất xa trời lao thần đứng lên, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy đối với phía trên chắp tay thi lễ. Người này mở miệng, gây nên không ít võ giả chú ý. Liền ngay cả Lâm Bạch cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn sang. Vị lao giả này, ngồi ở dưới Sở Đế, quan văn đứng đầu, rõ ràng người này tại triều đình bên trong địa vị sao mà tôn quý. Sở Đế cười tủm tỉm hỏi, "Tả tướng, làm sao? Hôm nay thức ăn và rượu ngon, không hợp khẩu vị của ngươi sao?" Sở Quốc trong triều đình, Sở Đế phía dưới, thiết lập hai vị thừa tướng. Tả tướng chính là quan văn đứng đầu. Hữu tướng chính là quan võ đứng đầu. Nhưng bởi vì có lục bộ tồn tại, tả hữu nhị tướng quyền lực đều bị lục bộ chia cắt, mặc dù địa vị cực cao, lệ thuộc vào tam công hàng ngũ, nhưng đại đa số thời điểm đều là hư trước, không có thực quyền. Cho nên rất nhiều thời gian tả hữu nhị tướng đều là do quan văn cùng quan võ bên trong, rất có danh vọng võ giả đảm nhiệm. Tỷ như nói, lúc này vị này tả tướng đã từng chính là lễ bộ thượng thư, Bạch Lộc thư viện phó viện trưởng một trong, tại Sở Quốc trong vương triều cẩn thận hiệu lực đạt tới vạn năm thời gian. Mà lại hắn đã từng chính là thái tử thái phó, đơn giản tới nói, hắn đã từng là Sở Đế lão sư. Nguyên bản hắn muốn cáo lao hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng lại đạt được Sở Đế thưởng thức, thăng hắn là tả tướng, là quan văn đứng đầu. Tả tướng cười ha hả thuận thuận đã trăng thấu tròm râu dê rừng, nói ra, cũng không phải, cũng không phải. Lão hủ là cảm thấy Trần Vương điện hạ chuyến này khắc châu, tiêu diệt huyết thần giáo ma đầu, cư công chi vĩ, lẽ ra phong thưởng mới là. Thế nhưng là lão hủ ngồi ở chỗ này, đợi trái đợi phải, có thể làm sao cũng không có đạt được phong thưởng Trần Vương điện hạ chỉ dụ a. Tả tướng cười khổ đối với Sở Đế hỏi. Câu nói này truyền ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng hoa. Nếu là người bên ngoài dám châm nói với Sở Đế nói, chỉ sợ sớm đã chết mấy ngàn lần. Trần Vương điện hạ vội vàng đứng dậy nói ra, "Triệu lão, ngài hiểu lầm, phụ hoàng ở trong cung thời điểm, liền đã phong thưởng qua." Sở Đế cười ha hả đánh gãy Trần Vương điện hạ mà nói, đối với Tả tướng hỏi, "Cái kia Tả tướng cảm thấy nên như thế nào phong thưởng cho phải đây?" Tả tướng xử lấy quả trượng, nghiêm túc suy tư một chút, nói ra, "Trần Vương điện hạ lần này lao khổ công cao, lẽ ra ra phong thân vương tước, tiến lục châu quan." Tả tướng vừa dứt lời, lập tức liền gây nên trong triều đình không ít quyền thần ghé mắt, nhất là ngồi ở bên cạnh Tam hoàng tử. Đôi mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi. Trần Vương điện hạ bây giờ chính là quận vương thân phận, nếu là ra phong thân vương tước, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chính thức vào ở triều đình. Tiến lục châu quan, đây đối với Tam hoàng tử càng là trầm trọng. Tam hoàng tử tại đế đô phòng ngừa chu đáo nhiều năm, mới lăn lộn đến thất châu quan, có thể Trần Vương điện hạ bất quá là đi một chuyến khắc châu, tùy tiện tiêu diệt một cái có cũng được mà không có cũng không sao huyết thần giáo, liền muốn tiến lục châu quan. Còn kém một châu, liền có thể có cùng hắn sánh vai. Cái này khiến Tam hoàng tử trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nhất làm cho Tam hoàng tử không có khả năng tiếp nhận chính là Sở Đế trả lời. Sở Đế vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt, khó được Tả tướng vui vẻ, vậy bản đế liền theo Tả tướng ý tứ." "Người tới." Bên cạnh lao thái giám không người đáp, "Đến ngay đây." Sở Đế nói ra, "Dựa theo Tả tướng ý tứ, Trần Vương Sở Quân dù thêm thân vương tước, tiến lục châu quan. Ngay hôm đó chiêu cáo thiên hạ." Lao thái giám đồng ý. Trần Vương điện hạ vội vàng đi tới, rất cung kính khấu tạ nói, "Nhi thần khấu tạ phụ hoàng." Sở Đế lời nói thâm thía nói ra, "Quân du lịch đã thêm thân vương tước, tiến vào lục châu quan, ngày sau liền có thể vào triều đường lý chính, bản đế không hy vọng ngày sau tại nhìn thấy ngươi cả lơ phất phơ dáng vẻ." Trần Vương điện hạ gật đầu nói, "Nhi thần tự nhiên kiệt lực phụ trợ phụ hoàng, quản lý Sở Quốc vạn thế giang sơn." "Tốt, đứng lên đi." Sở Đế cười nói. Trần Vương điện hạ vừa mới đứng dậy, toàn trường võ giả liền đứng lên, cùng kêu lên cao giọng nói, chúc mừng Trần Vương điện hạ thêm thân vương tước, tiến Lục Châu quan. Trần Vương điện hạ chắp tay cười một tiếng, nói một chút tạ ơn. Tam hoàng tử cười nói, chúc mừng, hoàng đệ. Trần Vương điện hạ cười cười, cũng không nhiều lời. Ngợi khen Trần Vương điện hạ đằng sau, tiến hội tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá có ít người trên mặt thần sắc liền có vẻ hơi mất tự nhiên, tỉ như nói Tam hoàng tử. Cách cục mới, bắt đầu. Tam trưởng lão sau khi ngồi xuống, thấp giọng cười một tiếng. Tần Giao nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi nói vừa rồi nhìn thấy một màn kia, có phải hay không Sở Đế bệ hạ tận lực căn bài? Lâm Bạch cười một tiếng, nếu là không có Sở Đế thụ ý, tả tướng làm sao có thể vô lễ như thế, đứng lên liền chỉ trích Sở Đế thưởng phạt bất công đâu. Tần Giao chật chật hai tiếng, Sở Đế bệ hạ đây là muốn đem Trần Vương điện hạ đến đỡ đứng dậy à? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở phía trên Trần Vương điện hạ. Giờ phút này vừa mới đạt được ngợi khen, trong triều đình quyền thần đều vui mừng hớn hở cho Trần Vương điện hạ mời rượu. Không hề nghi ngờ, Trần Vương điện hạ hôm nay là đại xuất danh tiếng. Qua đi tới 2-3 canh giờ, Trần Vương điện hạ bên người mời rượu quyền thần mới ít đi rất nhiều. Trần Vương điện hạ cũng đã có men say, hắn bưng chén rượu, vốn định tọa hạ nghỉ ngơi, lại ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng Lâm Bạch. Trần Vương điện hạ bưng chén rượu, đi hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm huynh. Trần Vương điện hạ bưng chén rượu đi tới, xa xa liền đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch bưng chén rượu lên cười nói, chúc mừng a, Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ lắc đầu, nói ra, mấy ngày nay trở lại đế đô, việc vặt rườm rà, ta trong lúc nhất thời không thể phân thân, cho nên đều không có tới kịp chúc mừng ngươi được phong hầu thượng khanh. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 5319, đi săn bắt đầu. Trần Vương điện hạ hôm nay vừa mới ra phong thân vương tước, không thể nghi ngờ là toàn trường nhất lập loè tồn tại. Nhất cử nhất động của hắn đều có thụ tất cả mọi người chú ý. Nhìn thấy Trần Vương điện hạ say khướt hướng đi Lâm Bạch, hai người bưng chén rượu chuyện trò vui vẻ bộ dáng, để không ít đều là vì chi ghé mắt. Giờ phút này không phải nói chuyện phiếm thời điểm, chờ tiệc ăn mừng về sau, ta mời ngươi đến Trần Vương phủ ngồi một chút. Trong phủ ta cho ngươi chuẩn bị long huyết rượu. Trần Vương điện hạ cười nói với Lâm Bạch. Tốt. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Lúc này, Trần Vương điện hạ liền say khướt đi trở về. Trần Vương điện hạ đi, nhưng những cái kia quyền thần lưu trên người Lâm Bạch ánh mắt, lại là không có rời đi. Tiệc rượu có kéo dài 2 canh giờ. Sở Đế ngồi tại chư vị bên trên, uống vào không ít rượu ngon, nụ cười trên mặt cũng dần dần nồng nặc lên. Ai? Sở Đế than nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, như vậy ngồi chơi cũng là không thú vị. Vừa vặn, hôm nay Ngũ Gia Thất Tông cao đồ cùng Chiêu Hình Ti võ giả, Bạch Lộc thư viện học sinh đều ở đây. Mà vừa lúc nơi đây lại là Đông Thiên Lập Viên, nếu như không để cho Ngũ Gia Thất Tông cao đồ nhập khu vực săn bắn phân cao thấp như thế nào? Nghe thấy Sở Đế mà nói, không ít Ngũ Gia Thất Tông đệ tử trong lòng đều hít sâu một hơi. Muốn bắt đầu. Quả nhiên, mỗi khi gặp tiến hội, tất có luận võ luận bàn. Hôm nay tại Liệp Viên bên trong, tất có đi săn. Đây là Sở Quốc Hoàng tộc kiến hội tất có tiết mục. Lúc này, Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, tại riêng phần mình trưởng lao phân phó dưới, lập tức đứng lên. Tam trưởng lao cho Thiên Thủy Tông các đệ tử truyền âm nói, theo ta cùng nhau đứng lên. Lâm Bạch cùng mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông, cùng nhau theo Tam trưởng lao đứng lên. Giờ khắc này, Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác cũng nhao nhao tại riêng phần mình trưởng lao dẫn đầu xuống, đồng thời đứng dậy. Sau đó trăm miệng một lời nói, cẩn tuân Sở Đế chi lệnh. Sở Đế vừa cười vừa nói, ha ha, tốt, nguyện ý đi Liệp Viên bên trong đi săn võ giả, cho các ngươi nửa canh giờ tỉnh rượu, sau đó đi bên ngoài cửa cung chờ đợi. Không muốn đi, liền tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Sau đó trong tiên cung sẽ có chiếu ảnh phát trận, có thể đem khu vực săn bắn bên trong hình ảnh thấy rõ ràng. Hôm nay săn giết được con mồi, các ngươi đều có thể toàn bộ mang đi. Đương nhiên, khu vực săn bắn bên trong, hung hiểm vạn phần, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nếu là không cẩn thận ở trong đó thụ thương, vậy bản đế cũng không chịu trách nhiệm. Sở Đế vừa cười vừa nói. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử lĩnh chỉ về sau, liền ngồi xuống. Tam trưởng lao nhắc nhở nói, đều tỉnh rượu, đi khu vực săn bắn bên trong, cũng không thể phớt lờ. Bạch Diệp Phi vận chuyển tu vi linh lực, trong nháy mắt đem rượu ý khu trừ, sau đó đấu trí sục sôi nói, trưởng lao yên tâm đi, hôm nay tiến đến, ta nhất định có thể săn giết được 2 đầu hoặc 3 đầu trở lên cự thú. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, còn nói thêm, dịch cổ, còn có mặt khác mấy vị đệ tử, tu vi quá yếu, các ngươi thì không nên đi, im lặng ngồi xuống đi. Dịch cổ nhún vai, biểu thị chính mình không có ý kiến. Hắn vốn là không quá am hiểu cùng người chém giết tranh đấu, hắn càng ưa thích ngồi ở chỗ này nhìn người khác chém giết tranh đấu. Bạch Diệp Phi đấu trí sục sôi, chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền dẫn Đông Đảo Ngũ Tiên cùng Chu Tân Quân bọn người, dẫn đầu đi ra cửa cung mà đi. Lâm Bạch, chúng ta cũng đi thôi. Tần Giao nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cùng Tần Giao, Tiểu Mạn, Phương Nguyên Thường, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người đi ra cửa cung đi. Bên ngoài cửa cung, Ngũ Gia Thất Tông đệ tử riêng phần mình đứng chung một chỗ. Mà tại Đông Thiên Tiên Cung bên ngoài trong quảng trường, đang có thiên cơ các trận pháp sư đang chuẩn bị trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống chuẩn bị sẵn sàng, xin mời chư vị cao đồ đến đây đi. Một vị trận pháp sư đối với Ngũ Gia Thất Tông đệ tử hô. Lúc này, các đệ tử, ước chừng có hơn 300 người, hướng về trong pháp trận đi tới. Đông Thiên Liệp Viên bên trong trận pháp truyền tống đều là lập tức truyền tống. Cho nên đợi lát nữa truyền tống mở ra, ai cũng không biết các ngươi đến tụt cùng sẽ truyền tống đến địa phương nào. Các ngươi đi săn thời gian không nhiều, cho đến tiệc ăn mừng kết thúc mới thôi. Chờ tiệc ăn mừng lúc kết thúc, tự nhiên sẽ có cường giả tiến đến tìm kiếm các ngươi, đem bọn ngươi mang ra khu vực săn bắn. Vị kia trận pháp sư thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đông đảo đệ tử chắp tay thi lễ. Lâm Bạch nói khẽ với bên người Tần Giao cùng Tiểu Mạt nói ra, chờ một chút tiến vào khu vực săn bắn đằng sau, nhớ lấy không cần hành sự lỗ mãng, nếu là gặp phải cự thú, cảm thấy mình không phải là đối thủ, liền muốn biện pháp thoát thân, sau đó tới tìm chúng ta. Nếu là gặp phải thiên địa môn đệ tử, nhớ lấy không cần cùng bọn hắn dây dưa, lập tức đi ngay. Hiểu chưa? Lâm Bạch nói khẽ với người bên cạnh nhắc nhở nói. Phương Nguyên Thư cùng Lương lão bọn người khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Giao thì là ngoại ý muốn nhìn xem Lâm Bạch, môi đỏ lướt lên một vòng cười yếu ớt. Tần Giao sư tỷ cười cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tần Giao thần bí cười cười, nói ra, ta chỉ là cảm giác hiện tại ngươi càng lúc càng giống một cái thánh tử. Nếu là Bạch Diệp Phi, hắn chắc chắn để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đi săn giết cự thú, Dương Tông môn ta chi uy. Hắn căn bản sẽ không cân nhắc đến chúng ta là không phải cự thú đối thủ, cũng sẽ không đi quản sống chết của chúng ta. Tần Giao có chút khinh bỉ nhìn lướt qua xa xa Bạch Diệp Phi. Tất cả mọi người nhìn thấy, Bạch Diệp Phi giống như là điên cuồng một dạng, đối với bên người võ giả nước miếng văng tung tóe tuyên truyền giảng giải lấy, phảng phất tiến vào liền muốn cảm thấy một trận, muốn đem khu vực săn bắn bên trong tất cả cự thú tất cả đều săn giết. Lâm Bạch thở sâu, không để ý đến Bạch Diệp Phi, ánh mắt ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc, Tiền Vân, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng mấy người. Khi Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng trở về ứng Lâm Bạch, giữa lẫn nhau, đối mặt cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Truyền tống trận mở ra. Chúc các vị cao độ đi săn vui sướng. Vị kia thiên cơ các trận pháp sư cười một tiếng, vặn vẹo phù văn, truyền tống trận mở ra. Một tia sáng trắng đem tất cả võ giả bao phủ ở bên trong, sau một khắc, bạch quang phóng lên tận trời, trong quảng trường tất cả võ giả đều biến mất không thấy gì nữa. Bá. Lâm Bạch cảm giác được mình tại hạ xuống. Trước mắt bạch quang cấp tốc tán đi, Lâm Bạch khôi phục tầm mắt, tập trung nhìn vào, chính mình đang từ vạn mét không trung rơi xuống dưới mà xuống, khôi phục tầm mắt về sau, Lâm Bạch lập tức vận chuyển linh lực, ổn định thân hình, dừng lại ở giữa không trung. Lâm Bạch vị trí chỗ ở phía dưới, chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, hướng phía trước nhìn lại, nơi xa có mấy đầu dãy núi hình dáng. Thân niệm tản ra, trong phương viên vạn dặm, Lâm Bạch không có cảm giác được những võ giả khác khí tức. Ngược lại là ở phía dưới trong rừng rậm, phát hiện một chút sinh linh khí tức. Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng rậm, đứng tại một đầu trên nhánh cây. Trong rừng rậm, chứng khí lượn lờ, bụi gai trải đất, cỏ dại rậm rạp, lại không ít trong khe nước truyền đến trận trận hôi thối khí tức. Tu La pháp nhãn. Lâm Bạch nhắm mắt lại, vận chuyển Tu La pháp nhãn, tùy theo đột nhiên mở ra. Pháp nhãn vận chuyển, để Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khám phá độc trướng. Nhìn thấy phía trước trong rừng, có một phương trăm mét lớn nhỏ đầm nước, trong đó chất đầy khô héo lá rừng, bên bờ chạy đến mấy quả mục nát cây già. Giờ phút này, tại cái kia mấy quả hư thối cây già ở giữa, có mấy đầu tiểu xà màu đỏ vừa đi vừa về du động. Lâm Bạch trong đầu lập tức toát ra loại này tiểu xà màu đỏ lai lịch, hồng diêm man xà, kịch độc chi vật, nó một giọt độc rắn, cũng đủ để hạ độc chết một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Vì sao Lâm Bạch sẽ biết tiểu xà này lai lịch đâu? Là bởi vì một vị nào đó luyện đan sư Thiên Thủy Tông bái phỏng, hắn cung cấp cần thiết đồ vật, một loại trong đó chính là hồng diêm man xà độc rắn. Thế nhưng là dựa theo vị kia luyện đan sư cung cấp tin tức, hồng diêm man xà hẳn là chiều cao ngàn trượng, đầu như sơn nhạc to lớn loài rắn mới đúng a. Có thể đầm nước này bên cạnh mấy đầu hồng diêm man xà, một bức vị thành niên bộ dáng. Chương 5320, hồng diêm man xà. Ngoài ngàn mét trên ngọn cây, Lâm Bạch ẩn thân tại lá rừng ở giữa, xa xa chú ý cái kia mấy đầu tiểu xà. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật tay lấy ra quyển trục, cẩn thận đọc. Quả nhiên ở trên đó nhìn thấy một vị luyện đan sư tô cầu, cần phải hồng diêm man xà. Mặc dù Lâm Bạch không biết cái này luyện đan sư muốn hồng diêm man xà độc rắn tới làm cái gì, nhưng nếu người ta cần, tam trưởng lão cũng đã đáp ứng, mà lại Lâm Bạch tiến vào Đông Thiên Liệp Viên cũng gặp hồng diêm man xà, vậy dĩ nhiên cũng cần nghĩ biện pháp đi đạt được một chút. Vị này luyện đan sư cần hồng diêm man xà độc rắn, nhưng không có nói cần tiểu xà độc rắn, hay là đại xà độc rắn, tùy tiện như vậy tìm một con rắn độc rắn là có thể. Lâm Bạch thu hồi quần trụ, vận chuyển Tu La pháp nhãn, nhìn chằm chằm cái kia mấy đầu tiểu xà. Tu La pháp nhãn. Lâm Bạch con ngươi nhãn cầu màu đen đột nhiên biến mất, toàn bộ con mắt biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Cái này chính là Lâm Bạch tu luyện nhiều năm Tu La pháp nhãn đằng sau lấy được cảm ngộ, có thể trong thời gian ngắn mê hoặc bất luận sinh linh gì tâm trí, khiến cho bọn hắn nghe theo Lâm Bạch chỉ huy. Cái kia mấy đầu tiểu xà màu đỏ, vốn là tại vui sướng chơi đùa, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, đồng tử của bọn chúng đột nhiên biến đổi, hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, nó thân thể không tự chủ được hướng về Lâm Bạch du động mà tới. Càng ngày càng tới gần Lâm Bạch ẩn thân trong khu vực. Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả võ giả nhất cử nhất động, giờ phút này đều bị tiên cung cùng trong đế đô võ giả thấy nhất thanh nhị sở. Từng tòa chiếu ảnh pháp trận lơ lửng tại đế đô cùng đông thiên trong tiên cung. Đệ tử Thiên Thủy Tông gặp phải hồng diêm man xà, xem bộ dáng là con non a. Ta cược 5000 tử kim, cái này đệ tử Thiên Thủy Tông chắc chắn chết ở trong tay hồng diêm man xà. Ta cược 10000 tiền vốn, người này tuyệt đối có thể từ trong tay hồng diêm man xà chạy thoát. Tại sao không có cược hắn có thể chém giết hồng diêm man xà đâu? Trong đế đô, các nơi trong quảng trường võ giả nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên. Đông thiên trong tiên cung, chín tòa chiếu ảnh pháp trận lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một tòa pháp trận phân ra vô số khu vực, đem toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên bên trong một ngọn cây cọ cỏ đều hiện ra tại tất cả võ giả trước mắt. Trên tấm hình, không ít võ giả vừa đi vừa về nhảy vỏ xuyên thẳng qua, lại không ít võ giả bay vút lên trời, biến mất ở phương xa. Giờ phút này, không ít người chú ý tới Lâm Bạch gặp phải. Không tốt. Lâm Bạch gặp Hồng Diêm Man Xà. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão thời khắc chú ý đệ tử Thiên Thủy Tông nhất cử nhất động, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người tiến vào Đông Thiên Liệp Viên bên trong, không có gặp phải cử thú. Những người còn lại đều bình an vô sự, chỉ có Lâm Bạch một người, tao ngộ Hồng Diêm Man Xà. Những cái kia đều là Hồng Diêm Man Xà con non, nếu là Lâm Bạch trễ rời đi, cũng hoặc là muốn ham Hồng Diêm Man Xà trên người bảo vật gì, cái kia sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. Tam trưởng lão đáy lòng là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Đông Thiên trong Tiên Cung tất cả võ giả đều đem ánh mắt ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Dù sao, hắn là bây giờ cái thứ nhất gặp phải cự thú võ giả. Gặp phải Hồng Diêm Man Xà, cái này chính là suy a. Song, Thiên Thủy Tông thật vất vả lấy được một cây dòng độc đinh, cứ như vậy muốn chết yểu. Thiên Điệu môn đệ tử, càng là cười bưng chén rượu lên, nâng ly xuống. Phảng phất tất cả võ giả đều cảm thấy Lâm Bạch là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc này, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch thi triển Tu La Pháp Nhãn, tới gần Lâm Bạch mà đi. Tu La Pháp Nhãn? Sở Đế nhìn thoáng qua, đối với bên người Lao Thái giám hỏi. Lao Thái giám kia mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nhìn một hồi lâu, mới ngượng ngùng cười nói, "Vậy hạ, quả thật là thất truyền nhiều năm Tu La Pháp Nhãn nha." Chỉ bất quá nhìn người này cũng không lĩnh hội đến Tu La Pháp Nhãn chân lý, chỉ hiểu được thi triển bình thường huyền thuật a. Sở Đế thấp giọng nói ra, "Năm đó Ma Khôi Tông vượt giới mà đến, hủy diệt Tu La Tông, nghe nói Tu La Tông ngọc thạch câu phần, đem tất cả đạo thống cùng nhau hủy đi, lại không nghĩ rằng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể nhìn thấy Tu La Tông Tu La Pháp Nhãn." Người này rất có ý tứ, Thiên Thủy Tông tựa hồ nhìn thấy một khối bảo. Lão Thái giám nhìn thoáng qua Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão, thấp giọng nói ra, nhìn Thiên Thủy Tông tựa hồ đối với người này rất là để bụng, cố ý muốn lập làm thánh tử đến bồi dưỡng a. Sở Đế khẽ thở dài, năm đó hủy diệt Cửu U Ma cung thời điểm, Thiên Thủy Tông xuất lực không ít, cường giả vẫn lạc đông đảo, bản đế liền muốn mượn dùng cơ hội lần này, chèn ép một chút ngũ gia thất tông khí diễm. Trên thực tế, cũng lấy được không ít thành quả. Mượn dùng Thiên Thủy Tông, đạt đến đập núi chấn hổ mục đích. Năm đó, Cửu U Ma cung tại Đông Châu gây sóng gió thời điểm, ngũ gia thất tông chỗ bạo phát đi ra thực lực, quả thực để cho ta kinh hãi. Mà ta tận lực chèn ép Thiên Thủy Tông đằng sau, ngũ gia thất tông quả nhiên yên tĩnh không ít. Nói đến, nhiều năm như vậy, Thiên Thủy Tông không có thua thiệt Sở Quốc bao nhiêu, ngược lại là Sở Quốc thua thiệt Thiên Thủy Tông quá nhiều. Sở Đế thâm thẳm nói ra. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có hắn cùng Lão Thái giám hai người có thể nghe thấy. Lão Thái giám cười nói, ý của bệ hạ là phải thật tốt bồi thường Thiên Thủy Tông sao? Sở Đế khẽ cười nói, vậy cũng không cần. Bản đế thọ nguyên không nhiều, ngũ gia thất tông đều nhìn chằm chằm chữ quân vị trí, ta đến là cố ý để Thiên Thủy Tông cùng Sở Quân Du khóa lại cùng một chỗ. Như Sở Quân Du trở thành chữ quân, như vậy Thiên Thủy Tông tự nhiên có thể dựa thế Đông Sơn tái khởi. Nếu như cuối cùng Sở Quân Du bất hạnh bại vào Tam Hoàng Tử chi thủ, như vậy Thiên Thủy Tông cũng sẽ bởi vậy hủy diệt. Là kỳ ngộ, cũng là tạo hóa. Chỉ bất quá con đường này dị thường hung hiểm, liền nhìn Thiên Thủy Tông đi như thế nào. Sở Đế thấp giọng nói ra. Lão Thái giám ngượng ngùng mà cười, cũng không nói thêm cái gì. Sở Đế nhìn thoáng qua Trần Vương Điện hạ Sở Quân Du, phát hiện ánh mắt của hắn một mực rơi ở trên thân Lâm Bạch. Sở Quân Du tựa hồ đối với người này rất là để bụng. Sở Đế thấp giọng nói ra, đứa nhỏ này ánh mắt nghĩ đến rất là độc đáo, hôm nay là hắn xem trọng người, trên thân tự nhiên sẽ có thật nhiều phát sáng điểm. Vậy liền cho Thiên Thủy Tông một cái cơ hội Đông Sơn tái khởi đi. Lão Thái giám vừa cười vừa nói, bệ hạ thánh minh a. Đột nhiên, chiếu ảnh trên pháp trận truyền đến chấn động, tựa hồ có một tôn yêu thánh sắp xuất thế đồng dạng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà đi. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch thi triển Tu La Pháp Nhãn, khống chế cái kia mấy đầu tiểu xà tâm trí, để bọn chúng tới gần Lâm Bạch. Thẳng đến cái kia mấy đầu tiểu xà đi vào Lâm Bạch bên chân, Lâm Bạch cúi người, chuẩn bị đi lấy tiểu xà màu đỏ trong miệng ngọc độc. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ trong rừng rậm truyền đến một mảnh ầm vang chấn động thanh âm. Đại địa bắt đầu rạn nứt, sơn lâm bắt đầu sụp đổ. Giống. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng thú gào, chấn động đến sơn lâm rung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Lâm Bạch lập tức ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp cái kia một mảnh bị lá khô phủ kín trong đầm nước, ầm vang nổ tung lên, một đầu như núi lớn lớn nhỏ cự mãng từ trong đầm nước chui ra. Bọt nước văng khắp nơi, đất rung núi chuyển. Trong núi rừng lập tức nổi lên một trận yêu phong, tầng mây biến ảo, ngưng tụ ra vạn dặm không tiêu tan mây đen. Lâm Bạch lập tức duy trì cảnh giác, nhìn về phía trước, ánh mắt không khỏi ẩn ẩn phát run. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất đối mặt chân chính hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng. Chương 5321, trận chiến mở màn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đầm nước nổ tung. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng thú gào, một cái giống như núi cao lớn nhỏ cự mãng từ trong đầm nước thò đầu ra sọ. Giờ phút này Lâm Bạch mới hiểu được, nguyên lai tòa đầm nước này chính là hắn hang động. Cự mãng xông ra đáy đầm, đứng lên nửa người trên, đầu lâu vừa mới giơ lên, cũng đã đạt đến trăm trượng độ cao. Kẻ này, toàn thân che kín màu đỏ như máu vảy rắn, mỗi một phiến vảy rắn đều tựa như có một người lớn nhỏ. Đầu rắn dữ tợn khủng bố, mắt rắn lấp loé yêu dị hờ mang. Hắn đứng lên cao trăm trượng đầu rắn, ở trên cao nhìn xuống Lâm Bạch, yêu dị mắt rắn bên trong lóe ra lợi mang, để Lâm Bạch không tự chủ toàn thân phát run. Đây là tu vi gì? Đây là cảnh giới gì? Lâm Bạch tản ra thần niệm, nhưng lại chưa cảm giác được cự mãng này tu vi cảnh giới. Nói ngắn gọn, phản phất con cự mãng này cũng không có tu vi cảnh giới. Như vậy hắn cho Lâm Bạch áp lực, chỉ có thể là đến từ hắn lực lượng của thân thể. Nó lực lượng của thân thể, chẳng lẽ liền có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới sao? Thiên hạ này coi là thật có như thế kinh khủng cự thú. Lâm Bạch không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Cự mãng này, không có tu vi, không có cảnh giới, nhưng lại cho Lâm Bạch một loại cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, giống như là có một tòa không thể rời đi sơn nhạc, đè ầm ầm ở Lâm Bạch trên đầu vai. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là cự mãng này không có tu vi cảnh giới, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền đạt đến Thái Ức đạo quả cảnh giới. Cự mãng nhìn thoáng qua Lâm Bạch bên chân bị mê thất tâm trí tiểu xà, tùy theo ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch, trong mắt dần dần nổi lên cừu hận cùng tàn nhẫn ánh mắt. Không tốt. Lâm Bạch cảm giác bén nhẹ đến, cự mãng này đem hắn trở thành địch nhân. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, giống. Cự mãng đối với Lâm Bạch mở ra miệng to như chậu máu, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền đến, chấn động đến Lâm Bạch thất khiếu chảy máu, thể nội khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đó cũng không phải tu vi lực lượng, chăm chú chỉ là cự mãng nhục thân lực lượng, cũng đã đạt tới khủng bố như thế địa phương. Hưu. Cự mãng từ trong đầm nước bay tán loạn mà ra, hướng về Lâm Bạch đánh thẳng tới. Hắn từ trong miệng phun ra một đoàn xương mù màu xanh lá, cấp tốc huyết tán mà ra. Trong rừng rậm nhiễm xương mù màu xanh lá tất cả cây rừng, trong nháy mắt khô héo, mặc dù hóa thành cho bụi. Lâm Bạch không dám phất lở, lập tức thi triển thân pháp triệt thoái phía sau. Có thể cự mãng kia khí thế hung hùng, không chút nào cho Lâm Bạch đào tẩu không gian. Cự mãng tất cả thân thể từ trong đầm nước chạy vội mà ra, quay quanh ở trên mặt đất, thoáng như là một tòa to lớn sơn nhạc. Lâm Bạch tại cự mãng trước mặt, liền tựa như là một viên nho nhỏ tảng đá. Giờ phút này, Lâm Bạch mới hiểu được hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng khủng bố. Ầm ầm. Cự mãng vặn vẹo thân thể cao lớn, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch đánh thẳng tới. Dọc theo đường, tất cả cây rừng bị hắn nghiền nát thành tàn bã. Theo hắn di chuyển về phía trước, trên mặt đất lưu lại một đầu bể sâu chừng 100 mét rãnh sâu. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch vội vàng đạp vào phi kiếm, tránh trái tránh phải, tránh đi cự mãng thế công. Lâm Bạch đạp trên long tình phi kiếm, đồng thời mặt khác ba thanh phi kiếm bay ra thể nội, chém về phía cự mãng mà đi. Ba kiếm cùng nhau rơi xuống, đánh trúng cự mãng trên thân lân giáp, nhưng lại cũng không phá vỡ lân giáp, vẹn vẹn bạch phá một mảnh hỏa hoa, lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Lâm Bạch một phen thế công, tựa hồ đem cự mãng chọc giận, nó vây đuôi một cái, đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Lực lượng kinh khủng, như là như gió bão quét sạch vọt tới Lâm Bạch trên thân. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở trước mặt Lâm Bạch, ngưng tụ kiếm trận. Phong bạo đụng vào trên kiếm trận. Bình một tiếng. Kiếm trận trong nháy mắt phá toái, Lâm Trắng phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Lợi hại. Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng, lập tức đạp vào phi kiếm, lại lần nữa cùng cự mãng kéo dài khoảng cách. Cùng cự mãng dây dưa sau một thời gian ngắn, Lâm Bạch dần dần phân rõ ràng cự mãng này thế công. Cự mãng thế công phân làm hai loại. Một loại bắt đầu từ trong miệng phun ra xương độc kia cực kỳ lợi hại, bất luận sinh linh gì nhiễm phải một tơ một hào, liền sẽ lập tức hóa thành một bãi máu sền sệt. Một loại khác chính là ma lực. Cự mãng này nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, cơ hồ là người sở hữu Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng. Hắn dựa vào ma lực, liền có thể đụng nát sơn nhạc, dời bình sơn sông, mà lại tốc độ cực nhanh. Trong truyền thuyết những cự thú kia, mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng lại di động chậm chạp, cũng không linh mẫn. Mà cự mãng này liền vừa lúc tương phản, hắn người sở hữu có thể so với một tòa núi cao càng lớn thân thể cao lớn, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn linh mẫn biến ảo phương vị. Mỗi khi Lâm Bạch muốn phản kích thời điểm, hắn cũng sẽ ở trước tiên làm ra phòng ngự. Là cái cực kỳ khó chơi hạng người. Ầm ầm. Cự mãng bãi động thân thể cao lớn, đuổi giết Lâm Bạch. Ven đường chỗ qua sơn lâm, tất cả đều bị hắn san thành bình địa. Nghiệt chướng, thật đúng là cho là ta không thu thập được ngươi sao? Lâm Bạch chạy ra ngàn dặm khoảng cách, lại phát hiện cự mãng không có chút nào ý bỏ qua cho mình. Lúc này, Lâm Bạch trong lòng hung ác, tự hỏi phản kích đối sách. Lâm Bạch tay áo dài hất lên, một thanh phi kiếm lặng yên không tiếng động đâm vào dưới nền đất. Vừa đi vừa về mấy lần, đem bốn thanh phi kiếm đều đâm vào dưới nền đất. Đương nhiên, Lâm Bạch đứng tại giữa không trung, quay đầu trừng mắt truy sát tới cự mãng. Cự mãng bài sơn đảo hải mà đến, vô số sơn lâm tại dưới người hắn sụp đổ. Huyết Hồng suy nghĩ mắt, phun ra độc vụ chí mạng. Lâm Bạch tỉnh táo nhìn xem hắn, thẳng đến hắn tiến vào Lâm Bạch phi kiếm mai táng chi địa. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên vận chuyển kiếm trận, Thiên Ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch nắm nuốt kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm đột nhiên từ cự mãng chung quanh bốn cái phương diện rẽ ra, hóa thành thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ hư ảnh, phóng tới cự mãng mà đi. Ngao! Thần kiếm hư ảnh đánh trúng cự mãng, đem cự mãng trên thân hơn phân nửa lân giáp đánh nát, huyết nhục văng tung tóe mà ra, rải đầy sơn lâm. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cự mãng trong miệng truyền ra. Cự mãng ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm cực kỳ thống khổ. Yêu kiếm, Lượng Tiên Xích. Lâm Bạch một tay nắm chặt yêu kiếm, một tay khiêng Lượng Tiên Xích, bước chân đạp ở trên hư không, hướng về cự mãng trùng sát mà đi. Yêu kiếm chém ra sáng chói chói mắt lại uy lực vô tận kiếm khí, từng kiếm một đánh trúng cự mãng trên thân. Lượng Tiên Xích vung lên, nặng nề như núi lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cự mãng trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, cự mãng thống khổ kêu rên, trên thân huyết nhục văng tung tóe, chật vật đến cực điểm. Ngao! Cự mãng tiếng hét thảm, quanh quẩn tại trong vòng vạn dặm. Lâm Bạch vung về yêu kiếm cùng Lượng Tiên Xích, mạnh kích mà xuống, không chút nào cho cự mãng dây rủa phản kháng chỗ trống. Nhưng vào lúc này, cự mãng thể nội lan tràn ra lúc thì đỏ sắc huyết vụ, cấp tốc khuếch tán ra. Huyết vụ bao phủ chi địa sơn lâm cùng cây rừng đều khô héo. Lâm Bạch phát hiện cái này huyết vụ màu đỏ bên trong ẩn chứa cực kỳ bá đạo kịch độc, lúc này quay người đạp trên phi kiếm đi xa, kéo dài khoảng cách. Đồng thời, Lâm Bạch cũng không thể không từ bỏ tiếp tục tấn công mạnh. Huyết vụ màu đỏ bao phủ trong phương viên vạn dặm, Lâm Bạch đứng tại huyết vụ màu đỏ bên ngoài, trên mặt viết đầy không cam lòng. Đáng giận a, còn kém một chút xíu, còn kém một chút liền có thể giết nghiệt chứng này. Lâm Bạch đứng tại huyết vụ màu đỏ bên ngoài, không cam lòng tùy tiện đi vào, trong đó phát sinh sự tình gì, Lâm Bạch cũng không thể mà biết. Thời gian không lâu, mảnh này màu đỏ máu vụ trục biến mất dần tán. Chờ đến huyết vụ tan hết, Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước xem xét, cự mãng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Chương 5322, thủ sát. Chờ đợi xương mù màu máu tan hết, đã cũng không còn cách nào tìm tới Hồng Diêm Man xà tung tích. Lâm Bạch túi đầu nhìn lướt qua phía dưới sơn lâm, chỉ nhìn thấy một đầu kéo dài đến xa xa rãnh sâu, hướng về đầm nước mà đi. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Hồng Diêm Man xà từ trong tay Lâm Bạch cảm giác được tử vong nguy hiểm, cho nên khiến cho nó không thể không tản mát ra màu đỏ xương độc, cưỡng ép bức lui Lâm Bạch, bảo vệ mình. Mà trong đoạn thời gian này, nó liền nhanh chóng đào tẩu. Lâm Bạch thân hình lóe lên, đi vào bên đầm nước bên trên, nhìn chằm chằm đục ngầu nước đầm, thần niệm tản ra, thăm dò đi vào, lại phát hiện đầm nước phía dưới thông đạo rắc rối phức tạp, hơn nữa còn có một chút đặc thù nham thạch có thể che đậy thần niệm thăm dò. Lâm Bạch thần niệm, trong lúc nhất thời không cách nào đem dưới nước tình huống cảm giác rõ ràng, điều này cũng làm cho Lâm Bạch tạm thời không dám vào nước truy kích. Đầm nước phía dưới chính là một mảnh dưới mặt đất to lớn dòng sông, chính là Hồng Diêm Man xà chỗ ẩn thân. Ai biết phía dưới còn có hay không mặt khác cự thú, còn có hay không mặt khác một đầu Hồng Diêm Man xà. Đứng tại bên đầm nước bên trên, Lâm Bạch trầm mặc suy tư thật lâu. Muốn hay không đi xuống xem một chút đâu? Lâm Bạch một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Vừa rồi đã đem Hồng Diêm Man xà đánh thành trọng thương, bây giờ chỉ cần cho hắn một kích chí mạng là đủ. Hiện tại đến miệng con bị bay, để Lâm Bạch không có cam lòng. Biết khó mà lui, từ trước đến nay đều không phải là Lâm Mỗ tính cách. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, mắt sáng lên, quanh thân linh lực hiện hóa thành một mặt màn sáng bảo hộ Lâm Bạch nhục thân. Sau một khắc, Lâm Bạch thả người nhảy lên, đâm đầu thẳng vào trong nước. Ngoại giới, trong đế đô to to nhỏ nhỏ chiếu ảnh pháp trận, khoảng chừng mấy vạn tòa nhiều. Phân bố tại trong đế đô to to nhỏ nhỏ trong quảng trường, cùng các loại sòng bạc bên trong. Thật không nghĩ tới cái này đệ tử Thiên Thủy Tông, còn có chút bản sự, thế mà có thể đánh thương Hồng Diêm Man xà. Hừ hừ, cái gì gọi là có chút bản sự? Hồng Diêm Man xà không phải chạy nhanh, hắn liền chết ở đây trong tay người. Quản chi Thiên Thủy Tông lại tinh thần sa sút, cũng là Ngũ Gia Thất Tông một trong. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, làm sao có thể là bình thường nhân vật? Không ít trong đế đô võ giả, đều xì xào bàn tán đứng lên. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, tất cả võ giả đều tập trung tinh thần nhìn xem Lâm Bạch cùng Hồng Diêm Man xà trận chiến này. Nhất là đệ tử Thiên Thủy Tông, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão, đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn lòng dạ biết rõ Hồng Diêm Man xà cực kỳ khó chơi, mà lại trên người có đủ để diệt sát Thái Ức đạo quả võ giả chí mạng độc dược, hơi không chú ý nhiễm một tia, cũng đủ để cho Lâm Bạch chết đến 10 lần. Nhưng cuối cùng trông thấy Lâm Bạch thiết kế đem Hồng Diêm Man xà đánh thành trọng thương, thậm chí kém một chút liền có thể giết Hồng Diêm Man xà, để Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão đều thở dài một hơi. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu a. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười nói với Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên nói ra, những này Hồng Hoang dị chủng cùng Man Hoang dị chủng, mặc dù còn duy trì hình thú, người khác nhau nói, linh trí cũng không cao, nhưng bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác cùng bản thân bảo hộ, lại là dị thường nhạy cảm. Có đôi khi, quản chi là chúng ta những này Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, tại đối với cảm giác nguy hiểm cùng bản thân bảo hộ phương diện, cũng không bằng những cự thú này. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, có chút đồng ý Trịnh Uyên. Tại vừa rồi, Hồng Diêm Man xà rõ ràng là cảm giác được tử vong nguy hiểm, cho nên hắn ngay đầu tiên liền bén nhạy làm ra quyết đoán, bài tiết ra màu đỏ độc vật, cưỡng ép bức lui Lâm Bạch, từ đó để hắn thuận lợi thoát thân. Trên long ỷ, Sở Đế bưng chén rượu, cười một tiếng, đáng tiếc à, Thiên Thủy Tông tiểu gia hỏa này nếu là ở quả quyết một chút, cái này Hồng Diêm Man xà liền chạy không được nữa. Giờ phút này cái kia Hồng Diêm Man xà độn về xào huyệt bên trong, dưới đầm nước địa thế phức tạp, chỉ sợ còn muốn chu sát Hồng Diêm Man xà, liền không quá dễ dàng. Văn võ bá quan đều nhao nhao gật đầu, đều tương đối đồng ý Sở Đế mà nói, cho là Lâm Bạch hẳn là sẽ từ bỏ săn giết Hồng Diêm Man xà. Liền ngay cả Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên cũng là như vậy cho là. Dưới đầm nước lòng đất đường sông, quá mức phức tạp, tùy tiện xâm nhập mà nói, sợ rằng sẽ đối với Lâm Bạch cực kỳ bất lợi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Bạch sẽ buông tha cho săn giết Hồng Diêm Man xà. Có thể ngay sau đó, chiếu ảnh trên pháp trận xuất hiện một màn, lại làm bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lâm Bạch đứng tại đầm nước, suy nghĩ một phen đằng sau, dẫn theo lợi kiếm, liền xông vào trong đầm nước. Bình một tiếng, đầm nước nổ lên một mảnh bọt nước, mà Lâm Bạch thân hình đã biến mất tại trong nước. Lâm Bạch hành động này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Hắn đi xuống, xuống nước. Hắn đây là muốn đi Hồng Diêm Man xà hang ổ giết hắn sao? Đông Thiên Tiên Cung bên trong không ít võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du không khỏi nhíu mày, âm thầm siết chặt nắm đấm, cảm thấy Lâm Bạch nhất xúc động. Tam hoàng tử nhìn lên, vừa cười vừa nói, "Trần Vương hoàng đệ, Lâm Bạch là bạn tốt của ngươi a?" Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu, "Hoàng huynh, lại là như thế, ta cùng Lâm Bạch quen biết mặc dù đổi thường, nhưng lại dị thường hợp nhau." Tam trưởng lão lắc đầu nói ra, "Chỉ tiếc a, Lâm Bạch quá vọng động rồi, những cự thú này xào huyệt, cái kia có tốt như vậy sống à? Xem ra Trần Vương hoàng đệ muốn một lần nữa tìm bằng hữu. Trần Vương điện hạ không có tại đáp lời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận. Bởi vì chiếu ảnh pháp trận chỉ bao phủ tại trên đại địa, không cách nào nhìn trộm tới lòng đất phía dưới tình huống, cho nên ai cũng không biết Lâm Bạch tại dưới nước đến tuột cùng thế nào. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chừng chừng lấy chiếu ảnh trên pháp trận, nhìn xem tòa kia đầm nước, hy vọng có thể trông thấy Lâm Bạch từ trong đó đi tới. Sở Đế lại cười một tiếng, quả nhiên là thiếu niên khí phách a, cái này cũng dám xuống dưới. Có thể một màn kế tiếp, có người tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Khi Lâm Bạch nhảy vào trong đầm nước, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Vẹn vẹn chỉ qua chỉ chốc lát chung thời gian, mặt nước chậm rãi chấn động, giống như là có một tôn quái vật khổng lồ muốn từ đáy nước chui ra ngoài đồng dạng. Bình một tiếng, đầm nước lại lần nữa nổ tung, vạn trượng bọt nước quyển trời mà lên. Đám người tập trung tinh thần nhìn về phía chiếu ảnh trên pháp trận, chỉ gặp một đầu cự mãng bị đánh bay ra ngoài, trên thân từng đạo vết kiếm dày đặc, bị đánh đến máu thịt bé bé. Cự mãng bị đánh ra trong đầm nước, trung điểm suy sụp ở trên mặt đất, đem một tòa núi cao đập vụn. Hống hống hống. Cự mãng toàn thân chảy xuôi máu tươi, cuốn rúc vào trên đại địa, đối với đầm nước phương hướng gào thét. Ngay sau đó, Lâm Bạch cầm trong tay lợi kiếm, từ trong đầm nước đi ra, khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Soát soát soát. Lâm Bạch xông ra đầm nước về sau, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, phóng tới cự mãng, từ trong tay hắn chém ra phô thiên cái địa kiếm khí, hóa thành một tấm kiếm võng, đem cự mãng bao khỏa ở bên trong. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra mà ra. Cự mãng này bị Lâm Bạch kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Thịt nát giống như đá vụn giống như bay tứ tung mà ra, máu tươi giống như dòng sông giống như chảy ngược xuống. Một màn này, làm cho cả Đông Thiên Tiên cung bên trong võ giả đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Liền ngay cả Sở Đế đều hai mắt nhíu lại, bị Lâm Bạch thực lực giật nảy mình. Thủ sát. Đây là lần này đi săn con thứ nhất vẫn là cự thú a. Thật không nghĩ tới sẽ là đệ tử Thiên Thủy Tông dẫn đầu thu được thủ sát. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, Đông Thiên Tiên cung bên trong không ít võ giả truyền đến một trận xì xào bàn tán. Chuyện sắp end. Chương 5323, gặp lại Đế Vương luôn. Thắng. Tam trưởng lão cùng Trình Nguyên cơ hồ cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên. Lần này Đông Thiên Liệp Viên đi săn, chính là ngũ gia thất tông đệ tử tham gia, có thể nói là thiên tài tụ tập, người tài ba xuất hiện lớp lớp, xem như một tòa rất lớn sân khấu. Có thể tại lớn như vậy trên sân khấu, thu hoạch được thủ sát, không thể nghi ngờ là cho Thiên Thủy Tông trương không ít mặt mũi. Chí ít cho tới bây giờ ngũ gia thất tông những tông môn khác cùng gia tộc, cũng còn không thể chém giết cự thú. Chỉ có Lâm Bạch một người làm được. Trần Vương điện hạ nhìn thấy Lâm Bạch chu sát Hồng Diêm Man Xà, trong lòng thở dài một hơi, đối với Tam hoàng tử cười nói, "Hoàng huynh, xem ra ta không cần lại tìm bạn mới." Tam hoàng tử sắc mặt khó coi, hắn đều cho rằng Lâm Bạch tiến vào dưới nước là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ ra được, Lâm Bạch không chỉ có tại dưới đầm nước tìm được Hồng Diêm Man Xà, hơn nữa còn đuổi hắn ra khỏi tới, khi cái này trước mắt bao người, đem Hồng Diêm Man Xà chu sát. Nhìn thấy Tam hoàng tử ăn quả đắng, Trần Vương điện hạ trong nội tâm tình tốt đẹp. Trên long ỷ Sở Đế, ánh mắt có chút trầm xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, "Ha ha, Thiên Thủy Tông hoàn toàn chính xác tìm được một mầm ngỗng tốt ta." Lão thái giám cười ha hả nói một tiếng, "Bệ hạ, vừa rồi Thiên Thủy Tông Lâm Bạch thi triển thần thông, có vẻ như là Phi Kiếm Ma Tông ngự kiếm thuật a." Sở Đế nhẹ gật đầu, đã nhìn ra. Chỉ bất quá ta không có minh bạch, vì cái gì Phi Kiếm Ma Tông ngự kiếm thuật sẽ rơi vào trong tay của hắn đâu? Phải biết Phi Kiếm Ma Tông ngự kiếm thuật là Phi Kiếm Ma Tông biểu tượng, không phải đệ tử nội môn không cách nào tu hành. Nói cách khác, muốn tu luyện tới ngự kiếm thuật, vậy thì nhất định phải là Phi Kiếm Ma Tông đệ tử nội môn mới được. Một cái Phi Kiếm Ma Tông đệ tử nội môn, làm sao lại chạy đến Thiên Thủy Tông đi đâu? Sở Đế cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Lão thái giám cười không nói, cũng không có cho ra đáp lại. Sở Đế nói ra, để Chiêu Hình Ti đi dò tra Lâm Bạch người này đến tuột cùng là lai lịch gì. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch đem Hồng Diêm Man Xà chém giết đằng sau, nóng hổi yêu huyết giải đầy sơn hà đại địa. Hồng Diêm Man Xà thân thể dị thường khổng lồ, khoảng chừng ngàn trượng dài ngắn, quay quanh đứng lên có thể so với một tòa cao chừng trăm trượng núi lớn. Lâm Bạch kiếm khí đem Hồng Diêm Man Xà chém vỡ đằng sau, huyết nục văng tung tóe, máu tươi lăn xuống trên mặt đất, rất nhanh liền tạo thành một đầu tiểu huyết sông. Đây mới thật sự là máu chảy thành sông a. Yêu huyết. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Thôn Thiên Đạo Quả có thể luyện hóa khí huyết dùng để tăng cao tu vi. Mà Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau, phát hiện ma giới cường giả yêu tộc rất ít, nhất là đối với mình hữu dụng cường giả yêu tộc càng ít, cho nên cũng không có cơ hội thích hợp có thể săn giết được cường giả yêu tộc, luyện hóa yêu huyết. Hôm nay chém giết Hồng Diêm Man Xà, Lâm Bạch trông thấy đầy đất yêu huyết, không khỏi nhớ tới Thôn Thiên Đạo Quả. Không biết Thôn Thiên Đạo Quả có thể hay không luyện hóa những yêu huyết này. Hồng Hoang dị chủng cùng Man Hoang dị chủng yêu huyết, tất nhiên so yêu tộc yêu huyết càng thêm thuần túy, nếu là có thể luyện hóa nói, đối với tu vi của ta tăng lên có thể sẽ càng lớn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm đầy đất yêu huyết, trầm mặc một chút. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, cảm ứng được chiếu ảnh pháp trận tồn tại. Hắn hiểu được, hắn ở chỗ này nhất cử nhất động đều bị Đông Thiên Tiên Cung bên trong các cường giả để ở trong mắt. Nếu là hắn giờ phút này thi triển Thôn Thiên Đạo Quả luyện hóa yêu huyết, tất nhiên cũng sẽ bị Sở Quốc cường giả biết hắn là Thôn Thiên tộc tộc nhân. Trước đem yêu huyết thu lại, chờ sau khi rời đi, lại tính toán sau đi. Dù sao Sở Đế cũng đã nói, chỉ cần có thể săn giết được cự thú, liền có thể mang đi con mồi. Lâm Bạch lấy ra một cái hoàn toàn mới túi trữ vật, đem Hồng Diêm Man Xà huyết nhục thi cốt thu thập lại. sau đó lại lấy ra từng cái bình ngọc, đem đầy đất yêu huyết chứa vào trong đó. Nguyên bản dùng hồ lô xanh đậm tới giả yêu huyết thích hợp nhất, bởi vì hồ lô xanh đậm nội bộ không gian cực lớn, đủ để chứa được mấy ngàn đầu hồng diêm man xà yêu huyết. Thế nhưng là bây giờ hồ lô xanh đậm đã bị Lâm Bạch dùng để chở rượu, vậy liền không quá thích hợp. Mặt khác chứa đựng anh vợ bảo vật, Lâm Bạch trong tay lại tương đối ít. Trọn vẹn lấy ra hơn 100 bình ngọc, mỗi một bình ngọc bên trong chí ít chứa đựng mấy ngàn cân yêu huyết, mới đưa đầu này hồng diêm man xà yêu huyết thu thập hoàn tất. Cùng lúc đó, Lâm Bạch lại đơn độc lấy ra một cái bình ngọc, đi vào hồng diêm man xà đầu rắn trước đó, cậy mở máu của hắn buồn miệng lớn, linh lực ngưng tụ kiếm khí, đâm xuyên hồng diêm man xà túi độc, đem tất cả nọc độc lấy ra, chứa vào trong bình ngọc. Thôn tiên tộc tộc nhân, đối với kịch độc chi vật, đều là kính nhi viễn chi. Nhưng vì hoàn thành thiên cơ các luyện đan sư sở cầu, Lâm Bạch hay là mạo hiểm lấy ra nọc độc. Để cho an toàn, Lâm Bạch đặc biệt lại lấy ra một cái bảo hạc, đem chứa nọc độc bình ngọc, đơn độc cất giữ đứng lên, không cùng mặt khác bình ngọc đặt chung một chỗ. Chờ về sau lại cơ hội mà nói, vẫn là phải nhiều mua mấy cái không gian loại hình bảo vật, dùng để chở yêu huyết. Bằng không mà nói, mỗi một lần đều muốn dùng mấy trăm bình ngọc tới giả, quá mức phiền phức. Lâm Bạch lắc đầu, lấy xuống bên hông hồ lô xanh đậm, mở ra cái nắp, uống một ngụm long huyết hữu, liền đạp trên phi kiếm, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không biết Tần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người thế nào, lại không có gặp phải cự thú, lại không có gặp phải nguy hiểm. Lâm Bạch ngồi ở trên phi kiếm, chẳng có mục đích hướng về phía trước mà đi. Đông Thiên Lực Viên, tọa lạc ở đế đô bên ngoài một tòa động khư trong không gian, chính là do Sở Quốc Đại Thần Thông giả mở ra tới không gian. Mảnh không gian này cương vực diện tích cực lớn rộng lớn, nếu là cẩn thận tính toán xuống, Đông Thiên Lực Viên cương vực diện tích, chí ít có hoàng quyền thập bát châu hai cái châu giới lớn như vậy. Giống Lâm Bạch vừa mới gặp phải Hồng Diêm Man Xà, mặc dù nhìn hình thể khổng lồ, tại kỳ thực tại mảnh này Lực Viên cương vực bên trong, vẹn vẹn thuộc về một tòa trong rừng rậm bá chủ mà thôi. Tại rừng rậm bên ngoài, còn có hồ nước, còn có dòng sông, còn có đại dương mênh mông. Lâm Bạch ngự kiếm thuật tốc độ cực nhanh, ước chừng chốc lát liền lướt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện chúng quanh địa thế huyễn cảnh trở nên đặc thù. Phía trước trong một vùng núi, sương trắng lượn lờ, vân già vụ nhiễu, trong đó tản mát ra trận trận uy áp, giống như có hồng hoang cự thú giấu tại trong đó. Có cự thú. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, liền cảm giác được bên trong dãy núi này liền có một đầu cự thú. Đạp trên phi kiếm, cầm hồ lô, Lâm Bạch từ từ tiến vào trong dãy núi. Lâm Bạch tiến vào Tội Long Sơn. Đế Vô Nôn cũng ở chỗ này, hai người này muốn gặp sao? Do dự Lâm Bạch tại Liệp Viên bên trong thu hoạch được thủ sát, cho nên hành tung của hắn có chút bị người chú ý. Trong dãy núi, Lâm Bạch giống như trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc, nhìn thấy bên kia đỉnh núi trên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi một cái đầu trọc lớn. Trắng nõn như ngọc đầu trọc dưới ánh mặt trời, hiện ra ánh sáng chói mắt. Tăng nhân này ngũ quan đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, có được có chút tuấn tú, có thể nói là xinh đẹp đến có chút yêu dị cảm giác. Nhưng hắn trên thân mang áo bào, lại là cùng hắn tuấn tú khuôn mặt không hợp nhau. Hắn tăng bào, rách mướp, quanh thân đánh đầy miếng vá, góc áo chỗ còn đứng đầy bụi đất cho bụi. Hắn khoanh chân ngồi tại trên đá lớn, chắp tay trước ngực, cúi đầu, trong miệng tụng niệm lấy Phật kinh. Đế Vô Nôn. Lâm Bạch trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người này, chính là tại phủ Tam hoàng tử bên trong có qua gặp mặt một lần Đế Vô Nôn. Chương 5324, tích chữ như vàng Đế Vô Nôn. Trên đỉnh núi, Đế Vô Nôn ngồi xếp bằng, tụng niệm Phật kinh. Lâm Bạch trong lòng có chút suy nghĩ, Đế Vô Nôn xuất hiện ở chỗ này, nơi đây trong núi có cự thú, như vậy hiển nhiên cự thú này là Đế Vô Nôn để mắt tới con mồi. Đế Vô Nôn chính là Sở Quốc đạo thần bảng trạng nguyên vị trí, có thể tính là Sở Quốc ngũ gia thất tông thánh tử bên trong cường đại nhất một người, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bạch cũng không muốn cùng Đế Vô Nôn trở mặt. Huống hồ giờ phút này vừa mới đi săn mở ra, Lâm Bạch cũng không có nhất định phải vì nơi đây trong núi một con cự thú đi đắc tội Đế Vô Nôn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch giữ im lặng xoay người rời đi. Lâm Bạch tí này liền biểu lộ thái độ của mình, chính mình không sẽ cùng Đế Vô Nôn tranh đoạt cự thú này. Thế nhưng là ngay tại Lâm Bạch quay người thời điểm, Đế Vô Nôn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, gặp qua sư minh. Lâm Bạch cười chắp tay thi lễ. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông, cùng thuộc tại Sở Quốc quản hạt phía dưới. Cho nên Ngũ Gia Thất Tông rất nhiều đệ tử đều lấy sư minh đệ lẫn nhau xưng hô. Nơi đây trong núi cự thú nếu là sư minh con mồi, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Lâm Bạch cười chắp tay thi lễ, liền muốn đạp trên phi kiếm bay người rời đi. Ngay tại Lâm Bạch xoay người một khắc này, Đế Vô Nôn lại xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hắn vẫn như cũng là mặt không biểu tình, dùng một đôi tựa hồ nhận hết tang thương cùng cực khổ đồng tử, nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lâm Bạch. Đế Vô Nôn tuần tự hai lần ngăn lại Lâm Bạch, để Lâm Bạch không khỏi nhíu mày, sư huynh đây là ý gì? Tại hạ đã nói qua, không sẽ cùng sư huynh tranh đoạt đầu này cự thú. Vì sao sư huynh còn muốn hai lần ngăn lại đường đi của ta? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Đế Vô Nôn không nói một lời, vẹn vẹn nhìn xem Lâm Bạch mà thôi. Lâm Bạch trong lòng rất là buồn bực, nếu như không phải từ trên thân Đế Vô Nôn không có cảm giác được bất kỳ sát khí cùng sát cơ, Lâm Bạch cũng còn coi là Đế Vô Nôn là muốn nhắm vào mình đâu. Sư huynh vì sao không nói lời nào? Lâm Bạch sững sốt một chút, lại hỏi một tiếng. Đế Vô Nôn trầm mặc như trước. Lâm Bạch nói ra, nếu sư huynh không nói lời nào, vậy tại hạ liền cáo tử. Lâm Bạch lần thứ ba quay người rời đi, có thể vừa đi ra mấy bước, Đế Vô Nôn lại xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch thở sâu, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, sư huynh, đây là ý gì? Thiên Thủy Tông cùng Khô Thiền Tông tựa hồ cũng không có cái gì ân oán gút mắc. Chẳng lẽ sư huynh cũng là cùng Thiên Điệu môn đệ tử một dạng, cũng là không thèm nói đạo lý người sao? Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Điệu môn mấy vị trưởng lão nghe thấy câu nói này, vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói: "Thiên Thủy Tông Hoàng Khẩu tiểu nhi, sao dám hồ ngôn loạn ngữ, ta Thiên Điệu môn lúc nào là không thèm nói đạo lý người?" Mấy vị này trưởng lão tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại trong tiên cung. Sở Đế cười lạnh, đến là không nói gì thêm. Những võ giả khác nhắc nhở một phen, Thiên Điệu môn mấy vị này trưởng lão mới phát hiện không thích hợp, nơi đây là Đông Thiên Tiên Cung, ở trước mặt Sở Đế há có thể mất phong độ, hô to gọi nhỏ. Mấy vị trưởng lão vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Tội Long sân trước, Đế Vô Ngôn một đôi tuấn tú trên khuôn mặt xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hắn dùng một đôi thế sự xoay vần đồng tử, bình tĩnh nhìn xem Lâm Bạch. Đối mặt Lâm Bạch vấn đề, Đế Vô Ngôn trầm mặc đã đúng, không có trả lời. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi: "Sư huynh là muốn giết ta?" Đế Vô Ngôn không có trả lời. Hắn không chỉ có chưa hề nói một câu, liền ngay cả một cái biểu lộ động tác đều không có. Quả thực để Lâm Bạch có chút không nghĩ ra. Lâm Bạch nghĩ thầm, nếu là Đế Vô Ngôn muốn giết chính mình, căn bản sẽ không cùng chính mình làm trò bí hiểm. Lại không giết ta, lại không để cho ta đi. Lâm Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vùng núi lớn này bên trong, hỏi: "Sư huynh là muốn ta hỗ trợ săn giết trong núi này cự thú sao? Cự thú này chẳng lẽ có cường hãn như thế? Ngay cả sư huynh đều không thể xuất thủ chu sát." Đế Vô Ngôn thần thái bình tĩnh, không có trả lời. Lâm Bạch trong lòng âm thầm dâng lên một đám lửa. Đây là gấp chết người. Hỏi cái gì đều không trả lời, lại không để cho mình đi, lại không giết chính mình, đến tột cùng là có ý gì à? Ta muốn đi, sư huynh hay là sẽ ngăn lại ta? Đúng không? Lâm Bạch hỏi. Đế Vô Ngôn ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch tựa hồ từ Đế Vô Ngôn trong mắt, đọc lên hắn ý tứ. Hắn nhất định sẽ lần nữa ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch lại hỏi, là phía trước có nguy hiểm gì? Cho nên sư huynh mới ngăn lại ta sao? Đế Vô Ngôn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm Bạch từ trong mắt của hắn đọc lên hắn ý tứ. Phía trước không có nguy hiểm gì. Lâm Bạch hỏi, sư huynh là muốn để cho ta hỗ trợ săn giết cự thú sao? Đế Vô Ngôn ánh mắt run lên, tựa hồ hắn cũng không muốn săn giết trong núi cự thú. Không để cho ta đi, lại không giết ta. Phía trước cũng không có nguy hiểm, cũng không để cho ta hỗ trợ săn giết cự thú. Sư huynh kia giữ lại ta làm cái gì? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Tùy theo, Lâm Bạch trong mắt linh quang lóe lên, hỏi, sư huynh là muốn đạt được trong núi này cự thú, đúng không? Đế Vô Ngôn trong mắt hiện hiện một vòng ánh sáng nhu hòa. Nhìn thấy ánh mắt này, Lâm Bạch biết mình mới đúng rồi. Đế Vô Ngôn ngăn lại Lâm Bạch, không để cho Lâm Bạch rời đi, chính là hy vọng Lâm Bạch có thể giúp hắn. Nhưng cũng không phải là giúp hắn săn giết trong núi cự thú, mà là giúp hắn đạt được trong núi cự thú. Lâm Bạch hỏi, sư huynh muốn có được trong núi cự thú, muốn thuần phục hắn, để hắn làm ngươi linh sủng. Đế Vô Ngôn đôi mắt đê mê, hiển nhiên thu phục trong núi cự thú làm linh sủng, cũng không phải là Đế Vô Ngôn dự tính ban đầu. Lâm Bạch nhíu mày, đạt được trong núi cự thú, chẳng lẽ không phải liền là muốn để hắn trở thành linh sủng sao? Nhưng vì sao Đế Vô Ngôn sẽ xuất hiện loại ánh mắt này? Lâm Bạch lại nghĩ đến nghĩ, hỏi, sư huynh cũng không phải là muốn thu phục hắn làm linh sủng, chẳng lẽ là sư huynh hổ thẹn với hắn? Đế Vô Ngôn trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, trong mắt đảo ngạc nhiên quang mang. Lâm Bạch biết, chính mình mới đúng rồi. Bất quá làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, Đông Thiên Liệp Viên bên trong một con cự thú, làm sao lại cùng Đế Vô Ngôn có gặp nhau đâu? Lâm Bạch hỏi, cho nên sư huynh muốn ta hỗ trợ, giúp các ngươi ở giữa hòa giải. Đế Vô Ngôn không chút biểu tình trên khuôn mặt, khóe môi từ từ lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Lâm Bạch đoán đúng. Lâm Bạch khổ não gãi đầu một cái, thế nhưng là ta cũng không biết sư huynh cùng cự thú này có ân oán gì. Ta thì như thế nào mới có thể để cho ngươi cùng hắn ở giữa hòa giải đâu? Đế Vô Ngôn tay giơ lên, chỉ phía trước chỗ giữa sườn núi một cái tối tăm rậm rạp cửa hang. Ý kia, tựa như là để Lâm Bạch đi vào. Lâm Bạch hỏi, sư huynh là muốn cho ta đi vào đem hắn dẫn ra? Đế Vô Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lâm Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, nếu không phải người trước mặt là Đế Vô Ngôn, Lâm Bạch thật muốn một bàn tay đập tới đi. Rõ ràng có thể nói chuyện, tại sao phải làm trò bí hiểm đâu? Thật sự là không hiểu rõ. Bất quá Lâm Bạch hay là nhẫn nại tính tình hỏi, cũng không phải khiến ta đi đem hắn dẫn ra, là muốn cho ta đi vào làm người thuyết khách, giúp ngươi truyền lại tin tức. Đế Vô Ngôn mỉm cười gật đầu. Lâm Bạch lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Đế Vô Ngôn ngăn lại chính mình, chính là muốn để tự mình làm một cái ống truyền lời mà thôi. Lâm Bạch hỏi, sư minh kia muốn để cho ta truyền lại tin tức gì đâu? Chuyện sắp end. Chương 5325, Bạch Long. Vậy sư minh muốn để cho ta truyền lại tin tức gì đâu? Lâm Bạch lại hỏi. Đế Vô Ngôn trong lúc nhất thời trầm mặc, cau mày trầm tư. Lâm Bạch cũng không hiểu rõ đến tột cùng là Đế Vô Ngôn không biết nói thế nào, vẫn là không có nghĩ kỹ nói cái gì. Dù sao hắn tựa như một cái mõm một dạng, cứ thế tại trong giữa không trung. Lâm Bạch hỏi, sư minh có thể viết xuống tới sao? Đế Vô Ngôn lắc đầu, biểu thị mình không thể viết. Đế Vô Ngôn khẳng định là biết chữ, cái này không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đường đường sở quốc đạo thần bảng đệ nhất cường giả, là một cái cũng không biết chữ đồ đần? Làm sao có thể? Cho nên, Đế Vô Ngôn tất nhiên là biết chữ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không thể nói chuyện, cũng không thể viết chữ. Vậy cái này liền phiền toái. Cái này cần dựa vào Lâm Bạch từ từ đi đoán Đế Vô Ngôn ý tứ. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, kết hợp trước đó Đế Vô Ngôn biểu lộ đến xem, hắn tựa hồ đối với trong núi cự thú có ấy nấy, hy vọng có thể đạt được nó tha thứ. Cái kia đã như vậy, Lâm Bạch liền đi vào giúp Đế Vô Ngôn nói lời xin lỗi, không được sao? Lâm Bạch nói ra, vậy ta thế sư huynh đi vào nói lời xin lỗi, để hắn tha thứ ngươi. Đế Vô Ngôn thần sắc vừa đi vừa về biến ảo, khi thì cao hứng, khi thì kích động, khi thì mặt ủ mày chau, khi thì mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ai? Lâm Bạch trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn thực sự không muốn đi đoán Đế Vô Ngôn ý tứ, liền nói ra, sư huynh, nếu muốn lấy được sự tha thứ của hắn, vậy thì nhất định phải muốn đi xin lỗi a. Xin lỗi vẹn vẹn bước đầu tiên, nhưng nếu là không đi ra một bước này, là vĩnh viễn không cách nào hướng phía sau đi. Ngươi cứ nói đi. Đế Vô Ngôn cẩn thận trở về chỗ Lâm Bạch câu nói này, suy nghĩ sâu xa có phần lâu, tựa hồ cảm thấy câu nói này có chút đạo lý, liền gật đầu, đồng thời hướng Lâm Bạch đưa đi một cái xin nhờ ánh mắt. Đạt được Đế Vô Ngôn đồng ý, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta liền thế sư huynh đi một chuyến. Lúc này, Lâm Bạch quay người nhìn về phía tòa kia tối tăm rậm rạp cửa hang, đạp trên phi kiếm, nhích tới gần. Lần này, Đế Vô Ngôn không có ngăn lại Lâm Bạch, yên lặng nhìn xem Lâm Bạch đi hướng cửa hang. Đi tới cửa động, Lâm Bạch trước tản ra thần niệm hướng vào phía trong thăm dò mà đi. Thần niệm trong động phủ chạm tới một chút đặc thù khoáng thạch, đem thần niệm triệt tiêu. Chỉ có một số nhỏ thần niệm đã tới động phủ chỗ sâu, lại bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Hiển nhiên, Lâm Bạch đã thăm dò đến trong động phủ con cự thú kia chỗ. Thần niệm đem trong động phủ thăm dò đến rõ ràng, cho nên Lâm Bạch cũng không có phí bao nhiêu tay chân, liền tới đến cự thú kia trước mặt. Mặc dù cự thú này cùng Đế Vô Ngôn nhận biết, nhưng cũng không đại biểu hắn dễ nói chuyện. Hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng đều người sở hữu lực lượng cực kỳ bá đạo, người phi thường khó mà chống cự. Cho nên Lâm Bạch đi vào cự thú trước mặt thời điểm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trong động phủ cũng không phải là Lâm Bạch trong tưởng tượng như vậy âm u và ướt, ngược lại dị thường khô giáo chỉnh tề, giống như là có người đặc biệt thu thập qua đồng dạng. Dọc theo thông đạo đi xuống, càng hướng xuống, Lâm Bạch liền càng phát ra cảm giác được một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Hô hô hô, từng đợt tiếng hít thở truyền đến, nương theo lấy một hít một thở thanh âm từ động phủ chỗ sâu, một cỗ lại một cỗ cương phong dâng trào hướng sơn động bên ngoài mà đi. Rồng. Lâm Bạch tiến vào động phủ, vừa mới đi đến một nửa, nghe thấy tiếng hít thở này, liền ẩn ẩn đoán được trong sơn động này là cái gì cự thú. Cái này rất có thể là giao long cũng hoặc là long tộc. Lâm Bạch nâng lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, bốn thanh phi kiếm tại thể nội tùy thời mà động, một khi xuất hiện cái gì đừng rẽ, Lâm Bạch liền đem lập tức phản kích. Không bao lâu, Lâm Bạch đi vào sơn động dưới đáy. Nơi đây không hề giống trong thông đạo như vậy chật hẹp, ngược lại là dị thường khổng lồ. Dưới đáy trong không gian, có một đầu bạch long quay quanh lấy thân thể, lớp vảy màu trắng tại u ám bên trong lóe ra ngũ quang thập sắc quang mang, đầu rồng chôn ở trong lân giáp, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Thật có ý tứ. Cuối cùng là long tộc, hay là hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng đâu? Lâm Bạch đi vào sơn động, nhưng tựa hồ cũng không có bừng tỉnh cự thú này. Đúng lúc này, Lâm Bạch chú ý tới đầu này bạch long trên sống lưng, tựa hồ còn mọc ra một đôi cánh. Bởi vì hiện tại là thu liễm trạng thái, cho nên Lâm Bạch không chú ý nhìn, còn không có biện pháp trông thấy. Ngay tại Lâm Bạch đại lượng lấy đầu này bạch long thời điểm, cái kia bạch long giống như cảm thấy có người ngoài tới gần, bắt đầu tỉnh lại. Quay quanh thành đoàn thân rồng bắt đầu giãn ra, chốt ở trong thân thể đầu rồng cũng dựng đứng lên. Phía sau xuê hai cánh, một cỗ kình phong đập vào mặt. Bạch long ngóc đầu lên, một đôi màu băng lam đồng tử quan sát Lâm Bạch, trên mặt rồng hiện ra sắc mặt giận dữ, tựa hồ đang chất vấn Lâm Bạch vì sao đánh thức hắn đi ngủ. Lâm Bạch kinh ngạc và phẫn, nhìn xem bạch long mặt rồng, Lâm Bạch lần thứ nhất cảm thấy một đầu cự thú dĩ nhiên như thế mỹ lệ. Không sai, là mỹ lệ. Đầu này bạch long mặc dù không cách nào hóa thân trưởng thành, nhưng liền xem như duy trì hình rồng, nó mặt rồng vẫn như cũ so nữ nhân bình thường đều muốn mỹ lệ. Nhất là tại trên người nó có một cố độc nhất vô nhị khí chất, thoáng như tiên như thần linh hoạt kỳ ảo thánh khiết. Phía sau màu trắng xuê hai cánh, trên thân tràn ngập thánh khiết bạch mang, để Lâm Bạch trong thoáng chốc đều cho là có tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Ngạch, ngươi tốt. Lâm Bạch kinh ngạc một lát sau, trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười, tại hạ sở quốc ngũ gia thất tông một trong, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, Lâm Bạch. Nếu là thay thế Đế Vương luôn đến nói xin lỗi, vậy dĩ nhiên thái độ phải thành khẩn một chút. Bạch Long nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, cũng không có đáp lại, vẻn vẹn dùng hắn cái kia một đôi màu băng lam con ngươi, tò mò nhìn Lâm Bạch. Bộ dáng kia, tựa hồ muốn nói, "Ừm, ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông. Sau đó thì sao?" Lâm Bạch trong lòng âm thầm tiêu khổ, tại sao lại tới một cái Đế Vô Ngôn a? Không có cách nào khác. Lâm Bạch đành phải kiên trì nói ra, tại hạ tại ngoài núi gặp Đế Vô Ngôn, biết được hắn cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm, thù hắn nhờ, đặc biệt tới. Cái kia Bạch Long nghe thấy Đế Vô Ngôn ba chữ này, mỹ lệ trên mặt rồng cấp tốc bò đầy một tầng phẫn nộ, trên cổ lông tơ từng cây dựng đứng lên. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng ba động. Nguồn lực lượng này viễn siêu tại trước đó Lâm Bạch chém giết Hồng Diêm Man Xà. Còn không đợi Lâm Bạch nói chuyện nói xong, Lâm Bạch liền phát hiện Bạch Long nổi giận, hai cánh trong khi vung dậy, một đoàn kình phong bên trong bao vây lấy lít nha lít nhít phong nhận, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thầm kêu không tốt, vội vàng lách mình tránh đi. Phong nhận tựa hồ hóa thành một đạo kiếm khí, ngay tại Lâm Bạch tránh đi trong nháy mắt, đem trọn ngọn núi cao cắt thành hai nửa. "Ấy, ngươi nghe ta nói hết lời a?" Lâm Bạch xoay người tránh né đằng sau, lại đối Bạch Long nói ra. Đáy lòng của hắn cũng rất buồn bực, Đế Vô Ngôn đến tột cùng cùng đầu này Bạch Long có ân oán gì? Thế mà để Bạch Long nghe thấy tên của hắn, liền như thế nổi giận. Bạch Long thân thể lơ lửng, nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Bạch rít lên một tiếng. "Giống." Đinh hai nhức góc long hống, chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lệch vị trí. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, máu tươi từ trong thất khiếu phun ra ngoài. Sóng âm khuyết tán mà ra, đem phòng nguyên vạn giảm dãy núi san thành bình địa. Còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, ngay sau đó, chờ đợi Lâm Bạch chính là một ngụm màu trắng lóa long tức. Ầm ầm. Long tức quá cảnh, đem thiên địa vạn vật đốt cháy thành tạt bã. Mà liền tại long tức quét sạch hướng Lâm Bạch thời điểm, đột nhiên, có một cỗ thần bí lực lượng rơi ở trên thân Lâm Bạch, đem Lâm Bạch từ trong động phủ cách không na di mà ra. Khi Lâm Bạch kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đứng tại Đế Vô Ngôn bên người. Hiển nhiên, mới vừa rồi là Đế Vô Ngôn thi triển thần thông, đem Lâm Bạch mang ra ngoài. Chương 5326, nên còn thì trả, nên cho thì cho. Giống. Ầm ầm. Nương theo lấy bén nhọn chói tai long hống âm thanh, trước mắt vùng dãy núi này cấp tốc sụp đổ, bụi đất ngập trời, biến thành phế tích. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trong bụi mù bay ra, tại trong vân không vừa đi vừa về xê dịch xoay chuyển. Vật này toàn thân tuyết trắng, không nhiễm trần thế, giống như hình rồng, nhưng phía sau lại ủy vào một đôi cánh. Nàng bay lượn ở giữa không trung, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết, xuề hai cánh, như mộng như ảo lông vũ màu trắng phiêu nhiên xuống. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ thời điểm, trên mặt của nàng tràn đầy phẫn nộ, một đôi màu băng lam con ngươi cũng dần dần chuyển biến thành xích hồng bộ dáng. Lâm Bạch đột nhiên từ trong núi bị Na Di mà ra, xuất hiện ở bên người Đế Vô Nôn. Lâm Bạch lập tức liền đoán được, là Đế Vô Nôn xuất thủ đem hắn mang ra ngoài. Kẻ này thật mạnh a. Chỉ sợ là bây giờ Đông Thiên Liệp Viên bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cự thú a. Mới vừa rồi bị Bạch cùng Bạch Long giao qua mấy chiêu, Lâm Bạch thực sự cảm nhận được Bạch Long lực lượng. Nếu là trước đó Lâm Bạch chém giết Hồng Diêm Man Xà gặp Bạch Long chỉ cần run lắc một cái cánh, chỉ sợ cũng có thể đem Hồng Diêm Man Xà chu sát. Thứ hai thực lực, tuyệt đối không tại trên một cái cấp bậc. Ngươi là thế nào trêu chọc phải nàng? Lâm Bạch hiếu kỳ đối với Đế Vô Ngôn hỏi. Nào biết Đế Vô Ngôn căn bản vô tâm để ý tới Lâm Bạch, ánh mắt trực câu câu nhìn xem vân không lật lên chuyện xê dịch Bạch Long. Trên mặt viết đầy thống khổ, trong mắt chất đầy áy náy. Giờ phút này trong Đế Đô bên ngoài cùng Đông Thiên Tiên Cung bên trong, lực chú ý của mọi người lần nữa ngưng tụ tại Lâm Bạch cùng Đế Vô Ngôn trên thân. Thật xinh đẹp long tộc a. Mặc dù không có hóa thân trưởng thành, nhưng liền xem như hình rồng, đều xinh đẹp như vậy. Con rồng này làm sao ỷ vào một đôi cánh a? Con rồng này tựa hồ là. Nhìn thấy đầu này Bạch Long, mở ra không ít người đáy lòng ký ức. Nhưng bọn hắn nói chuyện nói đến một nửa, lại là đang lo lắng cái gì, không có tiếp tục sẽ lại nói xong. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, nguyên bản trông thấy Lâm Bạch liên thủ với Đế Vô Ngôn đối kháng cự thú, hẳn là làm cho người phân chân mới đúng. Thế nhưng là bây giờ Đông Thiên Tiên Cung bên trong, lại nhìn thấy Bạch Long đằng sau, lại tất cả mọi người trầm mặt lại. Khó trách Đế Vô Ngôn muốn đi Đông Thiên Liệp Viên, nguyên lai là vì đầu này Bạch Long. Xuyệt, đừng nói nữa. Nguyên lai là nàng. Ngũ gia thất tông không ít cường giả, đều dưới đáy lòng xì xào bàn tán. Lần này Đông Thiên Liệp Viên mở ra, thân là Phật giáo tông môn Khô Thiền Tông, vốn cũng không vui săn giết sinh linh làm vui, cho nên Khô Thiền Tông tăng nhân đều không có tham gia lần này đi săn. Nhưng là chỉ có Đế Vô Nôn một người, độc thân đi đến Đông Thiên Liệp Viên. Tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, Đế Vô Nôn cùng Bạch Long sẽ ở trong Đông Thiên Liệp Viên gặp nhau. Bạch Long xuất hiện tại chiếu ảnh trên pháp trận. Sở Đế liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lóe một sợi u mang, bưng chén rượu cười nói, "Ha ha, nàng tựa hồ so trước đó phải cường đại không ít." Lão thái giám cười ha hả hồi đáp, "Nàng vốn là man hoang di chủng, thiên phú dị bẩm, quản chi là đang ngủ." Nàng cũng có thể lặng yên không tiếng động tu luyện, cũng sẽ tăng tiến tu vi. Sở Đế gật đầu cười, cũng không nói thêm cái gì, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tội Long Sơn bên trong, Bạch Long bay lượn chân trời, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Đế Vô Ngôn, trên thân tản mát ra ngập trời sát khí. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc long hống truyền đến. Bạch Long chấn động hai cánh, từ trên bầu trời đáp xuống. Khổng lồ giống như núi thân thể va chạm mà đến, lôi cuốn lấy có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả lực lượng, nếu là bị nàng đánh trúng, đủ để đem một mảnh đại địa vỡ nát. Coi chừng. Lâm Bạch nhìn ra Đế Vô Nôn đã choáng váng, liền đè xuống Đế Vô Nôn bả vai, muốn đem Đế Vô Nôn mang đi. Thế nhưng là Đế Vô Nôn đột nhiên vươn tay, một chưởng đánh trúng Lâm Bạch ngực. Một chưởng này cũng không tổn thương Lâm Bạch, ngược lại là truyền đến một cỗ lực lượng nhu hòa, đem Lâm Bạch sống sờ sờ đẩy đi ra mấy vạn dặm. Mà hắn thì là đứng tại trên đỉnh núi, nên đón từ trên cao va chạm xuống Bạch Long. Ầm ầm. Bạch Long đáp xuống, lực lượng ba động kinh khủng, khiến cho thiên địa biến sắc, tầng mây cuộn cuộn, mây đen hội tụ, từng đạo thô to không gì sánh được lôi đỉnh, tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui. Bốn bề nổi lên một mảnh phong bạo, đem thiên địa vạn vật đều rào sắt thành mảnh vỡ. Đế Vô Ngôn giống như một chi cọc tiêu, đứng tại trên đỉnh núi, mặc cho đỉnh đầu lôi đỉnh gào thét, mặc cho chung quanh phong bạo hội tụ, hắn lù lù bất động, thần sắc mang theo ấy nấy. Thằng đến Bạch Long thẹn quá thành giận giết tới trước mặt hắn, Đế Vô Ngôn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, hình như có một loại khẳng khái chịu chết cảm giác. Đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm Lâm Bạch, vận chuyển tu la pháp nhãn, rõ ràng nhìn xem Đế Vô Ngôn nhất cử nhất động. Vừa rồi Đế Vô Ngôn hai chiêu thần thông, một chiêu đem hắn cách không từ trong sơn động Na Di mà ra, chiêu thứ hai đem Lâm Bạch đẩy ra khoảng cách mấy vạn dặm, dùng cái này liền có thể phán đoán Đế Vô Nôn tuyệt không phải hạng người bình thường. Đế Vô Nôn thực lực, quản chi vẹn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới, nhưng hắn tuyệt đối không kém gì hạ phẩm thái ất. Nếu là Đế Vô Nôn không muốn chết, cái kia Bạch Long cũng tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng là bây giờ, Đế Vô Nôn bộ dáng, liền rõ ràng là muốn chết ở trong tay Bạch Long. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Khô Thiền Tông đông đảo tăng nhân nhìn thấy Đế Vô Nôn sắp bị Bạch Long giết chết, không khỏi đều nhao nhao đứng dậy, trong miệng tụng niệm Phật kinh thanh âm cũng bắt đầu biến lớn đứng lên. Bọn hắn từng cái vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt sắc khí. Phản phất chỉ cần Bạch Long dám động đế vô nôn một sợi lông, bọn này lao tăng liền sẽ xông vào Đông Thiên Lực Viên, đem Bạch Long sống sờ sờ độ hóa. Trên Long ỷ Sở Đế bưng chén rượu, khóe mắt liếc qua nhìn thấy chưa phản kháng đế vô nôn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem trong tay chén rượu bóp vỡ nát. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy đế vô nôn chính mình không muốn phản kháng, mà tại đế vô nôn quyết định chịu chết thời điểm, hắn đem Lâm Bạch đẩy ra mấy vạn dặm, hiển nhiên cũng không hy vọng Lâm Bạch nhúng tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bạch Long lôi cuốn lấy căm giận ngút trời cùng vô biên lực lượng, giết tới đế vô nôn trước mặt. Tất cả mọi người một vị đế vô nôn chắc chắn bị Bạch Long đánh cho hài cốt không còn. Nhưng là đám người trong tưởng tượng một màn kia, cũng không có xuất hiện. Bạch Long giết tới đế vô nôn trước mặt, giữ tận đầu rồng cùng miệng đầy răng nhọn, vẻn vẹn chỉ cách đế vô nôn một tấc. Nàng dừng lại, khổng lồ thân rồng lơ lửng ở giữa không trung, màu đỏ như máu mắt rồng chậm rãi biến thành màu băng lam. Cuối cùng, nàng vẫn là không có hung ác quyết tâm giết đế vô nôn. Sau một khắc, Bạch Long vặn vẹo thân rồng, hai cánh chấn động, đem đầy đất khói bụi thổi tan, linh lực sắp sụp sập ngọn núi một lần nữa hợp lại, sau đó hóa thành một đạo bóng trắng, chui vào trong núi, biến mất không thấy bóng dáng. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Đế vô nôn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Bạch Long bi thương bóng lưng rời đi, trên mặt hắn thống khổ càng thêm nồng đậm. Lâm Bạch chậm rãi từ từ bay trở về, đứng ở bên người Đế Vô Nôn. Hắn bồi tiếp Đế Vô Nôn đứng một hồi, để Đế Vô Nôn lắng lại một chút trong lòng phức tạp cảm xúc, hắn mới mở miệng nói ra, mặc dù ta không biết giữa các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ta nhìn ra được, nàng tựa hồ hay là rất để ý ngươi. Quản chi nàng đối với ngươi tràn ngập hận ý, thậm chí nghĩ tới muốn giết ngươi, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có bỏ xuống được tay. Đế Vô Nôn bình tĩnh nghe Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ngươi không mặt mũi nào gặp nàng, chỉ cảm thấy chính mình thẹn với hắn. Ngươi ngăn lại ta, muốn ta đi vào giúp ngươi xin lỗi. Nhưng từ trong miệng người khác nói ra được xin lỗi, luôn cảm thấy là lạ. Lâm Bạch cười cười. Đế Vô Nôn quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, chăm chú trở về chỗ Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ta nhìn bất quá chúng ta tất cả mọi người thoải mái một chút, ngươi cũng không cần tại ngăn đón ta, chính ngươi tự mình đi vào xin lỗi, nên trả lại còn, nên cho. Nếu là trả không nổi, không cho được, vậy liền cho một cái mạng đi. Dù sao ngươi cũng là ôm quyết tâm quyết tử đến rồi. Lâm Bạch vỗ vỗ Đế Vô Nôn bả vai, cười nói, ngươi ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ một câu nói xin lỗi lời nói sao? Chương 5327, Đế Lệ. Tội Long Sơn khôi phục như thường. Trong dãy núi vẫn như cũng là màu xanh biếc rạt rào. Lâm Bạch cùng Đế Vô Nôn sánh vai đứng tại trên đỉnh núi, Đế Vô Nôn chăm chú trở về chỗ Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, nếu là ngươi thực sự phiết không xuống mặt mũi, không có ý tứ mở miệng nói xin lỗi, ta cũng có thể sẽ giúp ngươi đi một chuyến, dù sao trước lạ sau con nha, đã đi vào qua một lần, lần này đi vào sẽ không chật vật như vậy. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng lúc này đây, Đế Vô Nôn đưa tay ngăn cản Lâm Bạch. Lâm Bạch mở người nhìn về phía Đế Vô Nôn, nhìn thấy Đế Vô Nôn trên mặt đều là kiên quyết, nện bước kiên định bộ pháp, hướng về trong sơn động đi vào. Lâm Bạch biết Đế Vô Nôn đã có lựa chọn của mình, lại hỏi một tiếng, ta cần phải ở chỗ này chờ ngươi đi ra sao? Đế Vô Nôn không nói gì, chỉ là giơ tay lên đối với Lâm Bạch lắc đầu. Lâm Bạch gật đầu cười, trông thấy Đế Vô Nôn thân hình biến mất trong sơn động về sau, lúc này mới đạp trên phi kiếm rời đi. Đế Vô Nôn chính là Sở Quốc đạo thần bảng trạng nguyên vị trí, mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng chỉ cần hắn không muốn chết, cái kia Bạch Long cũng tuyệt đối không giết được hắn. Nếu như Đế Vô Nôn một lòng muốn chết, cái kia coi như Lâm Bạch liều chết cứu rút, cũng vô pháp cứu ra Đế Vô Nôn tính mệnh. Cho nên, Lâm Bạch dứt khoát liền không muốn để ý tới Đế Vô Nôn những phá sự này. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem Đế Vô Nôn từng bước một đi vào sơn động, khóe mắt liếc qua cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng Sở Đế. Liền ngay cả Sở Đế bên người vị lao thái giám kia, đều dọa đến toàn thân run rẩy kêu một tiếng Sở Đế, vậy hạ, chúng ta muốn hay không? Sở Đế nhìn chằm chằm Đế Vô Nôn tuyệt vọng thần tình thống khổ, không đành lòng lắc đầu, nói ra, được rồi, để hắn đi thôi. Lão thái giám thấy thế, lên tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Đế Vô Nôn từng bước một đi đến sơn động dưới đáy, Bạch Long thân thể quay quanh thành đoàn, có chút co rúm, giống như một cái nữ nhi ra đang khóc đồng dạng. Nàng tựa hồ cảm giác được Đế Vô Nôn đi đến, lập tức tỉnh lại, thân thể đứng lên, mở ra hai cánh, tròn mắt trợn trừng mắt Đế Vô Nôn, một mặt sát khí nhìn xem hắn. Bạch Long hung thần ác sát trừng mắt Đế Vô Nôn, nhai răng trợn mắt, một bức muốn sống ăn Đế Vô Nôn đồng dạng. Nhưng vô luận nàng như thế nào trang hung làm hung ác, Đế Vô Nôn thần sắc đều tràn ngập áy náy đứng ở trước mặt hắn. Phảng phất một bức muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Bạch Long huyết hồng thu hút mắt, hai cánh nổi lên một mảnh cuồng phong đánh út về phía Đế Vô Nôn. Đế Vô Nôn bất vi sở động, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Cuồng phong sen lẫn khủng bố đến cực điểm phong nhận, giết tới Đế Vô Nôn trước mặt, lại lặng yên không tiếng động hóa thành bọt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Long lại huy động cái đuôi, quất hướng Đế Vô Nôn. Đế Vô Nôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái đuôi dừng lại tại Đế Vô Nôn má trái trước, không phía trước tiến mảy may. Bạch Long giận phát trùng thiên trừng mắt Đế Vô Nôn, hắn mềm không được cứng không xong, để Bạch Long có chút đau đầu. Một trận nhe răng trợn mắt đằng sau, Bạch Long tức giận nằm rạp trên mặt đất, quay quanh thành đoàn, thu liễm cánh chim, đem đầu lâu vùi sâu vào trong thân thể, không để ý Đế Vô Nôn. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đế Vô Nôn thấy thế, khoanh chân ngồi ở trước mặt Bạch Long, chắp tay trước ngực, yên lặng tụng niệm Phật kinh. Nhớ tới, nước mắt từ Đế Vô Nôn trong mắt trượt xuống. Hắn giống như nghĩ tới điều gì thống khổ chuyện cũ, để trong miệng hắn tụng niệm Phật kinh thanh âm đều đứt quãng, thân hình khẽ run lên. Bạch Long giống như cảm giác được Đế Vô Nôn bi thường, từ từ nâng lên đầu rồng, một đôi trong mắt rồng không tại mang theo cửu hận, ngược lại có chút đau thương thần sắc. Bạch Long mở ra hai cánh, dùng mũi cánh bưng lên một cây lông vũ, nhẹ nhàng tiếp được Đế Vô Nôn trong mắt rơi xuống nước mắt. Đế Vô Nôn giờ phút này mở to mắt, trên mặt đã bị nước mắt ướt đẫm. Hắn cùng Bạch Long bốn mắt nhìn nhau, hết thể giống như đều không nói bên trong. Anh, Bạch Long truyền đến một tiếng giống như nũng nịu giống như khẽ đều, mở ra hai cánh đem Đế Vô Nôn ôm vào lòng. Đế Vô Nôn nằm sấp trên người Bạch Long, trên mặt đều là hối hận cùng nước mắt. Một người một rồng, tại không nói gì bên trong, xem như tạm thời hòa giải. Một bên khác, Lâm Bạch rời đi tội Long Sơn về sau, tiếp tục hướng về phía trước vô biên vô tận liệp viên bay đi. Một bên uống vào Long huyết ỉu, một bên tìm kiếm lấy cự thú. Đông Thiên liệp viên cực kỳ to lớn, Lâm Bạch cũng không biết bên trong có bao nhiêu cự thú, cũng không biết địa phương nào có cự thú, chỉ có thể tản ra thần niệm, chẳng có mục đích hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi, trừ Đế Vô Nôn bên ngoài, Lâm Bạch không còn có gặp phải cái thứ hai võ giả, cũng không có gặp phải cái thứ hai cự thú. Đúng lúc này, Lâm Bạch trong túi trữ vật truyền âm lệnh bài phát sáng lên. Lâm Bạch lấy ra truyền âm lệnh bài, trên đó lập tức truyền tới một Hoàng Tình Vân thanh âm: "Lâm huynh, ta coi gặp truyền âm lệnh bài khôi phục, nghĩ đến ngươi liền ở chung quanh phụ cận a." Lâm Bạch khẽ thở dài: "Đúng vậy a, giữa chúng ta hiện tại cách xa nhau khoảng cách, hẳn không có trăm vạn giảm. Hoàng cô nương tìm tới cự thú sao?" Hoàng Tình Vân vừa cười vừa nói: "Vận khí quá kém, một cái đều không có đụng phải. Ngươi đây, Lâm huynh, có thể có thu hoạch." Lâm Bạch vừa cười vừa nói: "Gặp hai cái, một cái giết, một cái khác." Bị Đế Vô Nôn để mắt tới, ta không có ý tốt đi đoạn. Hoàng Tình Vân kinh ngạc nói ra, Khâu Thiền Tông chính là Phật giáo tông môn, bọn hắn nghĩ đến không thích tùy ý đồ sát sinh linh, càng không thích lấy đi săn làm vui, Đế Vô Nôn làm sao lại đến Đông Thiên Liệp Viên đâu? Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết ta. Hoàng Tình Vân nói ra, được rồi, chúng ta trước chạm mặt đi. Giờ phút này thật sự là mặt trời lặn thời gian, Lâm Huynh hướng về trời chiều phương hướng tìm tới, liền có thể trông thấy ta. Sở Quốc truyền âm lệnh bài cũng chia đủ loại khác biệt. Khi tiến vào Đông Thiên Liệp Viên trước đó, Trần Ngư Lạc liền sớm chuẩn bị tốt nhất truyền âm lệnh bài. Nhưng bởi vì thụ Đông Thiên Liệp Viên bên trong các loại pháp trận hạn chế, truyền âm lệnh bài chỉ có tiến vào trăm vạn dặm khoảng cách bên trong mới có thể khôi phục sử dụng. Lâm Bạch đạt được Hoàng Tình Vân cung cấp địa chỉ về sau, ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều phương hướng, ngự kiếm cấp tốc mà đi. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Rất nhanh, Lâm Bạch thần niệm liền cảm giác được Hoàng Tình Vân khí tức. Phía trước trên vách núi treo leo, một vị thần tiên nữ tử ngang thủ đứng thẳng, ngắm nhìn phương xa. Toàn thân áo trắng như tiên, khí chất siêu phàm xuất trần. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, nhìn một cái, trong thoáng chốc còn tưởng rằng nàng là trong trời chiều đi ra tiên từ đâu. Hoàng cô nương, Lâm Bạch ngự kiếm rơi vào trên vách núi. Hoàng Tình Vân nhuyễn miệng cười, chắp tay thi lễ: "Lâm huynh." Lâm Bạch hỏi: "Những người khác đâu?" Hoàng Tình Vân nhíu mày lắc đầu, nói ra: "Ta tại Liệp Viên bên trong đi hồi lâu, trừ nhìn thấy một vị Vấn Tiên Tông đệ tử cùng Thiên Tiên Tông đệ tử bên ngoài, không còn có gặp qua những người khác." Lâm Bạch than khổ nói: "Cái này Liệp Viên khổng lồ như vậy, muốn tìm được mấy người, hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Hoàng Tình Vân cười nói: "Nghe Lâm huynh." Lâm Bạch vừa cười vừa nói: "Vậy liền đi lên phía trước đi, một bên tìm kiếm những người khác, một bên tìm kiếm cự thú." Hoàng Tình Vân cười nói: "Chính hợp ý ta." Trần Ngọc Lệ, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Tiền Vân, Lâm Bạch tổ 6 người thành tiểu đội, bây giờ Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân xem như chạm mặt, còn lại chính là muốn tìm tới những người khác. Chương 5328, Thiền gia cường đại. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân chạm mặt về sau, liền kết bạn hướng phía trước mà đi. Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú, số lượng mặc dù không ít, nhưng là không chịu nổi Đông Thiên Liệp Viên quá lớn, quản chi tiến vào Liệp Viên thợ săn, đều chính là đạo thần cảnh giới võ giả, lại là ngũ gia thất tông đệ tử kết xuất, trong lúc nhất thời đều khó mà tìm tới tung tích của bọn hắn. Trong đế đô các nơi quảng trường cùng Đông Thiên Tiên Cung bên trong đông đảo võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân kết bạn mà đi, lập tức trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch tại sao cùng Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân đi cùng một chỗ rồi? Hai người này tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Đây là vì gì? Tiến vào Đông Thiên Liệp Viên bên trong võ giả, không đều là giữa lẫn nhau đối thủ sao? Không ít võ giả một trận cổ quái về sau, đột nhiên trong mắt sáng lên, kích động nói, chẳng lẽ nói hai người này muốn liên thủ rồi? Đây là sự thực sao? Đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch mặc dù không có thánh tử tên, nhưng hắn thực lực hoàn toàn đã đạt tới thánh tử cấp bậc. Lâm Bạch nếu là cùng Hoàng Tình Vân liên thủ, chỉ sợ có thể quét ngang Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú a. Không ít võ giả ẩn ẩn có chờ mong, hy vọng có thể trông thấy Lâm Bạch liên thủ với Hoàng Tình Vân đại sát tứ phương. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Bạch không chỉ có liên thủ với Hoàng Tình Vân, hơn nữa còn cùng Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Tiền Vân, hết thảy 6 người liên thủ. Trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn lại 5 vị võ giả đều là mỗi cái gia tộc cùng tông môn thánh tử cấp bậc cường giả. 6 người này liên thủ, mới thật sự là có thể quét ngang Đông Thiên Liệp Viên. Bây giờ toàn bộ đế đô bên trong, trừ Sở Quốc nhân vật cao tầng cùng thiên cơ các võ giả bên ngoài, cũng không có những người khác biết Lâm Bạch mấy người minh ước. Thời gian lại qua một canh giờ. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân vượt ngang mấy chục vạn dặm, hai người đã hãm lại tốc độ, một bên lao vụn một lấy, một bên tìm kiếm cự thú. Thế nhưng là trải qua một canh giờ tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn không chỉ có tìm người phiền phức, tìm cự thú cũng không dễ dàng a. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua bên người giống như tiên tử đồng dạng Hoàng Tình Vân. Lâm Minh không cần quá vội vàng, những cự thú này tại Liệp Viên bên trong giấu nằm nhiều năm, bọn hắn tự nhiên có biện pháp né qua chúng ta thăm dò, tìm không thấy cũng là bình thường. Mà lại tại cảm giác nguy hiểm phương diện, cự thú vốn là người sở hữu được trời ưu ái ưu thế. Nếu bọn họ kịp thời phát hiện chúng ta, tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức. Hoàng Tình Vân cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Bạch nói ra, cũng không biết Đông Thiên Liệp Viên lúc nào kết thúc, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian tìm kiếm cự thú. Đông Thiên Liệp Viên mở ra về sau, Sở Đế cũng không có cho ra một cái minh xác đi săn thời gian. Nói cách khác, Sở Đế nói đi săn kết thúc, vậy liền kết thúc, Sở Đế không nói gì, cái kia đi săn liền tiếp theo. Dạng này có lợi có hại. Có lẽ đi săn càng tiếp tục đến sau một tháng, có lẽ đi săn kết thúc ngay tại sau một khắc. Dù sao đây hết thảy đều là Sở Đế định đoạt. Cứ như vậy, liền âm thầm khích lệ tiến vào Liệp Viên bên trong võ giả, để bọn hắn cảm giác được thời gian cấp bách, càng thêm ra sức đi tìm cự thú săn giết. Ông ngoong. Khi Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân đi ngang qua một vùng núi thời điểm, đột nhiên hai người truyền đến một trận quỷ dị vận động, giống như là ong mật đập động cánh thanh âm. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía trung quanh, ánh mắt âm trầm xuống tới. Có cự thú sao? Lâm Bạch thấp giọng nói một câu. Hai người không hẹn mà cùng vận chuyển pháp nhãn, nhìn bốn phía. Không bao lâu, ở phía dưới trong rừng, một chiếc lá phía sau, nhìn thấy một cái kim loại luyện chế mà thành huỳnh hỏa trùng, phần đuôi còn mang theo một viên linh thạch, tản ra mê người quan mang. Khôi lỗi này huỳnh hỏa trùng, tựa hồ cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, Lâm Bạch vận chuyển linh lực đem huỳnh hỏa trùng từ trên phiến lá rút ra. Tựa hồ không phải cự thú, mà là có người luyện chế khôi lỗi. Lâm Bạch đem huỳnh hỏa trùng thả ở trước mặt Hoàng Tình Vân, để nàng cẩn thận chú đáo. Hoàng Tình Vân nhìn lên, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, xem ra bọn hắn cũng đang tìm chúng ta a. Lâm Bạch cau mày nhìn qua Hoàng Tình Vân, nàng giải thích nói, "Lâm huynh, ngươi đem huỳnh hỏa trùng hai mảnh cánh hợp lại cùng nhau nhìn xem." Dựa theo Hoàng Tình Vân mà nói, Lâm Bạch vận chuyển linh lực đem hai cái cánh hợp lại cùng nhau. Lập tức, huỳnh hỏa trùng cánh chim trong suốt bên trên hoa văn, hợp lại cùng nhau một khắc này, lại xảo diệu tổ hợp thành một khối cổ lão đồng tệ hoa văn. "Đây là vật gì?" Lâm Bạch hỏi. Hoàng Tình Vân giải thích nói, "Cái này đồng tệ hoa văn chính là đế đô tiền gia tộc huy. Tiền gia từ khi mở gia tộc đằng sau, liền một mực tiếp tục sử dụng cái này tộc huy, chưa bao giờ thay đổi qua." Nghe thấy Hoàng Tình Vân mà nói, Lâm Bạch không tự chủ được nhớ lại, có vẻ như trên người Tiền Ngấn cũng nhiều lần xuất hiện qua loại này huy hiệu. Tiền Ngấn người mặc trên áo bào liền thêu lên loại hoa văn này, bên hông hắn treo lơ lửng trên ngọc bội cũng là loại này huy hiệu. Đây cũng là Tiền Ngấn lưu lại tìm kiếm chúng ta khôi lỗi. Hoàng Tình Vân duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái huỳnh hỏa trùng phần đuôi bên trên tinh thạch, cái kia huỳnh hỏa trùng lập tức đập động lên cánh bay lên, hướng về nơi xa mà đi. Nếu là ta không có đoán sai, cái này huỳnh hỏa trùng hẳn là sẽ bay về phía Tiền Ngấn. Chúng ta chỉ cần đi theo huỳnh hỏa trùng đi qua, liền có thể tìm tới Tiền Ngấn. Hoàng Tình Vân nhuyễn miệng cười. Lâm Bạch nói ra, thật không nghĩ tới tiền gia nội tình bên trong còn có khôi lỗi chi đạo tạo nghệ. Hoàng Tình Vân nói ra, Lâm huynh, lại không có nghe qua một câu gọi là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Lâm Bạch gật đầu cười. Hoàng Tình Vân nói ra, tiền gia là một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc bọn họ sinh ý trải rộng tại sở quốc cương vực cùng ma giới đông vực bên trong các nơi, sớm đã là một viên kình thiên đại thụ. Năm đó, tiền gia sinh ý, khi thì sẽ phải gánh chịu thế lực đối địch đả kích. Vì sinh ý có thể kéo dài, tiền gia không thể không xuất ra đại lượng tiền tài thuê cường giả bảo vệ bọn hắn sinh ý. Dần dà, vì tiền gia hiệu mệnh cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí một ít cường giả cùng tông môn, gia tộc cùng đường mạt lộ phía dưới nguyện ý buôn bán đạo thống cho tiền gia. Tiền gia một bên tiếp tế những cường giả kia cùng tông môn, một bên cũng đang vì mình tích lũy nội tình. Quanh năm suốt tháng xuống tới, ngươi không cách nào tưởng tượng tiền gia tích lũy đến khổng lồ cỡ nào nội tình. Sở quốc vương triều không bỏ ra nổi tới đan vương, tiền gia có thể lấy ra. Sở quốc vương triều không bỏ ra nổi tới linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, tiền gia cũng có thể cầm ra được. Luyện đan, luyện khí, luyện cổ, trận pháp, chế phủ, kinh thương, khôi lỗi, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, thần đan diệu dược. Tiền gia là cái gì cần có đều có. Tiền gia dưới trướng khách khanh đường bên trong, càng là ngồi đến hàng vạn mà tính cường giả tuyệt thế. Thậm chí có truyền ngôn nói, tiền gia chấn tộc chí bảo chính là một kiện chí tôn thần binh. Chính là có món này chí tôn thần binh nơi tay, cho nên tiền gia mới có thể tại ma giới đông vực bên trong truyền ra vạn năm mà không ngã. Hoàng Tình Vân trầm trầm nói lên tiền gia huy hoàng, nghe được Lâm Bạch nghẹn họng nhìn chân chối. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Trước 5329, 6 người hội minh. Lâm Bạch đã sớm đoán được tiền gia truyền ra mấy trăm vạn năm, tất nhiên là một tôn cự vô phách giống như tồn tại. Nhưng lại không nghĩ tới, tiền gia lại cường hãn đến tình trạng như thế. Dưới trướng khách khanh đường bên trong, đến hàng vạn mà tính cường giả tòa chấn. Gia tộc nội tình bên trong, các loại kỳ môn dị thuật, các loại thiên tài địa bảo, càng là số đếm không hết. Hơn nữa còn có một kiện chí tôn thần binh làm chấn tộc chi bảo. Mặc dù trước mắt Lâm Bạch còn không thể nào biết được chí tôn thần binh là cấp độ gì binh khí, nhưng hắn tuyệt đối là siêu việt Thái Ất thần binh, Đại La thần binh, Hỗn Nguyên thần binh tuyệt thế lưỡi dao. Từng tại nào đó đoạn trong tuyết nguyệt, Sở quốc vương triều vẫn muốn trừ tận gốc tiền gia. Thậm chí Sở quốc vương triều còn cùng tiền gia khai chiến. Hoàng Tình Vân lại nói một câu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái kia sau cùng kết cục đâu? Sở Quốc thắng hay là Tiền Gia thắng? Hoàng Tình Vân cười nói, Sở Quốc kém chút bị Tiền Gia diệt quốc, ngươi cứ nói đi. Lâm Bạch lập tức nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, cái kia nếu Tiền Gia nội tình như thế nào thâm hậu, mạnh đến có thể khiến Sở Quốc diệt quốc tình trạng. Vậy vì sao Tiền Gia nguyện ý đối với Sở Quốc túi đầu xương thần đâu? Vì cái gì Tiền Gia không trực tiếp đem Sở Quốc thay vào đó đâu? Hoàng Tình Vân khẽ cười nói, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất hẳn là hai cái. Thứ nhất, Tiền Gia là một tòa kinh thương làm chủ gia tộc. Tiền Gia tổ hấn có nói, Tiền Gia lịch đại tử tôn, không thể coi vương xưng bá, muốn chăm lo quản lý, lớn mạnh Tiền Gia sinh ý. Cho nên, Tiền Gia cũng sẽ không xưng vương xưng bá. Thứ hai, Tiền Gia lối buôn bán là quảng kết thiện duyên, nhu ta lợi ích. Tỷ như nói, nếu là có hướng một ngày Thiên Thủy Tông cùng Sở Quốc khai chiến, Tiền Gia sẽ xuất ra tiền tài đến duy trì Thiên Thủy Tông, đồng thời, Tiền Gia cũng sẽ xuất ra tiền tài bên trong duy trì Sở Quốc. Hai bên đều không đắc tội. Cuối cùng vô luận là Thiên Thủy Tông chiến thắng hay là Sở Quốc chiến thắng, Tiền Gia đều là công thần. Mặc dù cách làm như vậy có chút hai mặt đổ, nhưng ở Sở Quốc bên trong, ngươi muốn mua đến thần binh lợi khí, thần đan diệu dược, liền phải dựa vào Tiền Gia. Đây mới là Tiền Gia sừng sững không ngã nguyên nhân. Lâm Bạch thở sâu, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Từ Hoàng Tình Vân trong lời nói này, Lâm Bạch dần dần cảm giác được Tiền Gia giống như là một tòa phiêu phù ở trên mặt biển núi, đỉnh núi lộ ra mặt nước, mà tại dưới mặt nước, nhưng lại có một tòa nguy nga không gì sánh được dãy núi. Ong ong ong. Phía trước cái kia hình hỏa trùng mang theo Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân bay trọn vẹn 3 canh giờ. Rốt cục, tại một đỉnh núi phía trên, Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân nhìn thấy đại lượng võ giả hội tụ ở đây. Bọn hắn ở nơi nào? Hoàng Tình Vân cùng Lâm Bạch đồng thời đều nhìn thấy trên đỉnh núi đám người. Trên đỉnh núi đám người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về hướng Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân. Bọn hắn tới. Trên mặt mọi người đều là lộ ra dáng tươi cười. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân chạy như bay tới, rơi vào trên đỉnh núi. Lâm Bạch ngước mắt nhìn lại, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Tiền Vân, đồng đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có Trần gia, Thiên Tiên Tông, Đan Hà Tông, Tiền gia, Thánh Liên Cung một số nhỏ võ giả ở đây. Nhưng Lâm Bạch nhìn kỹ một vòng, cũng không có phát hiện Thiên Thủy Tông tung tích. Lâm Minh, Hoàng Cô Nương, chúng ta đợi đợi đã lâu. Tiền Ngấn mở ra bàn tay, đem bay tới Huỳnh Hỏa Trùng nắm nhập trong lòng bàn tay, cười nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch cười khổ nói, nếu không phải có Tiền gia Huỳnh Hỏa Trùng dẫn đường, ta cùng Hoàng Cô Nương không biết còn phải đi dạo bao nhiêu ngày mới có thể tìm được các ngươi a. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, ta vốn còn tại lo lắng Lâm Minh vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không lâu, không hiểu rõ lắm tiền mộ thủ đoạn, còn lo lắng Lâm huynh không cách nào phân rõ huỳnh hỏa trùng tác dụng đâu. Dịch Tùng nói ra, Lâm huynh cùng Hoàng Cô Nương tới, vậy chúng ta liền xem như đến đông đủ. Trần Ngư Lạc nói ra, có thể bắt đầu. Hoàng Tính Vân cùng Lâm Bạch không hiểu ra sao, nhìn lẫn nhau một chút, cũng không quá hiểu rõ Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng là có ý gì. Dịch Tùng nói ra, Lâm huynh, Hoàng Cô Nương, lại các ngươi còn không có cùng chúng ta hội hợp trước đó, chúng ta cũng đã định ra một cái nho nhỏ kế sách. Không có nói trước cùng các ngươi thương nghị, thật sự là bởi vì thời gian cấp bách, còn xin hai vị thứ lỗi. Hoàng Tính Vân cười nói, đã có kế sách rồi. Lâm Bạch hỏi, kế sách gì, nói nghe một chút. Dịch Tùng nói ra, kế sách này là Tiền huynh nghĩ ra được, liền để Tiền huynh tới nói đi. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tiền Ngấn, Tiền Ngấn cười khanh khách nói, Đông Thiên Liệp Viên quá mức khổng lồ, tại như vậy diện tích lãnh thổ cương vực bắt ngát bên trong, quản chi chúng ta 6 người liên thủ, mặc dù có thể quét ngang Liệp Viên bên trong hết thảy, nhưng là một cái cự thú đi tìm, quá mức lãng phí thời gian. Cho nên, ta khi tiến vào Liệp Viên trước đó, cũng đã sớm chuẩn bị khá hơn một chút đồ chơi nhỏ. Những đồ chơi nhỏ này có thể hấp dẫn cự thú chủ động hướng về chúng ta tới gần. Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân đều không có muốn nhìn hướng Tiền Ngấn, không biết rõ trong miệng hắn đồ chơi nhỏ là cái gì. Tiền Ngấn thần bí cười cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, chính là vật này. Vạn cổ tạo hóa thạch đũ. Lâm Bạch không quá biết được vật này lai lịch cùng công hiệu, bất quá hắn lại trông thấy, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người nghe thấy vạn cổ tạo hóa thạch đũ danh tự thời điểm, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia lửa nóng cùng hướng tới thần sắc. Tiền Ngấn nói ra, xin mời chư vị đừng dùng như vậy ánh mắt tham lam nhìn ta. Dịch Tùng liếm môi một cái, nói ra, cái đồ chơi này để cho ta không thể không dùng ánh mắt tham lam nhìn xem ngươi à. Tiền Ngấn cười khổ nói, Dịch huynh, trong này chỉ có một tia mà thôi. Dịch Tùng kích động trừng mắt kêu lên, một tia cũng là tạo hóa à. Lâm Bạch không hiểu ra sao, vội vàng đánh gậy mấy người, hỏi, chư vị trước chờ một hồi, ai có thể nói cho ta biết trước, vật này đến tột cùng là lai lịch gì. Trần Ngư Lạc thấp giọng giải thích nói, Lâm huynh, vật này tên là vạn cổ tạo hóa thạch đũ, đản sinh tại man hoang thời kỳ cùng thời kỳ hồng hoang, do dưới nền đất linh mạch long mạch hội tụ chỗ, kinh lịch vô số kể nhật nguyệt thay đổi, linh khí ngưng tụ thành linh dịch ngưng tụ thành thạch, linh thạch ngưng tụ thành núi, linh sơn ngưng tụ thành mạch, linh mạch ngưng tụ thành rồng, long mạch ngưng tụ thành tiên. Lại kinh lịch vô số năm tháng thay đổi, từ sâu trong lòng đất ngưng tụ ra thạch đũ. Trong truyền thuyết, vạn cổ tạo hóa thạch đũ có được người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu dụng. Võ hồn thấp kém võ giả, phục dụng một giọt, liền có thể tăng lên võ hồn phẩm cấp. Thân chịu trọng thương thời điểm, phục dụng một giọt, lập tức liền sẽ sinh long hóa hổ. Trọng yếu nhất chính là, vật này tại trong truyền thuyết là luyện chế tiên đan vật liệu một trong. Lâm Bạch trừng lớn hai mắt, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó, chấn kinh từ từ chuyển biến thành tham lam. Lại một loại muốn giết Tiền Ngấn, đem tia này vạn cổ tạo hóa thạch nhũ đoạt tới xúc động. Tiền Ngấn trên mặt đều là cười khổ. Trần Ngư Lạc cái thứ nhất lấy lại tinh thần, mặt âm trầm nói ra, chư vị đem chảy nước miếng lau một chút, chúng ta nói điểm chính sự. Dịch Tùng lúc này mới niệm niệm không thôi thu hồi ánh mắt, cười nói, chê cười, Tiền huynh, ta là hài tử nhà nghèo, chưa từng gặp qua bảo bối như vậy. Hoàng Tình Vân cũng cười một tiếng, Tiền huynh, thất lễ. Vô Địch Lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 5330, định ra kế sách. Đám người bình phục một chút sao động cảm xúc, nhao nhao nhìn về phía Tiền Ấn, chờ đợi hắn nói ra kế hoạch. Tiền Ấn ho nhẹ hai lần, nói ra, như các ngươi thấy, võ giả chúng ta đối với vạn cổ tạo hóa thạch nhũ liền như thế khát vọng, càng đừng đề cập những cự thú kia, mà lại vật này đối với bọn hắn càng là có được không cách nào chống cự dụ hoặc. Chỉ cần ta mở ra nắp bình, để vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức phát tán ra, không cần nhất thời nửa khắc, không cần chúng ta đi tìm bọn chúng, bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Chư vị cảm thấy ý như thế nào? Tiền Ấn hời hợt nói ra kế hoạch của mình. Nghe tựa hồ là một cái không tệ kế hoạch, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hay là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, chư vị đối với Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú, có chỗ sâu hiểu rõ không? Cũng hoặc là nói, nơi đây có hay không siêu việt Thái Ất đạo quả cảnh giới cự thú tồn tại? Nghe thấy Lâm Bạch đưa ra nghi vấn, đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Dịch Tùng khẽ cười nói, Lâm huynh lo lắng sự tình, cũng là ta lo lắng. Vạn nhất đưa tới một đầu chúng ta căn bản không giải quyết được cự thú đâu. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn nghe vậy, đều là nhíu mày. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, chư vị không cần phải lo lắng. Nếu là thật sự đưa tới một đầu chúng ta không thu thập được cự thú, vậy chúng ta liền riêng phần mình chạy tứ tán là được. Chúng ta không phải là đối thủ của nó, chẳng lẽ chúng ta muốn chạy trốn, nó có thể lưu được chúng ta sao? Đám người cảm thấy nói có lý. Ở đây trong mấy người, bao quát Lâm Bạch tại nội đâu người sở hữu thánh tử thực lực cấp bậc. Vạn nhất tới một đầu không cách nào thu thập cự thú, mắt thấy không địch lại, mấy người tứ tán thoát đi liền có thể. Lấy Lâm Bạch đám người thực lực, coi như đánh không lại, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Đám người một trận trầm tư sau, Lâm Bạch lại hỏi, nếu là trêu chọc tới không phải cự thú mà là người đâu? Lâm Bạch lời này lập tức có gây nên không ít người suy nghĩ sâu xa. Một khi Tiền Ngấn mở ra nắp bình, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức phát tán ra, không chỉ có Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú có thể cảm giác được, những võ giả khác cũng có thể cảm giác được. Đến lúc đó, nếu là có mặt khác ngũ gia thất tông cường giả xuất thủ cấp đoạn, cái kia lại đổi như thế nào cho phải? Tiền Ngấn cười nói, Lâm huynh quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, suy tính sự tình cũng là chu đáo a. Điểm này ta cũng muốn đến. Chúng ta đem trong phương viên và dặm vẽ vị giới, trở thành chúng ta khu vực săn thú. Đến lúc đó, ta sẽ an bài Khôi Lỗi cùng đệ tử khác canh giữ ở khu vực săn thú bên ngoài, ngăn cản những người khác đi vào. Nếu là có người không nghe khuyên ngăn, nhất định phải xông vào, vậy thì đồng nghĩa với là cùng chúng ta mấy người là địch. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiền Mẫn cười hỏi. Trần Ngư Lạc gật đầu nói, ta không có ý kiến. Dịch Tùng cười nói, biện pháp này không tệ. Lâm Bạch cười nói, Tiền huynh cân nhắc thỏa đáng, giải quyết tất cả nỗi lo về sau, như vậy thì làm như vậy đi. Tiền Mẫn gật đầu cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta 6 người phân công hợp tác. Tiền Mộ không quá am hiểu chinh chiến chém giết, nhưng là tiền mộ trên thân bảo vật đông đảo, có thể ở hậu phương là chư vị cung cấp viện trợ. Mà lại ta phải giữ vững vạn cổ tạo hóa thạch nhũ, mặc dù chỉ có một kia, nhưng cũng là 10 phần chân quý. Nếu là thật bị cự thú cướp đi, ta trở về cũng không tốt bàn giao a. Thủy Mặc Đan cười nhẹ nhàng nói ra, ta có thể cho các ngươi luyện chế đan dược. Ta luyện chế đan dược, ngay cả tông môn trưởng lão cũng không sánh bằng ta. Dịch Tung cười nói, tốt, Tiền huynh cùng Thủy cô nương ngay tại hậu phương viện trợ chúng ta là được, đồng thời bảo hộ vạn niên thạch nhũ. Trần Ngư Lạc rút ra lợi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, Tiền huynh cùng Thủy cô nương không am hiểu chinh chiến chém giết, vậy liền không cần xuất thủ, rất khéo chính là. Trần Mỗ cùng Lâm huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương đều cực kỳ am hiểu chinh chiến chém giết. Trần Ngư Lạc đang khi nói chuyện, nhìn về phía Lâm Bạch, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân ba người. Đám người nhao nhao gật đầu, kế sách thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người. Tiền Ngấn nói ra, tốt, chư vị chuẩn bị một chút, thời gian không chờ ta lập tức liền mở ra nắp bình. Tiền Ngấn đi đến trên đỉnh núi cạnh một tảng đá lớn, tại trên đá lớn đánh ra một cái lỗ khảm, đem bình ngọc bỏ vào. Riêng phần mình môn hạ đệ tử, bọn hắn tu vi mặc dù không yếu, nhưng là ở chỗ này không thể giúp cái gì lại ân. Tiền Ngấn liền an bài bọn hắn tiến đến ngoài và dặm, bố trí pháp trận kết giới, đem trong vòng vạn dặm phân chia thành thuộc về Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đám người bãi săn. Pháp trận bố trí xuống, chuẩn bị thỏa đáng, Tiền Ngấn cùng Lâm Bạch bọn người nhìn thoáng qua nhau, mở ra nắp bình. 3. Nắp bình mở ra, một cỗ dị hương phiêu nhiên mà ra, cấp tốc tràn ngập tại thiên địa bên trong. Sau đó cũng chỉ có đợi. Chờ Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú, người được vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lâm Bạch, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân phân biệt đứng tại đông nam tây bắc bốn góc phía trên, thần sắc nghiêm túc trông về phía xa nhìn phía trước thiên địa. Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan sánh vai đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy cự thú xuất hiện. Ngoài vạn dặm các nhà các đệ tử, riêng phần mình nhận thân đứng lên. Trận chém giết này không phải bọn hắn chiến trường, mà là thánh tử bọn họ chiến trường. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, an tĩnh để cho người ta sợ sệt. Trong phương viên vạn dặm, giống bị một cỗ vô hình khí tràng bao phủ, khiến cho thiên địa sinh linh cũng không dám ra ngoài âm thanh. Đến rồi, Tiền Ngấn đột nhiên từ trong túi trữ vật xuất ra một khối to như gương mặt la bàn, trên đó khắc đầy cổ quái kỳ lạ hoa văn ấn ký. Giờ phút này, tại hắn trên la bàn, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Điểm đỏ này lấy cực nhanh tốc độ đang hướng về bọn hắn đến gần. Nghe thấy tiền ngấn thanh âm, Lâm Bạch bọn người nhao nhao cảnh giác lên. Trần Ngư Lạc dẫn theo Long Môn kiếm, ánh mắt giống như thương ưng giống như liếc nhìn thiên địa, tìm kiếm lấy cự thú tung tích. Hoàng Tình Vân trong tay ngọc gâm thầm ngưng tụ sức mạnh, lạnh lùng nhìn bốn phía. Dịch Tung đến là tương đối bưng lỏng, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại là cất giấu một tia lạnh nhạt. Lâm Bạch thở sâu, vặn vẹo bốn éo cổ tay, chuẩn bị cảm thấy một trận. Hô hô hô, một trận cuồng phong cuốn tới. Tại phía chính nam, Dịch Tung ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi, ngoài vạn dặm dãy núi, một trận bao tác nghiền nát sơn lâm, hướng về bọn hắn cấp tốc đánh thẳng tới. Trên không tầng mây, mây đen chồng chất, cuồng phong gào thét, lôi đình xen lẫn. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc cổ quái thu giống, từ mây xanh tải lên xuống dưới. Ở trên trời, Tiền Mẫn vội vàng nhắc nhở đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây xanh bên trên mây đen nhấp nhô, trong đó giống như cất giấu không biết tên thần ma đang gầm thét thiên địa. Dịch Tung trên mặt duy trì dáng tươi cười, trong mắt đống nhiên dâng lên một trận lôi đình phun trào. Ngay sau đó, trên người Dịch Tung, một cỗ làm cho người dùng mình lôi đình chi lực quyết tán mà ra. Xoạt xoạt, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, bị Dịch Tung đưa tay bắt lấy. Thần lôi giống như hóa thành Dịch Tung trong tay một đầu lôi đình trường tiên, hung hăng hướng về trong mây đen quật mà đi. Ngũ lôi chân quân lôi pháp. Hoàng Tĩnh Vân cùng Trần Ngư Lạc liếc mắt nhìn, đều nhìn ra Dịch Tung bây giờ thi triển ra thủ đoạn. Đùng. Lôi đình trường tiên ở trong tay Dịch Tung vũ động, quật hướng trong mây đen. Trường tiên giống như lợi kiếm, dễ như trở bàn tay đem tầng mây màn trời từ đó bổ ra, lộ ra dấu ở trong mây đen một tôn quái vật khổng lồ. Kẻ này, hình thể như núi, thân thể giống như hổ, đầu lâu giống như rồng, bị sinh hai cánh, toàn thân lông đen, trong khi há miệng răng nanh dữ tợn, gầm thét lúc tiếng như kinh lôi. Long hổ thú. Tiền Ngấn hai mắt lóe lên, nhận ra kẻ này lai lịch. Vô Địch Lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 5331, Cửu Long giới. Man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang cự thú, rất nhiều đều là dáng dấp hình thù kỳ quái. Bọn hắn không có một cái nào cố định danh tự, đại đa số võ giả đều sẽ căn cứ bọn hắn bề ngoài tướng mạo, kết hợp trên người bọn họ đặc điểm, mới lấy một cái thông tục dễ hiểu danh tự. Tỷ như hiện tại xuất hiện ở chỗ này cự thú, được xưng là Long Hổ thú. Chỉ là bởi vì nó mọc ra đầu rồng hổ khu, bởi vậy gọi tên. Chư vị, tới một cái mua bán lớn nha. Tiền Ngấn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục, cẩn thận đọc về sau, vừa cười vừa nói, Thiên Cơ Các có 3 vị luyện đan sư, cần Long Hổ thú hổ tâm, hổ tiên, đuôi hổ đến luyện chế đan dược. Có 9 vị luyện khí sư cần hổ cốt, Long Hổ răng, Long Hổ hồn phách các loại đến luyện chế binh khí. Cái này Long Hổ thú có thể bán đi một tốt giá tiền. Tiền Mẫn vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Dịch Tùng cười khanh khách đáp lại một tiếng. Sau một khắc, Dịch Tùng một chân đạp đất, thân hình bay lên trời. Từng đạo thần lôi từ trên thân Dịch Tùng khuyết tán mà ra, giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm trường tiên, nương theo lấy Dịch Tùng đánh về phía Long Hổ thú mà đi. Long Hổ thú giống như cảm thấy nguy hiểm, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Dịch Tùng, thân thể cao lớn và mẹo, tứ chi đạp ở trên hư không, há miệng gầm thét, phun ra một đạo lực lượng của sáng, đánh phía Dịch Tùng mà đi. Thành thật một chút, chờ lấy bị hố là được rồi. Dịch Tùng cười lạnh một tiếng, trên thân vô cùng vô tận lôi đỉnh lan tràn. Theo Dịch Tùng hai tay giơ cao lên đỉnh đầu phía trên, lôi đỉnh phun trào mà đến, hóa thành một viên sao động bất an lại mang theo vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là lôi cầu. Kéo lấy to lớn lôi cầu, Dịch Tùng một trường oanh kích ở trên thân Long Hổ thú. Bình một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Long Hổ thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên, chi trước bên trên huyết nục bị Dịch Tùng đánh nát, máu tươi hoành vẩy mà ra, lộ ra bạch cốt âm u. Nó giống bị Dịch Tùng chọc giận, chấn động hai cánh, tốc độ cực nhanh hướng về Dịch Tùng cắn xé đập mà tới. Dịch Tùng sớm có phòng bị, lôi đình ngưng tụ thành thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Long Hổ thú thế công, không chỉ có không có thương tổn đến Dịch Tùng, ngược lại bị lôi đình trên thuẫn lôi đình chi lực chấn thương, miệng đầy là máu, tứ chi rách dưới. Dịch Tùng đưa tay vẫy một cái, lôi đình tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ thành một cây trường thương, đối với Long Hổ thú mãnh kích mà đi. Ngao! Lôi đình trường thương đánh xuyên qua Long Hổ thú phần bụng, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Long Hổ thú ở trong tay Dịch Tùng ăn quả đắng, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kiêng dè. Cự thú đối với nguy hiểm cùng sinh tử cảm giác, viễn siêu võ giả tầm thường cùng yêu tộc. Bây giờ Long Hổ thú biết không phải là đối thủ của Dịch Tùng, cũng đã manh động thoái ý. Nghiệt chướng này muốn chạy, há có dễ dàng như vậy để cho ngươi đi rồi. Dịch Tùng cười lạnh một tiếng, hắn xem thấu Long Hổ thú ý nghĩ. Thân hình mặc dù nhoáng một cái, vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như hóa thành một tòa lồng giam đem Long Hổ thú nhốt ở bên trong. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng quật ở trên thân Long Hổ thú, đem Long Hổ thú đánh cho máu thịt bé bét, khí tức dần dần yếu ớt. Dịch huynh, đừng đùa. Đi săn vừa mới bắt đầu, tiết kiệm chút khí lực đi. Trần Ngư Lạc nhìn chằm chằm Dịch Tùng nói ra. Dịch Tùng tức giận nói một câu, đây là ta ở trong Đông Thiên Liệp Viên lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải cự thú, còn không phải để cho ta hảo hảo chơi đùa sao? Được rồi, thôi, kết thúc đi. Trần Ngư Lạc nhắc nhở đằng sau, Dịch Tùng có chút không tình nguyện nói ra. Chợt, lôi đỉnh trên người Dịch Tùng phun trào, để trong thoáng chốc hóa thành một đạo lưu tinh, một quyền đánh trúng Long Hổ thú trên mi tâm. Bành! Lực lượng lôi đỉnh giống như trường kiếm, trong nháy mắt đem Long Hổ thú đầu lâu xuyên thủng. Long Hổ thú kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở phía dưới trong núi rừng. Lâm Bạch nhìn xem Long Hổ thú rơi xuống đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành một đầu tiểu hạ. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, nói ra, Thiên Cơ Các có hay không luyện đan sư cần cự thú máu tươi đâu? Tiền Ngấn lấy ra quyển trục, cẩn thận nhìn lên, nói ra, ta chỗ này không có. Trần Ngư Lạc cũng lấy ra quyển trục nhìn thoáng qua, đồng dạng nói ra, ta cũng không có. Mấy người còn lại cũng biểu thị lắc đầu, Thiên Cơ Các không có luyện đan sư cùng luyện khí sư cần cự thú yêu huyết. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, khẽ cười nói, ta tại bồi dưỡng một chút đặc thù linh dược, vừa vặn cần yêu huyết tới tiêu, nếu những yêu huyết này vô dụng, cái kia chư vị có thể đều cho ta. Đương nhiên, Lâm Mộ cũng không phải bá đạo người, sẽ không để cho chư vị ăn thiệt thòi, ta nguyện ý nhường ra một chút lợi ích đến hối đoái những yêu huyết này. Tại liên minh thời điểm, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn bọn người liền đã nói xong. Chờ săn giết được cự thú về sau, rời đi Đông Thiên Lập Viên, đem cự thú xử lý hoàn tất đằng sau, mấy người lại phân phối lợi ích đoạt được. Một con cự thú thi cốt có được rất lớn giá trị. Tỷ như nói, một ít thiên cơ các luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư các loại cần những cự thú này trên thân một chút mấu chốt đồ vật. Chờ thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đạt được cần thiết đằng sau, cự thú này mà khác huyết nhục khung xương cùng hồn phách, cũng còn có thể bán lấy tiền. Liền ngay cả cự thú yêu huyết, tại ngoại giới cũng là đáng giá ngàn vàng. Chỉ bất quá bởi vì thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đều cảm thấy yêu huyết quá mức đê đoan, cũng không quá nhiều giá trị lợi dụng, cho nên không có yêu cầu. Mà bởi vì Lâm Bạch đã mở miệng, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn mấy người cũng không thiếu tiền, không cần thiết bởi vì một chút yêu huyết cùng Lâm Bạch trở mặt mặt. Trần Ngư Lạc nói ra, nếu Lâm huynh cần, vậy liền lấy đi chính là, ta không có ý kiến. Hoàng Tình Vân cũng cười nói, ta cũng không có ý kiến. Dịch Tung cười nói, sau đó đánh giết cự thú yêu huyết, đều lấy ra cho Lâm huynh đi. Đám người đạt thành nhất trí, Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục, đi ra phía trước đem yêu huyết thu thập lại. Tiền Ngấn nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra cái này đến cái khác bình ngọc, thu thập yêu huyết, liền cười khổ nói, Lâm huynh, ngươi không có một kiện không gian tương đối lớn vật chứa sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lần này tới đến bội vàng, hoàn toàn chính xác chưa kịp chuẩn bị. Tiền Ngấn lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếc nhẫn màu bạc, trên đó có 9 con rồng quay quanh. Vật này tên là Cửu Long Giới, chính là ta sớm mấy năm ở trên đấu giá hội nhìn thấy, cảm thấy có chút thú vị, liền ra mua. Mua về sau, lại cảm thấy không có tác dụng gì, liền lưu tại túi trữ vật trong góc, hồi lâu chưa từng dùng qua. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, Cửu Long trong nhẫn có 9 mảnh không gian, mỗi một phiến không gian đều đủ để chứa đựng một con sông, nhưng lại không cách nào chứa vào vật sống, cũng vô pháp chứa vào những sinh linh khác. Ta thường xuyên dùng Cửu Long Giới tới giảm một chút rượu ngon, về sau bị gia tộc trưởng bối khiển trách, hiện tại rượu cũng rất ít uống. Nếu là Lâm huynh không chê vật này là ta đã dùng qua nói, Tiền Mộ đem vật này liền đưa cho Lâm huynh đi. Lâm Bạch mừng tít mắt, Tiền Ngấn là lai lịch gì, hắn nhất thanh nhị sở. Vật này có thể từ Tiền Ngấn trong túi chứa vật lấy ra, cái kia tất nhiên là giá trị liên thành bảo vật. Đừng nhìn Tiền Ngấn nói đến hời hợt, nói đến vật này không đáng một đồng dáng vẻ. Nhưng ở trong mắt Tiền Ngấn, trừ Sở Quốc Vương Triệu Thanh kia long ỷ mua không được bên ngoài, Sở Quốc cảnh nội còn có hắn không mua được bảo vật sao? Tỷ như nói Thái Ức thần minh, tại cái khác võ giả trong mắt, đó chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo, rất nhiều võ giả cả một đời đều chưa từng nhìn thấy qua một kiện Thái Ức thần minh. Thế nhưng là ở trong mắt Tiền Ngấn, chỉ cần hắn cần, tiền ra vài phút có thể mua cho hắn mấy chục kiện Thái Ức thần minh. Đây chính là tiền lực lượng. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tản, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 5332, 6 cái cự thú. Tiền Ngấn đem Cửu Long Giới giao cho Lâm Bạch thời điểm, đặc biệt xóa đi phía trên thần hồn lạc ấn, khiến cho Cửu Long Giới biến thành vật vô chủ. Lâm Bạch tiếp nhận Cửu Long khu, in dấu lên thần hồn lạc ấn của mình, theo tâm niệm vừa động, Cửu Long Giới chiếu lấp lánh, trên mặt nhẫn điêu khắc 9 con rồng trong đó một đầu con mắt, sáng lên màu băng lam quang mang. Long hổ thú máu tươi giống như nhận dẫn dắt đồng dạng, hướng về Cửu Long Giới bên trong bay đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tiền Ngấn các loại Lâm Bạch thu thập hảo yêu huyết hậu, sau đó đem long hổ thú thi thể thu thập lại. Dựa theo mấy người trước đó định tốt minh ước, săn giết được cự thú, toàn bộ do Tiền Ngấn thống nhất thu thập, chờ rời đi Đông Thiên Liệp Viên về sau, lại đi phân phối. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Sở Đế nhìn xem Dịch Tùng chu sắt long hổ thú, lại nhìn thấy Lâm Bạch đem long hổ thú yêu huyết lấy đi. Sở Đế chân mày vẩy một cái, nhìn thoáng qua Tiền gia mấy vị trưởng lão, vừa cười vừa nói, lần này Tiền gia thế nhưng là xuất lực không ít a, thế mà ngay cả vạn cổ tạo hóa thạch nhũ đều lấy ra rồi. Dùng vạn cổ tạo hóa thạch nhũ đến dẫn dụ cự thú, đây là muốn đem ta Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú, toàn bộ một mẹ hốt gọn a. Tiền gia mấy vị trưởng lão mặt lộ đắng chát dáng tươi cười. Lúc trước Lâm Bạch cùng Tiền Ngấn bọn người ở tại Thần Tiên lâu chúng phó Trần Ngư Lạc tổ chức chém long yến sau khi trở về, liền đối với gia tộc nói qua mấy người minh ước sự tình. Lúc đó Tiền Ngấn liền đưa ra muốn đi gia tộc trong bảo khố lấy một chút bảo vật, đến chuẩn bị Đông Thiên Liệp Viên bên trong đi săn. Tiền gia là người làm ăn. Người làm ăn coi trọng nhất cái gì đâu? Người làm ăn coi trọng chính là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Tiền gia chư vị trưởng lão nghe chút Tiền Ngấn là muốn cùng Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Thủy Mặc Đan, Hoàng Tình Vân bọn người kết thành minh ước, lúc này liền đáp ứng. Bởi vì bây giờ Tiền Ngấn kết giao người đều chính là Sở Quốc thanh niên tài tuấn, đều là ngày sau Sở Quốc chủ cột vững vàng. Nếu là cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, ngày sau Tiền gia tại Sở Quốc rất nhiều sinh ý, cũng có thể được một chút đến nữa. Thế là liền đáp ứng Tiền Ngấn yêu cầu, để Tiền Ngấn đi trong bảo khố tìm kiếm bảo vật. Nhưng Tiền gia trưởng lão lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tiền Ngấn tiến vào trong bảo khố, chọn lựa mấy trăm kiện bảo vật. Cái này mấy trăm kiện bảo vật bên trong, mặc dù có thật nhiều bảo vật đầy đủ chân quý, nhưng chân quý nhất hay là tia này vạn cổ tạo hóa thạch đũ. Nghe thấy Sở Đế tiếng cười, Tiền ra một vị trưởng lão cười ha hả nói ra, "Bệ hạ, tiểu bối ở giữa hồi náo, chúng ta cũng không biết tiền ngấn lại dám vặn cổ tạo hóa thạch nhũ cho mang ra ngoài. Xin mời bệ hạ yên tâm, lần này Đông Thiên Liệp Viên sau khi kết thúc, chúng ta định hảo hảo nghiêm trị tiền ngấn." Sở Đế khoát tay áo, nói ra, "Thôi thôi, bất quá là mấy cái cự thú mà thôi, chẳng lẽ bản đế còn thua không nổi sao?" Tiền gia trưởng lão cười nói, "Bệ hạ khoan dung độ lượng." Sở Đế cười nói, "Bản đế đến là muốn nhìn xem, sáu vị thánh tử cấp bậc võ giả liên thủ, có thể săn giết được bao nhiêu cự thú." Tại chiếu ảnh trong pháp trận, mây đen lần nữa nhấp nhô, lôi đình anh minh rung động. Lại có cự thú đến. Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Chính như Dịch Tùng cùng Tiền Ngân nói, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ quá mức chân quý, những này hồng hoang dị chủng cùng man hoang dị chủng căn bản chống cự không được vạn cổ tạo hóa thạch nhũ dụ hoặc. Giờ phút này, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức đã tản mát đến Đông Thiên Liệp Viên bên trong các nơi. Đến không hết cự thú từ sào huyệt thức tỉnh, nhìn về phía vạn cổ tạo hóa thạch nhũ phương hướng mà tới. Long hổ thú là đệ nhất chỉ đến cự thú, nhưng nó tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Tiền Ngấn vừa mới xử lý tốt long hổ thú thi cốt, liền cảm giác được giữa thiên địa gió nổi mây phun. Nơi xa chân trời, mây đen áp đỉnh, cuồn phong gào thét, lôi đỉnh xen lẫn. Một bức ma thần xuất thế bộ dáng, dọa đến không ít võ giả đều toàn thân run rẩy. Nhìn thấy dị dạng, Tiền Ngấn vội vàng từ trong túi trữ vật lại lấy ra la bàn, túi đầu nhìn lên, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Chư vị coi chừng, có 6 cái cự thú đến rồi. Tiền Ngấn trông thấy trên la bàn hiện ra 6 cái điểm đỏ, cấp tốc tới gần. Lâm Bạch trong mấy người đã sớm có kế hoạch. Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan đều không am hiểu chém giết, cho nên ở hậu phương trông coi vạn cổ tạo hóa thạch nhũ cùng làm sao ứng. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng 4 người thì là chủ lực. Bây giờ tới 6 đầu cự thú, mà Lâm Bạch bọn người chỉ có 4 người. Vậy liền mang ý nghĩa nhất định phải có 2 người muốn đối phó 2 đầu cự thú. Ầm ầm. Thương khung chấn động, đại địa toái nước. Ngọn núi phía trước trong dãy núi, đại địa vỡ ra một đầu thâm nguyên, hướng về ngọn núi mà tới. Bộ dáng này, giống như là dưới nền đất, có vô cùng kinh khủng tồn tại, ngay tại cấp tốc tới gần. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, Long Môn kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ bá đạo đến cực điểm kiếm ý mạnh mẽ đâm tới mà đi, đánh vào dưới nền đất, đem vết nứt kia ngăn lại. Giống. Một tiếng du thảm từ dưới nền đất truyền đến, tùy theo, mặt đất chấn động, ầm vang nổ tung. Một đầu dài trăm trượng rắn từ lòng đất chui ra ngoài, xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ bất quá đầu này trường xà, đầu lâu lại mọc ra một viên đầu trâu. Như Ma Mãng. Tiền Ngấn nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại Như Ma Mãng trên đỉnh đầu, một cái giống như đỉnh núi kích cỡ tương đương cự ưng màu vàng, vút không mà qua. Hai cánh chấn động ở giữa, vô tận phong nhận xé rách thương khung đại địa. Thánh quang thương ưng. Trần Ngư Lạc nhìn thấy cái này hai cái cự thú hiện thân, lúc này dùng kiếm quét ngang, đối với Lâm Bạch đám người nói, cái này hai cái, giao cho ta đến. Thanh âm vừa dứt, Trần Ngư Lạc liền hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo lấy vô cùng kinh khủng kiếm ý, phóng tới cái này hai cái cự thú mà đi. Theo Trần Ngư Lạc xuất thủ, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, khiến cho người không rét mà run. Lâm Bạch bọn người lại là không có cỡ nào chú ý Trần Ngư Lạc chiến trường, bởi vì giờ khắc này tại mỗi người bọn họ phía trước đều xuất hiện cự thú. Một đầu trăm trượng con giết, nhảy vọt giống như lưới đao giống như sắc bén, hắn từ đằng xa trong dãy núi trèo đèo lội suối mà đến, dọc theo đường, trăm chân giống như lưới dao đem dãy núi cây rừng xé rách thành mảnh vỡ, lưu lại một đầu khó mà ma diệt vết tích. Vạn đao nô công. Dịch Tùng hai mắt vẩy một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Tính Vân nói ra, nghe nói tại Thiên Tiên Tông bên trong, đã từng có một vị tổ sư, đi theo một mực cự thú tu luyện qua nhiều năm, từ con cự thú kia trên thân tìm hiểu ra một bộ đao pháp, một khi thi triển đi ra, giống như phong bạo, đao cương mãnh liệt như mưa. Bộ đao pháp kia có vẻ như liền gọi là Vạn Đao Pháp a. Dịch Tùng cười nói, hoàng cô nương thật sự là kiến thức rộng rãi, ta Thiên Tiên Tông hoàn toàn chính xác có một vị tổ sư, tên là Vạn Đao lão tổ, đã từng liền từng theo hầu một cái Vạn Đao nô công tu hành, từ Vạn Đao nô công trên thân, tìm hiểu ra Vạn Đao pháp. Hoàng Tính Vân nói ra, đã như vậy, vật này cùng Dịch huynh hữu duyên a. Dịch Tùng khép cười một tiếng, nói ra, vậy tại hạ liền không thua bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Dịch Tùng trong túi trữ vật rút ra một thanh trường đao, cất bước đi hướng Vạn Đao nô công mà đi. Cái kia Vạn Đao nô công cự thú nhìn thấy Dịch Tùng đi tới, lập tức phần bụng vạn chân cùng nhau vung dậy, giống như lưỡi đao chém ra đao cương, lít nha lít nhít một mảnh, hướng về Dịch Tùng đánh tới. Mà Dịch Tùng thì là thi triển ra không khác nhau chút nào đao pháp, đối với Vạn Đao nô công đánh tới. Ầm ầm, một mảnh tiếng chấn động truyền đến. Vạn Đao nô công đều choáng váng, nghĩ thầm võ giả này làm sao lại đao pháp của ta đâu? Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lộ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 5333, kỳ chiến. Trong thấy Dịch Tùng thi triển ra đao pháp, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, tình trạng xuất thần nhập hóa. Thật không nghĩ tới Dịch huynh thế mà tại trên đao pháp còn có cao thâm như vậy tạo nghệ. Lúc trước lôi pháp, liền đã để Lâm Bạch có chút giật mình. Lại không nghĩ rằng Dịch Tùng bây giờ thi triển ra đao pháp, đã sơ bộ có tông sư cấp bậc dấu hiệu. Hoàng Tính Vân khẽ cười nói, Dịch Tùng người mang đạo huyền hóa trần cốt, trời sinh linh thai tươi sáng, hắn học thứ gì đều nhanh. Sớm mấy năm, Thiên Tiên Tông chỉ e Dịch Tùng bị thế lực đối địch giám sát, cho nên đem hắn bảo vệ, để ngày qua ngày hàng đêm tại Thiên Tiên Tông tàng kinh lâu cùng trong bảo khố chép sách. Trọn vẹn thời gian 500 năm, Dịch Tùng đem tàng kinh lâu cùng trong bảo khố tất cả kinh thư đều sao chép một lần. Lại bởi vì hắn người mang đạo huyền hóa trần cốt nguyên nhân, tay hắn xét qua kinh văn đều thật sâu khắc vào trong đầu. Lại qua thời gian 500 năm, Dịch Tùng đem trong đầu của mình kinh văn nhớ kỹ trong lòng, đem các loại thần thông đạo pháp dựa mặt khống chế. Một năm kia, Dịch Tùng đi ra Thiên Tiên Tông hậu sơn cấm địa, đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Ngày đó, Dịch Tùng đứng tại Thiên Tiên Tông trên đài luận võ, đem Thiên Tiên Tông tất cả đến đây khiêu chiến đệ tử, từng cái đánh bại, trở thành thánh tử. Lâm Bạch không khỏi lắc đầu than nhẹ, đạo huyền hóa trần của ta, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên tư. Hoàng Tĩnh Vân nói ra, không chút nào khoa trương, Dịch Tùng hiện tại chính là một tòa Thiên Tiên Tông còn sống tàng kinh lâu cùng bảo khố, hắn cơ hồ đã đem Thiên Tiên Tông tất cả bí pháp điển tịch, toàn bộ dung hội quán thông. Thiên Tiên Tông đệ tử cả đời đều không thể lĩnh hội bí pháp điển tịch, hắn liếc mắt nhìn liền biết, khổ tu mấy năm liền có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Hắn không chỉ có riêng sẽ chỉ lôi pháp cùng đạo pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp hắn đều cực kỳ am hiểu. Bây giờ Dịch Tùng bày ra thực lực, bất quá là hắn một góc của băng sơn. Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tĩnh Vân đều đối với Dịch Tùng cực kỳ coi trọng, mà lại đánh giá đều không thấp. Dịch Tùng cả ngày cười ha hả, một bức người vật vô hại bộ dáng, ai có thể nghĩ ra được người này dĩ nhiên như thế cao thâm mặt chắc. Đang lúc Lâm Bạch cùng Hoàng Tĩnh Vân trong lúc hoảng hốt, còn lại ba cái cự thú cũng đồng thời hiện thân. Một cái hình thể như núi, mọc ra ba cái đầu hắc lang, miệng phun lên hỏa diễm băng xương lôi đỉnh, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch chỗ ngọn núi. Ngoài dãy núi, một cái khổng lồ kim thiểm, trung thân nhảy lên, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, phần lưng bên trên nâng lên từng cái đồ ăn hại, như muốn nổ tung mà ra. Một đầu mọc đầy vảy đen trường xà, quay thân hai cánh, từ đằng xa chân trời bay tới. Tam đầu ma lang, thiên mệnh kim thiểm, song dược ma xà, đều không phải là tốt trêu chọc nhân vật. Hoàng Tĩnh Vân thấp giọng nói ra, Lâm Minh, ngươi chọn lựa đi. Lâm Bạch hời hợt nói, tự nhiên là cô nương ưu tiên, hoàng cô nương chọn còn lại, chính là ta. Hoàng Tĩnh Vân nhuyễn miệng cười, nói ra, vậy thì tốt, tam đầu ma lang cùng thiên mệnh kim thiểm, liền giao cho ta tới đối phó, Lâm Minh đi xử lý cho xong song dược ma xà là đủ. Như thế nào? Lâm Bạch nghe vậy, lập tức nhíu mày, hỏi, hoàng cô nương là xem thường tại hạ, cảm thấy tại hạ thu thập hai cái cự thú sẽ rất cố hết sức sao? Hoàng Tĩnh Vân cười khổ nói, tự nhiên không phải, chỉ là bây giờ đi săn vừa mới bắt đầu, tiểu nữ tử lại là thân nữ nhi, thân thể yếu đuối, nghĩ đến không được bao lâu liền không có khí lực. Bây giờ để Lâm Minh bảo trì tốt thể lực, đợi lát nữa tiểu nữ tử không còn khí lực, Lâm Minh mới tốt giữ vững nơi đây à? Lâm Bạch cười nói, ha ha, hay là hoàng cô nương nghĩ đến chủ đáo, nhưng là cũng không quan trọng. Tam đầu ma lang cùng thiên mệnh kim thiểm, giao cho ta đi. Hoàng cô nương thu thập xong dược ma xả là đủ. Nôn ngữ rơi xuống, Lâm Bạch liền cất bước đi thẳng về phía trước. Còn không đợi Hoàng Tĩnh Vân mở miệng, Lâm Bạch một đạo kiếm khí rơi xuống, liền đem Thiên Mệnh Kim Thiểm cùng Tam Đầu Ma Lang khu trục đến một bên, phân ra một cái bên trong chiến trường. "Lâm Hinh, coi chừng a." Hoàng Tĩnh Vân nhắc nhở một tiếng, quay người bay về phía song dược ma xà. Trong ngay mắt, nơi đây ngọn núi trung quanh, một trận khoáng thế đại chiến kéo ra. Trần Ngư Lạc đối chiến Như Ma Mãng cùng Thánh Quang Tương Ưng, Dịch Tùng đối chiến Vạn Đao Ngô Công, Hoàng Tĩnh Vân đối chiến song dược ma xà, Lâm Bạch đối chiến Thiên Mệnh Kim Thiểm cùng Tam Đầu Ma Lang. Những cự thú này đều chính là Đông Thiên Liệp Viên bên trong cực kỳ cường đại cự thú. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn khoảng cách chân chính Thái Ức đạo quả cảnh giới hay là trên lệch không nhỏ. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Đông Thiên Tiên Cung bên trong Ngũ Gia Thất Tông các trưởng lão tâm thần động đãng, đế đô các nơi trong quảng trường quan chiến võ giả cũng là kích động dị thường. Sáu cái cự thú, thế mà tới sáu cái cự thú, cũng không biết tiền ngấn trong bình đến tuột cùng chứa là cái gì đồ vật, thế mà có thể dẫn tới sáu cái cự thú. Cái này tất nhiên là một trận đại chiến kinh thiên động địa a. Quả nhiên a, nhìn Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đi săn, chính là so nhìn Sở Quốc hoàng tộc đệ tử đi săn muốn đặc sắc nhiều. Hoàng tộc đệ tử đi săn, đại đa số đều là mang theo một chi quân đội đi vào, sau đó vây khốn cự thú, từ từ chém giết. Một trận đi săn nhìn xem đến, hoàng tộc đệ tử đều săn giết không đến hai cái cự thú, thật sự là kẻ nhạt vô vị. Hay là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đi săn đặc sắc, trực tiếp dẫn tới sáu cái cự thú. Trong đế đô không ít võ giả đều kích động lên. Giống Thiên Mệnh Kim Thiểm cùng Tam Đầu Ma Lang loại cấp bậc này cự thú, một khi xông ra Đông Thiên Lập Viên, cái kia không thể nghi ngờ sẽ trở thành sở quốc trên đại địa một trận tai nạn. Chỉ có sở quốc cảnh nội các tòa trọng thành mới có thể chống cự thực lực thế này cự thú, mặt khác phổ thông thành trì gặp phải cự thú công kích, cái kia tránh không được liền bị đổ thành. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Thủy Mặc Đan cùng Tiền Ngấn đứng ở phía sau, nhìn xem trước mặt trận đại chiến này. Tiền Ngấn trong tay kéo lấy la bàn, thời khắc chú ý trên la bàn động tĩnh, cẩn thận phán đoán lấy có hay không những cự thú khác tới gần. Mà Lâm Bạch, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tĩnh Vân mấy người thì là cùng sáu cái cự thú chém giết say sưa. Lâm Bạch một bước phóng ra, yêu kiếm hất lên, kiếm khí tung hoành đánh tới, đem Thiên Mệnh Kim Thiểm cùng Tam Đầu Ma Lang xua đuổi đến một bên. Cái này hai đầu cự thú nhìn thấy Lâm Bạch ngăn cản bọn hắn con đường phải đi qua, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch phía sau Tiền Ngấn Bình Ngọc bên người, trong mắt đều là tham lam cùng điên cuồng chi sắc. Bọn hắn đối với Lâm Bạch không ngừng giống giận, tựa hồ lại gọi Lâm Bạch mau cút đi. Có thể Lâm Bạch ngăn tại trước mặt bọn hắn, chưa từng di động mảy may. Thiên Mệnh Kim Thiểm thẹn quá hóa giận, trên sống lưng đồ an hại một trận cổ động đằng sau, ầm vang nổ tung, bắn ra một đầu chọc chất lỏng màu vàng, phun ra hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch vội vàng lách mình tránh né, loại chất lỏng này rơi trên mặt đất cùng trên tảng đá, lập tức đem dãy núi cây rừng cùng nham thạch hư thối một mảnh. Tam đầu ma lang thừa cơ mà đến, ba cái đầu bên trong phun ra hỏa diễm băng xương lôi đỉnh, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Trong lúc nhất thời, hai cái cự thú giống như tại trong lúc vô hình đạt thành chung nhận thức, muốn trước giải quyết Lâm Bạch cái này chướng ngại vật, sau đó cướp đi vạn cổ tạo hóa thạch đũ. Lâm Bạch thi triển thân pháp né tránh thiên mệnh kim thiềm nọc độc cùng tam đầu ma lang hỏa diễm băng xương lôi đỉnh. Tránh thoát khỏi hai cái cự thú vòng thứ nhất thế công về sau, Lâm Bạch đối bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn công kích có một cái phán đoán. Lúc này, Lâm Bạch trong đôi mắt vận chuyển kiếm uy, bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội, ở giữa không trung ngưng tụ thành kiếm trận. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ thần thú hư ảnh, nương theo lấy vô biên kiếm uy chém xuống. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch vận chuyển kiếm trận, thẳng hướng hai cái cự thú. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 5334, đều diệt sát. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại thần thú hư ảnh ở giữa không trung hiện hiện, khan giọng kiệt lực gầm thét phía dưới hai cái cự thú. Tùy theo, tứ đại thần thú đáp xuống, ngàn vạn kiếm mang giống như mưa rơi đánh tới hướng phía dưới đại địa. Hai cái cự thú dù là da dày thịt béo, nhưng đối mặt Lâm Bạch kiếm trận cũng là có chút cố hết sức. Không bao lâu, hai cái cự thú trên thân liền bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm, đạp trên phi kiếm, hướng về hai cái cự thú đánh tới. Toàn thân trên dưới hiện ra sắc bén vô song kiếm khí màu xanh, từng kiếm một chém vào tại hai cái cự thú trên thân. Giống, giống. Hai cái cự thú bị Lâm Bạch một mảnh mưa kiếm kích thương, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên mệnh kim thiềm há mồm phun một cái, lưỡi dài bay cuộn mà ra, giống như roi sắt giống như quét ngang mà đến, đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Đồng thời, kim thiềm trên sống lưng đồ an hại lần nữa cổ động đứng lên. Nọc độc giống như mưa rơi đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Thiên mệnh kim thiềm thế công táo bạo như sấm, tấn manh không gì sánh được, Lâm Bạch vội vàng lách mình tránh né. Đúng lúc này, tam đầu ma lang nhảy lên không trung, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Ba cái đầu bên trong, phun ra hỏa diễm băng xương lôi đỉnh đánh cho một mảnh đại địa cháy đen. Đừng nhìn tam đầu ma lang hình thể như núi, khổng lồ đến cực điểm, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức một trận đáng sợ. Mấy lần nhảy vọt ở giữa, lợi dụng hỏa diễm băng xương lôi đỉnh trở ngại Lâm Bạch ánh mắt cùng phong tỏa Lâm Bạch đường lui, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, ba đầu mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch cắn xé xuống. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, từ tam đầu ma lang trong miệng phun ra mùi thối, khiến cho Lâm Bạch đầu váng mắt hoa. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bốn thanh phi kiếm thay đổi mà đến, hai thanh phi kiếm trở thành một tổ, đâm vào tam đầu ma lang trong miệng. Có thể sao liệu, tam đầu ma lang trong miệng giống như sắt thép, nhìn thấy phi kiếm đâm tới, miệng vội vàng khép kín. Răng rắc một tiếng, hai cái đầu lâu bóp lấy Lâm Bạch bốn thanh phi kiếm, ở trong cái đầu kia thì là hướng phía Lâm Bạch cắn xuống. Giống, tam đầu ma lang gào thét đầu tiên. Mắt thấy Lâm Bạch liền bị tam đầu ma lang nuốt vào, thậm chí Lâm Bạch đều đã nhìn thấy tam đầu ma lang đen kịt cổ họng. Đúng lúc này, Lâm Bạch đứng tại tam đầu ma lang trong miệng, hai chân đạp trên bờ lưỡi, hai tay chống lấy tam đầu ma lang khoang miệng thượng bộ. Ngũ hành đạo thể. Giờ phút này, ngũ hành đạo thể lực lượng toàn lực vận chuyển. Lâm Bạch thể nội khí huyết như rồng, bắp thịt cả người nâng lên, một cỗ có thể so với thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng từ trên người hắn phát ra. Phá cho ta. Lâm Bạch một quyền hướng về khoang miệng thượng bộ đánh tới. Lực lượng hùng hậu giống như một cây đinh thép, đâm xuyên hàm trên, Lâm Bạch từ trong huyết động bay ra ngoài, ở giữa không trung giơ lên yêu kiếm. Thổi phun một tiếng, yêu kiếm chém xuống, một viên đầu sói to lớn trực tiếp rơi xuống, đập xuống đất. Tam đầu ma lang mất đi một cái đầu lâu, còn lại hai cái đầu truyền đến thê thảm không gì sánh được tiếng kêu. Hỏa diễm băng xương đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, không nói một lời, bàn chân đạp ở trong hư không, mấy bước giết tới tam đầu ma lang bên người. Phi kiếm cùng yêu kiếm liên tục chém xuống. Kiếm quang xé rách tam đầu ma lang không thể phá vỡ ra thịt. Tuần tự hai tiếng giòn vang truyền đến. Hai cái đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Ô, một tiếng nghẹn ngào truyền đến. Tam đầu ma lang từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất, đã không có khí tức. Nơi xa, Thiên Mệnh Kim Thiềm nhìn thấy tam đầu ma lang bị Lâm Bạch giết chết, một đôi to lớn trong ánh mắt nổi lên một tia sợ hãi. Hắn cùng tam đầu ma lang liên thủ đều không thể làm gì được Lâm Bạch, huống chi bây giờ tam đầu ma lang đã chết, hắn càng là một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này, Thiên Mệnh Kim Thiềm bắt đầu sinh thái ý. Vạn cổ tạo hóa thạch nhũ mặc dù chân quý, nhưng nếu là mạng nhỏ cũng không có, cái kia coi như cấp được thì có ý nghĩa gì chứ? Thiên Mệnh Kim Thiềm lưng cổ động, đồ ăn hại chúng độc dịch bắn ra, giống như mưa rơi đánh tới hướng Lâm Bạch mà đi, khiến cho Lâm Bạch không thể không né tránh xê dịch. Những nọc độc này cực kỳ bá đạo, lấy Lâm Bạch trong lòng đánh giá, chỉ sợ bình thường thái ớt đạo quả võ giả nhiễm một kia cũng phải hư thối cánh tay. Một phen nọc độc phun ra đằng sau, Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Thiên Mệnh Kim Thiềm không đánh mà lui, chi sau đạp đất, đống nhiên dùng sức ở giữa, thân thể cao lớn liền càng hướng ngoài vạn giảm. Thiên Mệnh Kim Thiềm nhảy một cái, liền nhảy ra vạn giảm khoảng cách. Muốn chạy? Lâm Bạch lạ mắt tức giận. Trong mắt hắn, Thiên Mệnh Kim Thiềm thế nhưng là bảo bối a, hắn yêu huyết thế nhưng là Lâm Bạch dùng để tu luyện sử dụng. Nhưng Lâm Bạch cũng không ngự kiếm đuổi theo, chỉ là tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lập tức phá không dễ ra, đuổi theo ra ngoài vạn giảm. Thiên Mệnh Kim Thiềm rơi vào ngoài vạn giảm, vốn muốn lần nữa chết thẳng cẳng, thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Quay đầu nhìn một cái, bốn thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm về lưng hắn phía trên. Khi Thiên Mệnh Kim Thiềm lưng giống như sắt thép, không thể phá vỡ. Bốn thanh phi kiếm đánh trúng trên sống lưng, chỉ bổ ra một tia da thịt, ngay cả máu tươi đều không có chảy ra một giọt. Một kích không thể chém giết Thiên Mệnh Kim Thiềm, Lâm Bạch cũng không nhục trí, cách vạn dặm khoảng cách, kết động kiếm quyết, nhớ tới khẩu quyết. Thiên ý tứ tượng kiếm trận lần nữa ngưng tụ. Bốn thanh phi kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành bốn chuôi trăm trượng độ dài cự kiếm, từ trên trời mà xuống, đính tại Thiên Mệnh Kim Thiểm trên lưng. Hống hống hống. Bốn thanh phi kiếm huyền hóa cự kiếm, đem Thiên Mệnh Kim Thiểm gắt gao đóng ở trên mặt đất. Thiên Mệnh Kim Thiểm trong miệng truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng hét thảm, hắn không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi. Thế nhưng là hắn càng giãy giụa, vết thương liền càng lớn, thương thế liền càng phát ra nghiêm trọng. Dần dần, Thiên Mệnh Kim Thiểm nằm rạp trên mặt đất, không đang động đạn, dần dần đã mất đi khí tức. Lâm Bạch vận chuyển bốn thanh phi kiếm, đem Thiên Mệnh Kim Thiểm thi cốt từ ngoài vạn dặm mang theo trở về, nhét vào trên mặt đất. Lâm Bạch gọn gàng đem Thiên Mệnh Kim Thiểm cùng Tam Đầu Ma Lang thu thập. Đảo mắt nhìn lại, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng chiến trường cũng dần dần hạ màn. Trần Ngư Lạc toàn thân quấn quanh lấy một cỗ màu đen nhánh kiếm ý, cỗ kiếm ý này ngưng tụ thành hình, giống như là có một đoàn phong bạo màu đen đem hắn vây quanh. Cùng Trần Ngư Lạc giao thủ qua, Lâm Bạch biết, cái này chính là Trần gia bí truyền sát lục kiếm ý. Dưới mắt, cái kia hai cái cự thú đều bị Trần Ngư Lạc một kiếm từ đó chém vào, máu tươi cùng ngũ tạng lăn xuống một dọn, thật sự là hôi thối không gì sánh được. Dịch Tùng huy động bảo đao, đem vạn đao nô công trăm chân cùng nhau chém xuống. Cuối cùng, Dịch Tùng tựa hồ cảm thấy không có thú vị, liền một đao hiểu rõ vạn đao nô công. Về phần Hoàng Tình Vân, thân hình phiêu miểu như tiên, mặc dù song dược ma xà tốc độ cực nhanh, linh mẫn không gì sánh được, nhưng cũng vô pháp chạm đến Hoàng Tình Vân một tia góc áo. Một phen quần nhau về sau, song dược ma xà miệng thở mạnh, mọi mệnh không chịu nổi. Nó tựa hồ đã biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Tình Vân, liền muốn chạy trốn. Hoàng Tình Vân nhìn lên, trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền quả quyết đưa tay một trường, đem song dược ma xà hai viên đầu rắn đánh nát. Đến tận đây, sáu cái cự thú toàn bộ chết tại Lâm Bạch đám người trong tay. Mà lại, nhìn tựa hồ sáu người đều vẫn chưa thỏa mãn, cũng còn không dùng dốc hết toàn lực. Ha ha ha, Đặc Sắc A, Đặc Sắc A. Tiên Ngấn cùng Thủy Mặc Đan đứng ở phía sau quan chiến, nhìn thấy sáu người chiến trường kết thúc, lúc này vỗ tay đứng lên, nói ra, Trần huynh cùng Lâm huynh lấy một địch hai, nhẹ nhõm chém giết, Hoàng cô nương và Dịch huynh cũng là thủ đoạn phi phạm, đơn giản cầm xuống. Thật sự là một trận cực kỳ đặc sắc đọ sức a. Lâm Bạch bọn người đem cự thú thi thể kéo tới, nói ra, dựa theo trước đó ước định, cự thú thi thể do Tiền huynh tạm thời đảm bảo. Lâm huynh cần yêu huyết, cứ việc lấy đi là được. Lâm Bạch cùng Tiền Ngấn chia ra hành động. Lâm Bạch lấy đi yêu huyết về sau, Tiền Ngấn liền đem cự thú thi cốt thu thập lại. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 5335, nhìn không thấy quái vật. Lâm Bạch lấy đi yêu huyết, Tiền Ngấn đơn giản xử lý tốt cự thú thi cốt về sau, liền thu vào trong chữ vật đại. Trước tạm nghỉ ngơi một chút đi. Cái này vài đầu cự thú xào huyệt, hẳn là khoảng cách nơi đây tương đối gần, cho nên bọn hắn có thể dẫn đầu chạy đến. Tiếp xuống cự thú, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Tiên Ngấn chào hỏi đám người tới nghỉ ngơi. Thủy Mặc Đan từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, phân biệt đưa cho Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch cầm bình ngọc mở ra nhìn lên, trong đó có một viên châu tròn ngọc sáng dược hoàn màu trắng. Trên đan dược tản ra mê người sương mù màu trắng, nắp bình mở ra sau khi, liền chuyển tới một sông vào mũi mùi thơm. Thủy Mặc Đan vừa cười vừa nói, đây là trăm hoa ngưng lộ đan, có thể giúp mấy vị sư huynh sư tỷ khôi phục tiêu hao linh lực cùng tinh khí. Tiên Ngấn liếc mắt nhìn, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là đan hà tông đồ tốt ta, ngoại giới võ giả thiên kim khó cầu, không nghĩ tới thủy cô nương tùy tiện đều có thể xuất ra bốn khỏa tặng người. Còn có hay không nhiều, cho ta hai viên. Thủy Mặc Đan bĩu môi nói ra, đan dược này rất khó luyện chế, ta mang cũng không nhiều. Lâm Bạch nhìn lướt qua đan dược trong tay, rất rõ ràng biết đan dược này có giá trị không nhỏ. Lại nghe thấy Thủy Mặc Đan nói mang không nhiều, lại nghĩ tới chính mình cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh lực, Lâm Bạch liền đem đan dược trả trở về, cũng nói ra, thủy cô nương nếu mang không nhiều, vậy ta cũng không muốn rồi, ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh khí. Thủy Mặc Đan cự tuyệt nói, không dùng xong, không dùng xong, ta mặc dù mang không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm quả đâu. Lâm Hình coi như hiện tại không ăn, trước tiên có thể thu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe thấy lời này, không chỉ là Lâm Bạch trợn tròn mắt, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Tiền Ngấn hít sâu một hơi, cười khổ nói, khá lắm a, mang không nhiều. Liền mang theo mấy trăm quả mà thôi. Vậy ngươi nếu là mang nhiều điểm, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Đan Hà Tông giữa không trung. Lâm Bạch nghe thấy Thủy Mặc Đan còn có mấy trăm quả tổ lượng, lúc này cười cười, cũng liền thu xuống tới. Lâm Bạch hoàn toàn chính xác cũng không tiêu hao bao nhiêu linh lực. Cái này cần công tại Lâm Bạch tu luyện ngũ hành thần đan, linh lực dự trữ viễn siêu võ giả tầm thường gấp 5 lần nhiều. Ngay tại Lâm Bạch thủ hạ đan dược một sát na kia, đột nhiên, Lâm Bạch lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Yêu kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch, đột nhiên hướng về Thủy Mặc Đan chém ra một đạo kiếm khí. Đồng thời, bốn thanh phi kiếm cũng phá không đánh tới. Tiên Ngấn cùng Trần Ngư Lạc bọn người nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên ra tay với Thủy Mặc Đan, cũng là giật nảy cả mình. Thủy Mặc Đan bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem bay tới kiếm khí cùng bốn thanh phi kiếm. Thế nhưng là, bay tới kiếm khí cùng bốn thanh phi kiếm, cũng không đánh trúng Thủy Mặc Đan. Ngược lại là từ Thủy Mặc Đan trên bờ vai không, bay lên mà qua, chém về phía Thủy Mặc Đan phía sau. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đi vào Thủy Mặc Đan trước mặt, bắt lấy Thủy Mặc Đan đưa nàng kéo ra phía sau. Người nào? Lén lén lút lút làm cái gì? Đi ra a. Lâm Bạch lạnh giọng quát. Vận chuyển linh lực cùng kiếm ý Lâm Bạch, từ trong miệng truyền ra thanh âm, giống như một thanh kiếm sắc, đâm về bốn phía hư không. Tiên Ngấn cùng Trần Ngư Lạc bọn người lúc này mới phản ứng được. lập tức đề phòng. Tiền ngấn lấy ra la bàn nhìn lên, phía trên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân mấy người cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Một trận quan sát về sau, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Trần Ngư Lạc dẫn theo Long Môn Kiếm, thấp giọng hỏi, "Lâm Minh, ngươi phát hiện cái gì sao?" Tiền ngấn cùng Hoàng Tình Vân mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Thủy Mặc Đan lúc này mới hiểu được, Lâm Bạch không phải muốn đối với nàng xuất thủ, mà là tại bảo hộ nàng. Vừa rồi cái kia đến kiếm khí cùng bốn thanh phi kiếm cũng không phải hướng về phía nàng tới, mà là nhằm vào lấy sau lưng nàng người tới. Hắn còn tại. Lâm Bạch nói một câu. Dịch Tung mở ra pháp nhãn, liếc nhìn một phía, sau một hồi hắn mới lên tiếng, "Lâm Minh, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng a." Trần Ngư Lạc biết Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nếu Lâm Bạch nói như vậy nơi đây tất nhiên sẽ có dị dạng. Mấy người đều mở ra pháp nhãn nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. "Lâm Vinh, không có gì động tĩnh a?" Dịch Tung cùng Trần Ngư Lạc liếc nhau, đều là một mặt mê hoặc. Lâm Bạch đứng lặng lặng, Tu La pháp nhãn mở ra, quét mắt bốn phía. Mà nếu Trần Ngư Lạc bọn người một dạng, Lâm Bạch cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch Lâm Bạch, cảm giác được trong nháy mắt sát ý. Mà cái này một cỗ sát ý, đến từ Thủy Mặc Đan phía sau. Cho nên, Lâm Bạch mới không có dấu hiệu nào hướng về Thủy Mặc Đan phía sau chém ra vài kiếm. Lui ra phía sau. Lâm Bạch để Thủy Mặc Đan lui ra phía sau. "An đốc, đến tỉ tỉ nơi này." Hoàng Tình Vân thở nhẹ một tiếng. Thủy Mặc Đan chạy chậm đến Hoàng Tình Vân phía sau. Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc hai người bay lượn lên trên trời bên trong, phong tỏa bốn góc. Tiền Ngấn kéo lấy la bàn, lui sang một bên. Chỉ có Lâm Bạch một người một mình đứng ở trên đỉnh núi. Lúc này, Lâm Bạch đi đến chứa vạn cổ tạo hóa thạch nhũ bình ngọc trước, đem bình ngọc cầm lên, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, "Đến a, ngươi không phải là muốn trong bình ngọc đổ vật sao? Có bản lĩnh thì tới lấy a." Giả thần giả quỷ làm cái gì? Lâm Bạch nắm chặt bình ngọc, tay cầm yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm lơ lửng xung quanh, từng đợt kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch tản ra, một bức như được đại địch bộ dáng. Thời gian chậm rãi qua đi. Mọi người ở đây rằng có chốc lát sau. Lâm Bạch trong lòng đống nhiên có toát ra thấu xương băng lãnh. Loại cảm giác băng lãnh này, để Lâm Bạch quá quen thuộc, đã từng trên man cổ đại lục, mỗi một lần Lâm Bạch sắp gặp tử vong thời điểm, trên thân đều sẽ xuất hiện loại này rét lạnh. Mà lúc này, cỗ này rét lạnh đến từ sau lưng của mình. Không có chút gì do dự, theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm chém về phía sau lưng mình. Cùng lúc đó, yêu kiếm bắn ra mãnh liệt kiếm khí màu xanh, chém xuống một kiếm khí màu xanh bay vọt ra. Bành! Lần này, Lâm Bạch mũi kiếm không có thất bại. Bốn thanh phi kiếm chém về phía sau năm bước bên ngoài, tựa hồ đụng vào một mặt vách tường trong suốt bên trên, truyền đến một trận phanh phanh tiếng nổ lớn âm. Tiếp theo, kiếm khí màu xanh đánh trúng mặt này vách tường trong suốt, vạch phá vách tường, một tia máu tươi thuận chảy xuôi xuống tới. Một kích trúng mục tiêu, Lâm Bạch không chút do dự, bước nhanh tiến lên, toàn thân kiếm ý ngút trời, một kiếm bay sông mà đi, liền muốn lấy đi kẻ này tính mệnh. Thế nhưng là một kiếm này, lại bị cái kia không biết tên quái vật tránh thoát. Hưu. Lâm Bạch mũi kiếm thất bại, kiếm khí hướng phía trước đánh ra ngàn dặm, trên mặt đất lưu lại một đầu bể sâu chừng 100 mét khe rãnh. Quả nhiên có cái gì. Trần Ngư Lạc trừng lớn hai mắt, toàn thân sát lục kiếm ý vận chuyển, một bức giận không kềm được liếc nhìn bốn phía. Thẳng đến Lâm Bạch một kiếm phá mở quái vật kia huyết nục, chảy xuống máu tươi thời điểm, mọi người mới biết tại chúng quanh bọn họ có một cái nhìn không thấy quái vật. Tiên Ngấn túi đầu nhìn về phía trên la bàn, kinh ngạc nói, "Ta la bàn tại sao không có bất kỳ phản ứng nào đâu?" Hoàng Tình Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là vật gì? Là người hay là cự thú?" Dịch Tung âm thanh lạnh lùng nói, "Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chúng ta chúng quanh đồ vật, tuyệt đối không phải vật tầm thường." Còn tốt Lâm Minh kịp thời phát hiện, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng muốn ăn một cái thiệt ngầm. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 5336, giả thiên tích. Giờ khắc này ở trên đỉnh núi, xuất hiện một cái nhìn không thấy quái vật. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người không có hiểu rõ quái vật này đến tột cùng là lai lịch gì. Là người? Hay là cự thú? Hoàng Tình Vân hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Nếu là người, rất có thể là Ngũ Gia Thất Tông bên trong một vị nào đó đệ tử. Tiếp được một loại không biết tên pháp bảo, giấu kín khí tức cùng thân hình, tới gần bọn hắn. Nếu là cự thú mà nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Bất quá y theo bây giờ tình huống đến xem, quái vật này hẳn là hướng về phía vạn cổ tạo hóa thạch lũ tới. Lúc đó hắn vốn định xuất thủ đánh lén Thủy Mặc Đan, cũng là bởi vì Thủy Mặc Đan vị trí khoảng cách vạn cổ tạo hóa thạch lũ gần nhất, nhưng cũng tiếc bị Lâm Bạch phát hiện. Bây giờ hắn tiến công Lâm Bạch, chính là bởi vì vạn cổ tạo hóa thạch lũ bây giờ bị Lâm Bạch nắm trong tay. Rất không có khả năng là võ giả. Nếu là võ giả, Ngũ Gia Thất Tông bên trong không có bất kỳ cái gì tông môn cùng gia tộc bên trong có bảo vật có thể né qua la bàn trong tay của ta. Tiền Ngấn 10 phần chắc chắn cho là, đây chính là một con cự thú. Mặc dù Tiền Ngấn không có nói rõ la bàn trong tay đến tuột cùng là lai lịch gì, nhưng hiển nhiên có thể bị Tiền Ngấn cái này con em nhà giàu thu vào trong chữ vật đại bảo vật, đều không phải là phàm vật. Lúc trước Lâm Bạch đánh trúng kẻ này một kiếm, nhưng không có muốn tính mạng của hắn, vẹn vẹn lưu lại một đầu khe máu, phun ra một chút máu tươi, sau đó hắn lại hư không tiêu thất. Trong đế đô, đông đảo võ giả nhìn thấy Lâm Bạch bọn người như được đại địch bộ dáng, đều là một mặt mê hoặc. Trần Ngư Lạc bọn hắn đang làm cái gì? Lâm Bạch tại sao lại bắt lấy vạn cổ tạo hóa thạch đũ? Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc bọn người giống như là đem Lâm Bạch bao vây một dạng. Chẳng lẽ bọn hắn nội đấu rồi? trong đế đô vẹn vẹn chỉ có chiếu ảnh pháp trận, bọn hắn cũng không thể nghe thấy Lâm Bạch đám người đối thoại. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão cùng Sở Đế đều mắt không chuyển xem nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận. Đây là vật gì? Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão mắt sáng như đuốc, tự nhiên nhìn ra nơi đầy mánh khỏe. Hình như là Gia Thiên Tích. Sở Đế sửng sốt một chút, đối với Lao Thái giám hỏi. Lao Thái giám kia cười ha hà đáp, hồi bẩm bệ hạ, thật là Gia Thiên Tích. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, sớm mấy năm có 3 chi Gia Thiên Tích, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ấp, đã có chút quy mô. Bây giờ xuất thủ Gia Thiên Tích, hẳn là một chi này trong tộc đàn tương đối cường đại đầu kia. Vật này cực kỳ am hiểu giấu kín khí tức cùng giấu kín thân hình, thậm chí có thể hoàn mỹ né qua bất luận cái gì pháp trận, la bàn, thần niệm các loại thủ đoạn thăm dò. Chính là man hoang thế giới cùng hồng hoang thế giới bên trong, công nhận âm hiểm độc ác nhất sát thủ. Lão Thái giám đối với Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú như lòng bàn tay, nghe nói Sở Đế hỏi, tựa như thực trả lời. Sở Đế cười tủm tỉm nói ra, cái kia nhìn Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người phải chịu khổ sở, cái này Gia Thiên Tích năng lực bất phàm, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cái này một thân giấu kín khí tức cùng thân hình bản sự, đủ để cho bọn hắn bể đầu sức chán. Nếu là hơi không cẩn thận, phất lở, chỉ sợ nơi đây sẽ còn vẫn lạc một vị thánh tử cấp bậc võ giả. Sở Đế vừa cười vừa nói. Sở Đế cũng không tận lực áp chế thanh âm, ngược lại từ từ nói đến, thanh âm quanh quẩn ở trong Đông Thiên Tiên Cung, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, minh bạch bây giờ tập kích Lâm Bạch đám người quái vật lai lịch. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch một tay nắm vạn cổ tạo hóa thạch đũ, một tay nắm yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm vờn quanh quanh thân tản mát ra lực lượng khí tức kinh khủng. Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Tiền Vân, Trần Ngư Lạc, bay lượn thượng thiên, đứng tại bốn góc phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới nhất cử nhất động. Mấy người kia đều chính là các nhà tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử, tu hành pháp nhãn đồng thuật, cũng là riêng phần mình trong thế lực cao cấp nhất pháp nhãn đồng thuật. Có thể dù là như vậy, lấy bọn hắn đang phong tạo cực pháp nhãn đồng thuật, nhưng như cũng không cách nào phát hiện Gia Thiên Tích tung tích. Lâm Bạch dẫn theo lợi kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt như đao đảo qua bên cạnh mình chung quanh. Tỉ mỉ nhìn xem chung quanh gió thổi cỏ lay, quản chi là trên mặt đất một khối đá vụn, đều bị Lâm Bạch rõ ràng ghi tạc trong lòng. Lâm Bạch muốn thông qua chung quanh hoa cỏ cùng đá vụn vị trí, để phán đoán quái vật kia chỗ. Một khi quái vật không cẩn thận giẫm lên một gốc cỏ, Lâm Bạch đều có thể dễ như trở bàn tay phát hiện tung tích của hắn. Để cho an toàn, Lâm Bạch thậm chí tản ra kiếm ý, bao phủ tại trên đỉnh núi. Tại Lâm Bạch kiếm ý bao phủ phía dưới, nơi đây bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tại Lâm Bạch trong lòng không chỗ che thân. Ong ong ong. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được sau lưng mình truyền đến một cỗ ý lạnh. Cái này ý lạnh chính là một cỗ nguồn gốc từ tại tử vong băng lãnh. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, yêu kiếm cùng bốn thanh phi kiếm trực tiếp hướng về phía hậu phương đánh tới, kiếm khí chém ra ngàn dặm. Ngay một khắc này, khi kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt, Lâm Bạch phá vỡ quái vật kia trên người lực lượng, để hắn lộ ra chân thân một cái chớp mắt. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, cái này chính là một cái như trâu ngựa lớn nhỏ thằn lằn, trên người hắn che kín lân giáp. Giờ phút này, trên người hắn lân giáp đang cùng theo chúng quanh huyễn cảnh mà không ngừng biến ảo nhan sắc, cho đến để thân hình hắn một chút xíu biến mất tại nguyên chỗ. Hắn trên sống lưng có một đầu bạch ấn, chính là cương mới Lâm Bạch một kiếm kia đánh trúng vị trí. Khi Lâm Bạch kiếm khí phá vỡ kẻ này trên thân lực lượng thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Lâm Bạch đánh tới. Sắc bén vô song lợi chảo đánh út về phía Lâm Bạch ngực, giống như là muốn đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Cũng may Lâm Bạch ngũ hành đạo thể lực lượng cực kỳ bá đạo, một chảo này đánh trúng ngực, cũng vẹn vẹn vùa xuống một mảnh huyết nhục, cũng không làm bị thương xương cốt cùng tâm mạch. Lan. Lâm Bạch lại lần nữa nâng kiếm lên phòng, trở tay một kiếm, đem kẻ này đánh bay ra ngoài. Kẻ này bay ngược ở giữa không trung thời điểm, thân hình một chút xíu biến mất trên không trung, giống như là hòa tan tại bên trong vùng thế giới này, biến mất vô ẩn vô tung. Lâm Vinh. Lâm Vinh, không có sao chứ? Đám người nhìn thấy Lâm Bạch ngực bị kéo xuống một mảnh huyết nục, không khỏi quá sợ hãi. Trần Ngư Lạc từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở bên người Lâm Bạch, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, đề phòng quái vật kia lại lần nữa đứng lên. Lâm Bạch sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn lướt qua trên ngực lỗ máu, ánh mắt âm sâm, lạnh lùng nói ra, là một cái cùng loại với thằn lằn cự thú, nhắc nhở cũng không lớn, chỉ có trâu ngựa một dạng lớn nhỏ. Trên người nó lân giáp có thể hoàn mỹ thích ứng xung quanh tất cả hoàn cảnh hòa nhan sắc. Nó thông qua biến ảo trên thân lân giáp nhan sắc, để chính hắn lặng yên không tiếng động dung nhập giữa phiến thiên địa này. Lâm Bạch cực nhanh đem chính mình nhìn thấy tin tức cáo chi Hoàng Tỉnh Vân bọn người. Vừa rồi một chớp mắt kia phát sinh quá nhanh, Lâm Bạch lo lắng Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn bọn người không có trông thấy con thằn lằn kia bộ dáng, cho nên vẫn là chủ động nói ra được cho thỏa đáng. Nghe thấy Lâm Bạch miêu tả, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn trên mặt đều âm trầm xuống. Là Gia Thiên Tích. Tiền Ngấn ánh mắt lấp lóe u mang, thấp giọng nói ra. Trần Ngư Lạc hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng nói, lần này phiền toái. Dịch Tùng kinh ngạc nói, Đông Thiên Liệp Viên bên trong tại sao có thể có Gia Thiên Tích? Đông Thiên Liệp Viên bên trong có cái gì cự thú, có bao nhiêu cự thú, võ giả tầm thường đều là không biết rõ tình hình. Thậm chí có một số việc, liền ngay cả hoàng tộc đều không hiểu rõ cái này Liệp Viên bên trong đến tột cùng có cái gì cự thú. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, vậy thì càng không hiểu. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 5337, khó giải quyết. Lần này, phiền toái. Trần Ngư Lạc thần sắc có chút nghiêm trọng, tay nắm lấy Long Môn kiếm, sát lục kiếm y không tự chủ được chạy xuôi mà ra. Lâm Vinh, mau đem đan dược căn bảo, đối với ngươi thường thế có chỗ tốt. Thủy Mặc Đan giờ phút này vội vàng nhắc nhở. Lâm Bạch gật gật đầu, đem vừa rồi Thủy Mặc Đan đưa cho Lâm Bạch viên kia trăm hoa ngưng lộ đan lấy ra, nuốt cửa vào. Đan dược vào miệng, giống như đóa hoa tại trong miệng nở rộ, hương hoa bốn phía mà ra. Đồng thời có một cỗ lực lượng nhu hòa lưu chuyển toàn thân, thể nội tiêu hao linh lực cũng tại cấp tốc bổ sung. Nhất là Lâm Bạch trên ngực thương thế đang từ từ khép lại. Bị già thiên tích vồ xuống huyết nục, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Dù sao Lâm Bạch bị thương vẹn vẹn chỉ có một chút huyết nục mà thôi, cũng không có đả thương được xương cốt cùng tâm mạch, cho nên trăm hoa ngưng lộ đan mới có như thế kỳ hiệu. Luyện hóa đan dược về sau, Lâm Bạch khôi phục thanh tỉnh, đáy lòng không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười, nếu là ngày sau ra trận chém giết, bên người có Thủy Mặc Đan đi theo, vậy nhưng thật sự là làm ít công to a. Gia thiên tích là lai lịch gì? Lâm Bạch hỏi, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn hai người. Mới vừa rồi là hai người bọn họ trước tiên thông qua Lâm Bạch miêu tả, nói ra danh tự. Hiển nhiên bọn hắn là hiểu khá rõ. Trần Ngư Lạc sắc mặt lạnh nhạt, nhanh chóng nói ra, "Lâm huynh, ta trong thời gian ngắn không có thời gian cùng ngươi nói như vậy cụ thể, ngươi chỉ cần biết thứ này tâm nhãn cực nhỏ, cùng hung cực ác, có thủ tất báo. Từng tại Man Hoang thời đại cùng thời đại Hồng Hoang thời điểm, nhưng phàm là bị bọn hắn để mắt tới sinh linh, đều không ngoại lệ đều bị bọn hắn ngũ mã phanh thây, thân thể sẽ rách thành cục máu, hạ chẳng cực thảm." Lâm Bạch nghe vậy khẽ mắt rút rút, tựa hồ gặp được cọng rơm cứng a. Tiên Ngấn bổ sung một câu, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Già Thiên Tích tại Man Hoang thời đại cùng thời đại Hồng Hoang liền có cực lớn uy danh, được vinh dự thời đại Hồng Hoang cùng Man Hoang thời đại âm hiểm độc ác nhất sát thủ. Âm hiểm độc ác nhất sát thủ. Câu nói này để Lâm Bạch lưng phát lạnh. Bất quá Lâm Bạch vừa rồi cùng Già Thiên Tích giao qua hai lần tay, cũng đã nhìn ra được, cái này Già Thiên Tích một mực trốn ở âm thầm, tìm kiếm thời cơ tốt nhất xuất thủ. Nó mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ công kích trực tiếp võ giả trên người sơ hở cùng tự huyệt. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn liền sẽ ẩn nhẫn xuống dưới. Chư vị, nghĩ cách đi. Dạng này rằng có nữa, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ bất lợi. Hoàng Tình Vân thấp giọng nói một câu. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong Đông Thiên Liệp Viên còn có như thế khó giải quyết tồn tại. Hoàng Tình Vân nói không sai, tiếp tục rằng có nữa, đối với bọn hắn đặc biệt bất lợi. Già Thiên Tích Du đang tại bốn phía, tựa như một cái u linh, không cách nào bắt được phương vị, càng không thể nào biết được hắn biết cái gì thời điểm xuất thủ. Mà lại, bởi vì vạn cổ tạo hóa thạch nhũ nguyên nhân, để Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú cũng vì đó điên cuồng lên. Nếu là chậm chạp không cách nào cầm xuống Già Thiên Tích, những cự thú khác giết tới, như vậy thì càng thêm phiền toái. Có cái gì biện pháp, tất cả mọi người có thể thử một chút. Chỉ cần đưa nó bước đi ra, vậy liền dễ dàng đối phó. Già Thiên Tích đáng sợ nhất chính là hắn giấu kín thủ đoạn cùng tàn nhẫn công kích, một khi bước ra phương vị của hắn, hắn ưu tú liền người không có. Tiền Ngấn duy trì tỉnh táo, đạo lý rõ ràng phân tích. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc hai người đều tản ra kiếm ý, bao phủ phương viên và giảm. Không chút nào khoa trương. Tại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trong kiếm ý, quản chi là có một con muỗi thả một cái rắm. Bọn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Thế nhưng là mặc dù như vậy, hai người bọn họ vẫn không có phát hiện Già Thiên Tích tung tích. Hoàng Tình Vân có chút nhắm đôi mắt lại, một trận hào quang từ phía sau lưng phát ra, giống như một đóa nở rộ ngũ thải liên hoa. Theo hoa sen quang mang nở rộ, càng phát ra chói mắt, quang mang bay về phía giữa thiên địa mỗi một chỗ. Một lúc sau, Hoàng Tình Vân khẽ lắc đầu, hiển nhiên nàng thi triển thần thông đạo pháp, cũng là không có chút nào thu hoạch. Tiên ngấn từ trong túi trữ vật liên tục lấy ra hơn 10 kiện bảo vật, có khối lỗi, có dây thừng, thậm chí còn có am hiểu bắt mùi linh thú. Thế nhưng là cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời, mọi người thủ đoạn đều xuất hiện, đều không thể đem Già Thiên Tích tìm ra. Nó giống như là ly kỳ biến mất đồng dạng. Nếu là ở rằng có nữa, không có biện pháp mà nói, ta chỉ có thể triển khai Thôn Thiên Đạo vực, cưỡng ép đem nhiệt xúc này kéo vào đạo vực bên trong. Lâm Bạch cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý triển khai Thôn Thiên Đạo quả, đem phương viên ngàn mét bao phủ ở bên trong. Nếu như Già Thiên Tích ngay tại phương viên ngàn mét bên trong, như vậy chỉ cần đi vào Lâm Bạch đạo vực bên trong, không cần nhất thời nữa khác. Lâm Bạch liền có thể đem Già Thiên Tích chém thành mảnh vỡ, có thể thi triển Thôn Thiên Đạo vực, liền tránh không được muốn thôi động thôn vệ lực lượng. Người ở chỗ này đều chính là Ngũ Gia Thất Tông bên trong đỉnh tiêm thánh tử, Liệp Viên bên ngoài còn có Sở Đế cùng một đám Ngũ Gia Thất Tông lão quái vật đang nhìn. Một khi Lâm Bạch thi triển thôn vệ lực lượng, bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện Lâm Bạch trên người bí mật. Mà Lâm Bạch đã sớm hạ quyết tâm, tuy nói ma giới đối với Thôn Thiên tộc coi như khoan hậu, nhưng tránh không được có chút ma giới võ giả hay là muốn cầm người Thôn Thiên tộc đầu đi tìm cự thần tộc lĩnh thưởng. Cho nên Lâm Bạch trong lòng đã sớm suy nghĩ rõ ràng. Không đến chính mình vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, quản chi là tại ma giới, cũng sẽ không tùy tiện tại thế nhân trước mắt bại lộ thôn phệ lực lượng. Hống hống hống, nhà rốt còn đập mưa. Đang lúc đám người cùng Già Thiên Tích rằng co thời điểm, nơi xa truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng thú gào. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Tiền Vấn, Thủy Mặc Đan nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bốn phương tám hướng trong dãy núi, bay lên lên che khuất bầu trời bụi đất. Bên trong dãy núi, bụi đất ngập trời. Trong màn trời, mây đen ngập đầu, lôi đình xen lẫn. Đến không hết cự thú từ bốn phương tám hướng đánh tới, đang toàn lực hướng về nơi đây mà tới. Nghe động tĩnh này, so vừa rồi sáu cái cự thú đến thời điểm, thanh thế càng thêm to lớn. Từ chỗ nào chút cự thú trong tiếng gào thét, Lâm Bạch không khó phán đoán, chí ít có hơn 10 cái cự thú đã đuổi tới nơi đây. Phiền toái. Tiền Ngấn quét qua nơi xa quần quật mà đến ngập trời khói bụi, sắc mặt nghiêm trọng, âm trầm như nước, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Nghiệt chướng này là đang đợi những cự thú này tới, muốn phân tán chúng ta chiến lược sao? Gia Thiên Tích còn chưa giải quyết, bây giờ lại có hơn 10 cái cự thú đánh tới. Lâm Bạch 6 người nhất định phải phân ra nhân thủ, đi giải quyết những cự thú kia. Lâm Bạch minh bạch bọn hắn tình cảnh hiện tại, thấp giọng nói ra, "Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, Tiền huynh, các ngươi đi đối phó cái kia mười mấy cái cự thú đi. Cái này Gia Thiên Tích, giao cho ta đến là đủ." Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Trần Ngư Lạc bọn người là Lâm Bạch mướt mồ hôi. Cũng không phải là bọn hắn cho là Lâm Bạch thực lực không đủ, kỳ thực là bởi vì Gia Thiên Tích giàu hoạt đa dạng, giỏi về ẩn nhẫn, hắn nếu là tìm không thấy cơ hội thích hợp, quản chi chờ lấy thời gian mấy tháng, hắn đều sẽ một mực chờ đến cơ hội thích hợp nhất, ra tay giết Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn ra trên mặt mấy người lo lắng, lúc này cười nói, "Chư vị yên tâm, Gia Thiên Tích không có tìm được ta sơ hở trước đó, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ lần nữa. Chỉ cần các ngươi tốc độ rất nhanh, tại ta còn không có lộ ra sơ hở trước đó, đem chạy tới cự thú chu sát, sau đó trở về giúp ta, cũng là tới kịp." Lâm Bạch biện pháp này, mặc dù nói đến hời hợt, nhưng trên thực tế nguy hiểm trùng điệp. Một khi không có Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người ở tại một bên lực trận, Lâm Bạch lộ ra một chút sơ hở, nếu là bị Gia Thiên Tích nắm lấy cơ hội, rất có thể liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Chớ do dự, mau đi đi. Lâm Bạch thúc giục một tiếng. Trần Ngư Lạc cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người, nói một tiếng, "Lâm huynh, chống đỡ, ta lập tức liền trở lại." Nói xong, Trần Ngư Lạc lôi cuốn lấy sát ý ngút trời, từ trên đỉnh núi bay lượn mà ra, phóng tới cái kia một mảnh trong bụi mù. Ngay sau đó, liền nghe khói bụi kia bên trong truyền đến cự thú tiếng kêu rên cùng tiếng kiếm reo. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 5338, cho ngươi một sơ hở. Sát lục kiếm ý theo Trần Ngư Lạc sát tâm càng nặng, kiếm ý càng phát ra ngưng thực, thoáng như từng đầu sợi tơ màu đen, đem Trần Ngư Lạc quấn quanh trong đó. Trần Ngư Lạc bay lượn mà lên, giữa không trung lôi ra một đầu thật dài màu đen đuôi lửa, cho đến trong bụi mù kia. Kiếm minh cùng tiếng thú gào không ngừng quanh quần mà tới. "Lâm huynh, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Dịch Tùng trên mặt không có cười đùa tí từng nụ cười, so với bây giờ đánh tới cự thú, hắn lo lắng hơn Gia Thiên Tích lực lượng. Gia Thiên Tích giống như là trốn ở trong tối một cây đao, chỉ cần ngươi buông lòng cảnh giác, liền sẽ bị hắn chém xuống đầu lâu. Hoàng Tình Vân liên thủ với Dịch Tùng giết vào mảnh kia trong bụi mù, đem đánh tới cự thú từng cái ngăn lại. Tiên Ngấn cùng Thủy Mặc Đan sắc mặt nghiêm trọng, nhìn một chút Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân bọn người bên kia chiến trường, lại nhìn một chút đứng ở trên đỉnh núi kéo căng thần kinh Lâm Bạch. Tiên Ngấn từ trong túi trữ vật không ngừng lấy ra bảo vật, ý đồ tìm tới Gia Thiên Tích, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi, kéo căng thần kinh, không có lộ ra một tơ một hào sơ hở. Bốn thanh phi kiếm vẩn quanh bên người, giống như một tấm kiếm vong đem Lâm Bạch bảo hộ bên trong. Tay cầm yêu kiếm, người mang ngũ hành đạo thể. Lâm Bạch làm ra tư thái phòng ngự, cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết. Gia Thiên Tích trốn ở trong tối, một mực tại yên lặng chú ý Lâm Bạch cử động, cân nhắc lấy Lâm Bạch lộ ra sơ hở. Nó là một cái cực kỳ kiên nhẫn thợ săn. Từng tại man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang thời điểm, Gia Thiên Tích đã từng nguyện ý bỏ ra mấy năm thậm chí thời gian dài hơn đi cùng theo hắn con mồi, thẳng đến con mồi kia lộ ra sơ hở, hắn mới có thể phát động một kích chí mạng. Lâm Bạch cùng Gia Thiên Tích cầm cự được, trong thời gian ngắn, Gia Thiên Tích cũng không có phát động tập kích. Thậm chí Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan đều cảm thấy Gia Thiên Tích đã đi. Nhưng Lâm Bạch đấy lòng loại nào run rẩy cảm giác, thời thời khắc khắc nói cho hắn biết, Gia Thiên Tích vẫn còn, mà lại ngay tại hắn cách đó không xa, lạnh lùng theo dõi hắn, tìm kiếm trên người hắn sơ hở. Một bên khác, Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bọn người tiến đến giải quyết đánh tới cự thú, bất quá nhìn trong thời gian ngắn, chiến trường cũng vô pháp kết thúc. Hai bên chiến trường đều lâm vào thế bí bên trong. Xem ra chuyến này tới cự thú, có chút khó giải quyết a. Trần huynh, Dịch huynh cùng Hoàng cô nương cũng còn chưa kịp giải quyết. Tiền Ngấn nhìn lướt qua phương xa trong bụi mù, Kiếm Minh cùng tiếng thú gào từ đầu đến cuối không có một viên ngừng. Lâm Bạch hỏi một tiếng, tới bao nhiêu cự thú? Tiền Ngấn mở ra pháp nhãn đồng thuật, nhìn về phía khói bụi bên trong, nhìn thấy cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người chém giết cự thú. Ước chừng có mười mấy đầu a. Tiền Ngấn thấp giọng nói ra. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, trầm giọng nói, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương mặc dù đều là ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc võ giả, nhưng những cái kia cự thú cũng không phải hảo chiêu gây. Ba người bọn họ chỉ sợ trong thời gian ngắn, không cách nào giải quyết những cự thú kia. Tiền Ngấn ánh mắt có chút ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói có lý. Lâm Bạch nói ra, nhìn tới, ta phải dựa vào chính mình đến giải quyết Gia Thiên Tích. Tiền Ngấn lập tức nâng lên tinh thần, nói ra, Lâm huynh, ngươi lại có thể có cái biện pháp gì sao? Lâm Bạch mỉm cười, trong mắt hiện hiện lợi mang, nếu hắn muốn tìm ta sơ hở, vậy ta liền để lọt một sơ hở cho hắn, không lâu có thể. Tiền Ngấn toàn thân dùng mình, vội vàng ngăn cả nói, Lâm huynh, đừng làm loạn. Trần huynh mặc dù xử lý cái kia mười mấy đầu cự thú tốc độ không nhanh, nhưng chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ hoàn chỉnh không thiếu sót trở về. Chờ bọn hắn sau khi trở về, chúng ta lại chậm chậm nghĩ biện pháp đối phó Gia Thiên Tích. Lâm Bạch lại cho là một mực mang xuống, đối với chiến trường cực kỳ bất lợi, liền nói ra, nếu là những cự thú này càng ngày càng nhiều đâu. Vạn nhất Trần huynh bọn hắn còn chưa kịp đem những cự thú này chém giết, mặt khác cự thú cũng đã tới đâu. Ta có thể nghe thấy, Đông Thiên Liệp Viên bên trong tiếng thú gào càng ngày càng nhiều, thậm chí dưới chân đại địa cũng bắt đầu rung động. Sẽ có càng ngày càng nhiều cự thú đuổi tới nơi đây. Tiên Ngấn sắc mặt nghiêm trọng, tối đầu nhìn thoáng qua la bàn. Vừa rồi trên la bàn chỉ có 17 cái điểm đỏ, nhưng hôm nay có bao nhiêu chỗ ba cái. Nói cách khác, lại có ba cái cự thú đổi tới, bị Trần Ngư Lạc bọn người ngăn cản. Mà lại, Tiền Ngấn cảm giác được, theo thời gian đẩy về sau rời mỗi một giây, cự thú số lượng liền càng ngày càng nhiều. Tính toán thời gian, từ Tiền Ngấn đem vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức giải Đông Thiên Liệp Viên, bây giờ cũng đi qua nửa canh giờ. Tại trong nửa canh giờ này, đủ để cho Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú người được vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức, sau đó từ riêng phần mình trong xào huyệt chạy đến, sẽ ở tương lai trong vòng nửa canh giờ, lần lượt đến nơi đây. Cho nên, Lâm Bạch cùng Già Thiên Tích rằng có nữa, không chỉ có đối với Lâm Bạch bất lợi, mà lại đối với bọn hắn chi tiểu đội này cũng là đặc biệt bất lợi. Đốt. Đang lúc Tiền Ngấn suy nghĩ đối sách thời điểm, trên la bàn truyền đến một tiếng vang nhỏ, lại tăng thêm một cái điểm đỏ, đại biểu cho lại có một con cự thú tiến nhập khu vực săn thú bên trong. Tiền Ngấn nói ra, Lâm Minh, ngươi biện pháp quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngươi liền sẽ bị Già Thiên Tích giết chết. Lâm Bạch khoe miệng lướt lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, Tiền Minh, ngươi cho là Lâm Mỗn là bằng vào bản lãnh gì từ Man Cổ Đại Lục đi đến ma giới? Man Hoang thời đại cùng thời đại Hồng Hoang chính là một mảnh bãi săn, vừa lúc ta cũng là một cái rất ưu tú thợ săn. Vậy liền nhìn, ta cùng Già Thiên Tích là ai trước hết giết người nào? Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt nghiêm trọng, bốn thanh phi kiếm bay trở về thể nội. Ngũ hành đạo thể lực lượng bắt đầu nội liễm. Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm, không có bất kỳ cái gì phòng bị đứng ở trên đỉnh núi, một đôi mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Tiền Ngấn trông thấy Lâm Bạch thu hồi phòng ngự, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch phương viên chung quanh nhất cử nhất động. Gió núi lạnh lẽo thấu xương. Lâm Bạch thu hồi phòng ngự về sau, rõ ràng cảm giác được chung quanh hàn khí tăng thêm. Già Thiên Tích mang cho Lâm Bạch khí tức tử vong, càng phát ra nồng nặc. Không có phòng ngự, Lâm Bạch trên thân, ở trong mắt Già Thiên Tích, toàn bộ đều là sơ hở. Chỉ cần Già Thiên Tích đắc thủ một lần, hắn liền có thể có bóp nát Lâm Bạch đầu lâu, cũng hoặc là đào ra Lâm Bạch trái tim, chấn vỡ Lâm Bạch tâm mạch, đánh tan Lâm Bạch hồn phách. Vô luận là một chỗ nào sơ hở, một chỗ nào tử huyệt, chỉ cần để Già Thiên Tích may mắn đắc thủ, Lâm Bạch đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này sẽ là Lâm Bạch một trận đánh cược, mà tiên đắc cược chính là mình mệnh. Lâm Bạch nhất tâm nhị dụng, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên trong lòng tại cân nhắc Già Thiên Tích thế công, phân tích Già Thiên Tích tiến công xáo lộ. Cuối cùng, Lâm Bạch đối với Già Thiên Tích tiến công xáo lộ có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Liền xem ngươi đường tấn công, có phải hay không như trong nội tâm của ta suy nghĩ như vậy. Lâm Bạch lặng lặng chờ. Ước chừng chốc lát sau, Già Thiên Tích tựa hồ nhịn không được, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trên thân Lâm Bạch. Băng hàn thấu xương, để Lâm Bạch toàn thân tê dận. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch biết Già Thiên Tích muốn xuất thủ. Mà Lâm Bạch cảm giác được khí tức tử vong này thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, bốn thanh phi kiếm giết ra thể nội, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng loạt ra tay, sáu thanh kiếm cùng nhau chém về phía Lâm Bạch phía sau. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm mà ba. Chương 5339, lấy thân tự hổ. Một cỗ làm cho Lâm Bạch hít thở không thông băng lãnh hàn khí từ bốn phương tám hướng tập nhập thể nội, đâm thẳng trong linh hồn. Lâm Bạch biết, cái này chính là Già Thiên Tích một kích chí mạng, cũng chính là Lâm Bạch duy nhất đánh giết Già Thiên Tích cơ hội. Một chiêu này đằng sau, hoặc là Lâm Bạch bị Già Thiên Tích giết chết, hoặc là Già Thiên Tích bị Lâm Bạch giết chết. Cũng may trước đó, Lâm Bạch liền suy đoán ra Già Thiên Tích tiến công xáo lộ. Mỗi một lần Già Thiên Tích phát động tập kích thời điểm, đại đa số đều sẽ từ võ giả phía sau xuất thủ. Trước đó, nó đã từng muốn đánh lén Thủy Mặc Đan, cũng là từ phía sau lưng. Lâm Bạch tay nắm lấy vạn cổ tạo hóa thạch nhũ thời điểm, nó đánh lén qua Lâm Bạch hai lần, cũng là từ phía sau lưng. Cho nên, Lâm Bạch tại cảm giác được khí tức tử vong này trong nháy mắt đó, bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm, lượng thiên xích, hai thanh kiếm cùng nhau chém về phía sau lưng của mình. Bốn thanh phi kiếm hội tụ thành thiên ý tứ tượng kiếm trận, ầm vang đánh rơi xuống. Yêu kiếm nổi lên kiếm khí màu xanh, sắc bén vô song. Lượng thiên xích nặng nề như núi, khai thiên tích địa. Sáu kiếm đều xuất hiện, lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như trời sập, nặng nề màn đện ở Lâm Bạch phía sau phương viên trong vòng trăm thước. A, giống. Tại trong chớp mắt, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Già Thiên Tích móng nuốt đâm vào Lâm Bạch ngực trong huyết đủ, mà sáu thanh kiếm lực lượng kinh khủng, thì là đập vào Già Thiên Tích trên sống lưng, đem Già Thiên Tích phần lưng đánh cho một mảnh máu thịt bé bét. Lượng thiên xích, trọng kiếm vô phong, hùng hậu như núi lực lượng phá hủy Già Thiên Tích trên thân tất cả lân giáp. Đại lượng lân giáp vỡ nát, để Già Thiên Tích trên thân một ít bộ vị không cách nào tại thích ứng hoàn cảnh chung quanh biến hóa, cũng vô pháp đạt tới loại kia hoàn mỹ ẩn tàng tình trạng. Bá. Già Thiên Tích bị Lâm Bạch xem thấu tiến công con đường về sau, lập tức lách mình lui về, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, ẩn thân tại một chỗ trong tán cây. Chỉ bất quá bây giờ, Già Thiên Tích đầu lâu cùng cái đuôi, tứ chi đều có thể hoàn mỹ ẩn tàng, duy chỉ có hắn trên sống lưng, một mảnh huyết hồng, máu tươi như mưa rơi xuống, đặc biệt làm người khác chú ý. Hừ hừ, nghiệt trướng, nhìn ngươi còn như vậy giấu. Lâm Bạch túi đầu nhìn lướt qua trên ngực thương thế, Già Thiên Tích lợi chảo đâm vào trong huyết đục, khoảng cách trái tim chỉ có một tấc chi cách, cũng may Lâm Bạch kịp thời đem hắn đánh lui, nếu không Lâm Bạch rất có thể sẽ bị Già Thiên Tích giết chết. Không có đi quản thương thế trên người, Lâm Bạch khống chế bốn thanh phi kiếm, thẳng hướng Già Thiên Tích mà đi. Già Thiên Tích phần lưng lân giáp bị Lâm Bạch chỗ hủy, trên sống lưng một mảnh máu thịt bé bét. Coi như nó địa phương khác có thể hoàn mỹ ẩn tàng, nhưng máu thịt bé bét lưng lại là đặc biệt để người chú ý, Lâm Bạch rất dễ dàng liền có thể tìm tới chỗ hắn ở. Chết đi cho ta. Bốn thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm uy quét ngang ngàn mét, đem Già Thiên Tích ẩn thân ngàn mét bên trong, một kiếm quét thành đất bằng. Già Thiên Tích bất đắc dĩ từ chỗ ẩn thân bên trong chạy ra, đối với Lâm Bạch tức giận gào thét một tiếng. Tuy theo, Già Thiên Tích biết mình đã bại lộ, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đi không được. Gào thét một tiếng, Già Thiên Tích thân hình lại lần nữa cùng chúng quanh dung hợp, duy chỉ có trên sống lưng một mảnh màu đỏ tươi huyết nục hiện lên ở thế nhân trước mắt. Tốc độ của hắn nhanh chóng, hướng về nơi xa bay đi. Bây giờ muốn đi, đã chậm. Lâm Bạch cầm kiếm bay sông mà đi, đạp trên phi kiếm, trong nháy mắt liền đuổi kịp Già Thiên Tích bước chân. Yêu kiếm lướt lên yêu dị kiếm khí màu xanh, lấy Già Thiên Tích phần lưng huyết nục mơ hồ làm cơ chuẩn, rất dễ dàng liền tìm được Già Thiên Tích cái cổ nơi ở. Một kiếm chém xuống, thổi phu một tiếng, trong hư không vẩy ra một mảnh máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh sơn lâm. Ngay sau đó, một con cự thú đầu thân tách rời từ trên trời giáng xuống, đập vào phía dưới trong núi rừng. Già Thiên Tích sau khi chết, hắn ẩn thân chi thuật, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục thi triển, cho nên lộ ra nguyên bản diện mạo. Nhìn xem Già Thiên Tích thi cốt, Lâm Bạch nhìn lướt qua, ước chừng chỉ có trâu ngựa một dạng lớn nhỏ, cùng thời đại hồng hoang cùng man hoang thời đại cự thú so sánh, hoàn toàn chính xác không đảm đương nổi cự thú hai chữ này. Nhưng so với bình thường thằn lằn tới nói, khổ người này hoàn toàn chính xác xem như rất lớn. Lâm Bạch đem Già Thiên Tích yêu huyết thu thập lại, sau đó đem thi cốt nâng lên đến, mang về trên đỉnh núi. Bành! Già Thiên Tích thi cốt bị Lâm Bạch ném ở trước mặt Tiền Ngấn. Tiền Ngấn mừng tít mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, "Lâm huynh, thật bản lĩnh a, thế mà đem nghiệt xúc này giết."